Chương 50. Lén lút thập nhị tổ, trên trăm cố đại đế khôi lỗi một bên khác. Trung Châu không ít thế lực tại phát hiện Cố gia xuất động trước tiền, cũng đã phái người tiến đến tìm hiểu Cố gia đột nhiên xuất thế mục đích. Khi biết sự tình ngọn nguồn về sau, có không ít thế lực đều nhao nhao một bộ coi nhẹ bộ dáng. Cái này Cố gia thật sự là vượt qua càng trở về, bây giờ hiện thế, cũng chỉ có thể khi dễ những này bất nhập lưu đế cấp thế lực. Trung Châu, Lạc Thủy cổ tộc. Một tòa đứng thẳng vào trong mây ngọn núi bên trên. Một vị thân mang hoa lệ áo bào trung niên nam tử, đứng tại bên vách núi, ngắm nhìn phương xa. Người này chính là Lạc Thủy cổ tộc tộc trưởng, Lạc Hồng. Hiện nay Cố gia một lần nữa xuất thế, ta nghĩ cũng đến chúng ta Lạc Thủy nhất tộc, lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong thời điểm. Từ khi trăm vạn năm trước trận kia hắc ám náo động về sau, chúng ta Lạc Thủy nhất tộc liền tính dưỡng sinh tức trăm vạn năm lâu, bây giờ ta Lạc Thủy nhất tộc đã tái hiện ngày xưa chi huy hoàng, trăm vạn năm trước khoản tiền kia, cũng là thời điểm nên hương Cố gia một bút đòi lại. Lúc này, một đạo màu vàng kim lưu quang xé rách tầng mây, từ đằng xa nhanh chóng hướng phía Lạc Hồng vị trí chạy nhanh đến. Sau khi hạ xuống, chỉ gặp một tên một đầu tóc vàng thanh niên thân ảnh nổi lên. Thanh niên thân mang một thân minh hoàng giáp trụ, phía trên mở mịt lưu chuyển lên vô số phù văn, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Phụ thân. Lạc Hồng quay đầu nhìn hắn một cái, nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt bên trên hiện ra một vòng hài lòng tiêu dung. Minh Ai, ngươi đã đến. Phụ thân, ta nghe nói Cố gia đã như thế, kia chúng ta Lạc Thủy nhất tộc cũng nên một lần nữa nhập thế. Trong mắt Lạc Minh Ai có chiến ý phun trào. Nghe vậy, Lạc Hồng nói ra, không đổi, qua một đoạn thời gian nữa, thanh vân giới ở trong chỗ kia bí cảnh liền muốn mở ra. Đến kia thời điểm, cái này chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực đều sẽ tiến về, không ít cổ lao thế lực ở trong đỉnh cấp thiên kiêu cũng sẽ tiến đến. Phong vân tế hội, thiên kiêu tranh phong, mới xứng với ta Lạc Thủy nhất tộc xuất thế phô trương. Lạc Minh Ngai có chút gật đầu, lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nói ra, phụ thân, trước đây ta tại hắc ám náo động sau liền xa vào đến ngủ say bên trong, mới cho Cố Huyền Chỉ Dương dành cơ hội. Bây giờ ta đã thức tỉnh, vậy liền thừa này cơ hội, để cái này chư thiên vạn giới đều đến xem thử, đến tột cùng ai mới là thương minh giới đệ nhất thiên kiêu. Trung Châu, Cố gia. Cố Huyền Chỉ tại trở về Cố gia, tiến về Cửu Tiêu Điện thời điểm, trên đường nhìn thấy thập nhị tổ lén lén lút lút khiêng một người hướng về một phương hướng đi đến. Gặp một màn này, Cố Huyền Chỉ sửng sốt một cái. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, thập nhị tổ thế mà trộm người. Trộm người coi như xong, trộm lại còn là một bộ lão nhân thi thể. Liên liên phía sau Tiểu Bạch tại nhìn thấy một màn này về sau, đều mở to hai mắt nhìn. Thân tử, ta tại Cố gia nhiều năm như vậy, lần thứ nhất biết rõ, thập nhị tổ thế mà còn có loại này yêu thích. Cố Huyền Chỉ ngoảnh lại nhìn Tiểu Bạch một chút, Tiểu Bạch tiên lặng ngậm miệng lại, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, làm bộ không nhìn thấy. Tiểu Bạch, trên thân người kia khí tức, ngươi có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Hoàng phủ đế tộc. Tiểu Bạch trả lời. Thập nhị tổ, ngươi đây là cái gì tình huống? Cố Huyền Chỉ tại Tiểu Bạch sau khi nói xong, người đã tiến lên một bước, chặn lại thập nhị tổ đường đi. Cháu ngoan, cùng bản lão tổ đến, bản lão tổ cho ngươi xem tốt một chút đồ vật. Gặp đây, thập nhị tổ cười hắc hắc, sau đó lôi kéo Cố Huyền Chỉ một đường đi tới hậu sơn tổ địa một tòa đứng thẳng vào trong mây ngọn núi trước mặt. Cố Huyền Chỉ một mặt không hiểu nhìn xem thập nhị tổ hướng phía trên mặt đất đập mạnh hai cước. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ gặp tại trước mắt hắn tòa này ngọn núi, đột nhiên hướng hai bên mở ra, lộ ra trong đó không gian thật lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Cố Huyền Chỉ liền nhìn thấy bên trong chất đầy từng cỗ thi thể. Không, chuẩn xác mà nói, đây đều là khôi lỗi. Lại mỗi một bộ khôi lỗi thực lực đều ở vào đại đế đỉnh phong. Thô sơ giản lược xem tiếp đi, chỉ ít không dưới trăm cỗ. Cố Huyền Chỉ hơi kinh ngạc nói, đây là. Thập nhị tổ đầu tiên là nhìn chung quanh một cái, sau đó lộ ra một cái thần bí tiêu dung. Cháu ngoan, những này đều là ngươi thập nhị tổ ta trải qua thiên tân vạn khổ cất giữ bảo bối a, trước trước sau sau dùng trăm vạn năm lâu đây. Cố Huyền Chỉ tiến vào trong sân động, đánh giá chung quanh, thập nhị tổ, những khôi lỗi này có làm được cái gì sao? Thập nhị tổ nói ra, cháu ngoan, ngươi còn nhớ rõ trăm vạn năm trước trận kia hắc ám náo động không? Cố Huyền Chỉ gật đầu, nhớ kỹ. Trước đây trận kia hắc ám náo động thời điểm, ngươi thập nhị tổ ta trên chiến trường trông thấy những cái kia không ai muốn đại đế thi thể, liền tốt tâm thay bọn hắn thu cái thi, về phần hồi báo. Thập nhị tổ đem trên vai khiêng cố kia đại đế thi thể, tùy ý ném tới bên cạnh trên đất trống, phủi tay. Bọn hắn những thi thể này cũng không có cách nào báo đáp bản lão tổ ân tình, thế là bản lão tổ liền đem bọn hắn mang về chúng ta Cố gia, để bọn hắn vì tăng lên ta Cố gia thực lực, tận một phần lực. Cháu ngoan a, ngươi là không biết rõ, vì luyện chế những này đại đế khôi lỗi, bản lão tổ ta thế nhưng là phí hết lớn lực khí a. Trong mắt Cố Huyền Chỉ nổi lên một vòng nghi hoặc. Nhặt xác. Lão tổ, ngươi xác định không phải thừa dịp người ta đánh nhau thời điểm, ở phía sau làm đánh lén sao? Ý gì theo hắn đối thập nhị tổ hiểu rõ, hắn cũng không cho rằng thập nhị tổ thật là nhặt xác, ngược lại là trên chiến trường đánh lén, ngược lại càng giống là thập nhị tổ tác phong. Nghe vậy, thập nhị tổ một mặt bất mãn nhìn xem Cố Huyền Chỉ, bản lão tổ trong mắt ngươi là loại người này sao? Đang nói xong câu nói này về sau, tại đối đầu Cố Huyền Chỉ tập trung tới ánh mắt lúc, thập nhị tổ lại cười hắc hắc. Cháu ngoan ánh mắt thật chuẩn. Trong ngôn ngữ, còn mười phần kiêu ngạo, thuận tiện còn đắc ý hai tay chống nạnh. Thế thế, Cố Huyền Chỉ có chút im lặng lắc đầu. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ xa mà đến gần quanh quần ra. Lao thập nhị, ngươi cái đáng giết ngàn đao. Sau đó, thập tam tổ thân ảnh liền khí thế hung hăng xuất hiện ở Cố Huyền Chỉ trước mặt, nhìn qua thập nhị tổ thần sắc nổi giận đùng đùng. Lao thập nhị, ngươi cũng dám đem công lao tất cả đều ôm trên người mình. Trên chiến trường thay những này đại đế nhặt xác sự tình, bản lão tổ so ngươi xuất lực càng nhiều. Kết quả ngươi lại tại cháu ngoan trước mặt, giam ba câu liền đem bản lão tổ công lao toàn bộ đều cho xóa đi. Thập nhị tổ nhìn xem nộ khí trùng tiên thập tam tổ, xoa xoa tay cười xấu hổ một tiếng, dưới chân đã tùy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Hắc hắc, tiểu thập tam, chúng ta đều là tự mình người, điểm như vậy rõ ràng làm gì? Ngươi đem công lao tất cả đều ôm đi, về sau để cháu ngoan ở trong lòng như thế nào đối đãi bản lão tổ. Dứt lời, thập tam tổ toàn thân huy mang đại thịnh, hướng phía thập nhị tổ bay nào mà đi. Thập nhị tổ thấy thế, cước để mặt du, trong nháy mắt chuẩn đi. Thập tam tổ đuổi sát phía sau. Hai vị lão tổ đều bao lớn người, còn cùng tiểu hài tử giống như. Cố Huyền chỉ nhìn xem hai người này lẫn nhau truy đuổi chẳng cảnh, lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt chuyển đổi ở giữa, nghi ngờ ánh mắt lần nữa rơi đến trên mặt đất những cái kia đại đế khôi lỗi trên thân. Mấy vị lão tổ mặc dù bình thường đều là một bộ già mà không đứng đắn bộ dáng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích. Nhưng nhìn xem ngay tại hữu hảo giao lưu hai vị lão tổ, Cố Huyền chỉ cảm thấy vẫn là không muốn hiện tại hỏi, lần sau hỏi lại đi. Đi ra sơn động về sau, Cố Huyền chỉ đối sau lưng Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, chuẩn bị một cái, ngày mai theo ta cùng nhau đi tới Bắc Nguyên. Tuân mệnh. Tiểu Bạch con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong giọng nói còn mang theo vẻ hưng phấn. Nguyên bản hắn coi là Cố Huyền chỉ từ Đông Hoang trở về sau, liền sẽ không lại đi ra, hắn thậm chí đã làm tốt một lần nữa tại Cố gia nghẹn trên vài chục năm chuẩn bị. Không nghĩ tới, thân tử rồi mới trở về không bao lâu, vậy mà lại muốn đi ra. Thực sự là quá tuyệt vời. Nhìn chăm chú lên Cố Huyền chỉ đi xa bóng lưng, Tiểu Bạch hồi tưởng lại chính mình đã từng kia tiêu giao khoái hoạt thời gian. Hắn vốn là kỳ lân nhất tộc cường giả, sinh hoạt có thể nói là vô cùng hài lòng cùng tiêu sái, ngày bình thường khắp nơi du lịch chơi đùa, không bị ràng buộc. Nhưng lại tại kia một ngày, lối của hắn trải qua nơi nào đó thời điểm, bị hai người ngăn cản đường đi, mà cái nào hai người chính là thập nhị tổ cùng thập tam tổ. Hắn lập tức trong lòng tức giận bốc lên. Về sau, tại song phương trải qua một phen hữu hảo giao lưu về sau, tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục biểu thị, ngày sau nguyện ý hộ vệ ở bên người Cố gia thần tử, bảo hộ hắn an toàn. Mắt nhìn xem Cố Huyền chỉ thân ảnh sắp biến mất tại hậu sơn bên trong, Tiểu Bạch lập tức lấy lại tinh thần, bước nhanh đi theo. Nhưng ngay tại Cố Huyền chỉ vừa ly khai phía sau núi thời điểm, bên hai liền truyền đến thập nhị tổ như tê tâm liệt phế thanh âm. Trời đánh tiểu thập tam, bản lao tổ nhọc nhằn khổ sở chế tạo vách quan tài a, cứ như vậy bị ngươi một bàn tay cho bổ hết rồi. Ngươi bồi ta vách quan tài. Tiểu thập tam, ta hôm nay không đem ngươi đánh cho cái mông nở hoa, ta cũng không phải là ngươi 12 ca. Nghe bên thai thập nhị tổ tiếng gầm gừ phẫn nộ, Cố Huyền chỉ bên khóe miệng mang theo ý cười, lại là lần nữa bất đắc dĩ hít một hơi. Mấy cái này lão tổ chỗ nào đều tốt, chính là một chút đều không có làm lão tổ dáng vẻ. Quá nháo đẳng. Chương 51. Vạn cổ diễm dương thể, lên đường Bắc Nguyên thương minh giới. Bắc Nguyên, Đông Ngực, Phục Long sơn mạch. Một tên người mặc trường bào màu đen thiếu niên, chính khoanh chân ngồi dưới đất. Từ hắn quanh thân có sáng chói xích diễm lưu chuyển, đem nó vốn là thẳng tắp dáng người, tôn lên như là một vòng mặt trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại thứ nhất bên cạnh, có một vị mái đầu bạc trắng lão giả, thỏa mãn nhìn chăm chú lên thiếu niên. Giữa cử chỉ, hơi có chút ẩn thế cao nhân phong thái. Thần nhi, hiện nay ngươi đã được vi sư thần hỏa tương trợ, ngươi vạn cổ diễm dương thể đã bị triệt để kích hoạt, đợi cho ngày sau ngươi triệt để trưởng thành, liền có thể thống ngự thế gian văn hỏa, cho dù là thành tựu hỏa chi đại đế cũng không thành vấn đề. Đa tạ sư tôn. Diệp thần chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi màu đỏ hỏa diễm tại trong con mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đứng người lên về sau, cảm kích nhìn về phía một bên lão giả, góc miệng có chút giơ lên. Vị này lão giả tên là Mục lão, lai lịch bí ẩn, chính là một đạo hồn thể, một mực sống nhờ với hắn trên cổ dây chuyền bên trong. Từ khi hắn trong lúc vô tình khiến cho Mục lão từ dây chuyền bên trong sau khi tỉnh dậy, Mục lão liền trở thành hắn sư tôn, chỉ đạo hắn tu hành, mới khiến cho hắn có bây giờ thành tựu, càng là trợ giúp hắn đã thức tỉnh liền chính hắn đều không biết đến vạn cổ diễm dương thể. Trong lòng hắn, đối với Mục lão ngoại trừ cảm kích, còn có tôn kính. Cái này nhiều năm qua làm bạn, Mục lão với hắn, không phải thân nhân, lại hơn hẳn thân nhân. Thân nhi, bây giờ thể chất của ngươi đã triệt để thức tỉnh, thực lực so với trước đây cũng đã nâng cao một bước. Xem ra cự ly ngươi giúp trợ vi sư tái tạo thân thể này, không xa. Mục lão sở lấy trong râu, trên mặt có một chút ý cười bộc lộ. Đồ nhi có thể có hôm nay, toàn ngưỡng cầm sư tôn dốc lòng dạy bảo, sư tôn yên tâm, đợi cho ngày sau, đồ nhi chắc chắn trợ giúp ngài chế tạo ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Diệp thần nói đến chân tình ý cắt. Ừm, đồ nhi có lòng. Mục lão thỏa mãn gật đầu, nhưng ngay sau đó hán thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi thần nhi, ngươi mặc dù thân phụ vạn cổ diễm dương thể, nhưng này thể chất lại tương đối đặc thù, không tầm thường phương pháp tu luyện có thể tăng thực lực của ngươi lên. Vạn cổ diễm dương thể cần dựa vào thôn phệ thiên địa ở giữa thần hỏa đến làm bản thân lớn mạnh, ngươi bây giờ mặc dù đã thôn phệ một loại thần hỏa, nhưng muốn thành tiểu cường giả kia chi vị, chỉ dựa vào cái này một loại thần hỏa còn xa xa không đủ. Diệp thần khiêm tôn chắp tay nói, còn xin sư tôn chỉ đường. Mục lão cúi đầu trầm ngâm một lát, ánh mắt bên trong toát ra một chút hồi ức tới. Bộ tộc Kim Ô có được Kim Ô chân hỏa, nếu là có thể đạt được một sợi Kim Ô chân hỏa, chắc hẳn thực lực của ngươi so với hiện tại sẽ còn lên cao một mảng lớn. Nghe vậy, Diệp Thần hơi có chút buồn rầu nhíu mày đến, trong giọng nói ẩn chứa mấy phần chần chờ. Chỉ là, sư tôn, Đồ Nhi cùng kia bộ tộc Kim Ô ở giữa cũng không có giao tình gì, Kim Ô chân hỏa việc quan hệ bộ tộc Kim Ô huyết mạch, bọn hắn sẽ không duyên vô cớ đem Kim Ô chân hỏa đưa cho Đồ Nhi sao? Cũng không thể để Đồ Nhi đi đoạt ta. Không nói trước bộ tộc Kim Ô cường đại nội tình, chỉ sợ Đồ Nhi còn không đợi tới gần bộ tộc Kim Ô, liền đã bị bộ tộc Kim Ô cường giả một bàn tay chụp chết. Nghe được Diệp Thần những lời này, Mục lão ngửa đầu ha ha cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái bờ vai của hắn, trấn an nói, Đồ Nhi yên tâm, hết thảy đều ở sư tôn trong lòng bàn tay. Diệp Thần nghi hoặc nhìn xem đối phương, sư tôn đây là ý gì? Mục Lao rôi xuất thủ, một viên tản ra ánh nhuận quang trạch ngọc bội xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn đem ngọc bội đưa tới Diệp Thần trước mặt. Đồ Nhi, ngươi cầm cái này mai ngọc bội tiến về bộ tộc Kim Ô, đồng thời nói cho bọn hắn tộc trưởng, ngươi là vi sư Đồ Nhi, hôm nay tới đây chính là thay thế vi sư, để bọn hắn bộ tộc Kim Ô hoàn lại ân tình. Diệp Thần bán tín bán nghi tiếp nhận Mục Lao ngọc bội trong tay. Sư tôn, cái này bộ tộc Kim Ô đến tột cùng là thiếu sư tôn ngài cái gì ân tình a? Ân tình vậy mà lớn đến liền Kim Ô chân hỏa đều có thể đưa cho Đồ Nhi. Nghe vậy, Mục Lao ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu xanh thẳm chân trời, góc miệng kéo lên một vòng cười, thanh âm yếu ớt. Trước đây vi sư chưa biến thành hiện tại bộ dáng này thời điểm, đã từng cứu được bộ tộc Kim Ô tộc trưởng một mạng, đồng thời lấy một viên đan dược trợ hắn lần nữa khôi phục đỉnh cao của ngày xưa tu vi, trợ giúp hắn bộ tộc Kim Ô miễn đi 500 vạn năm trước kia một trận tai họa ngập đầu. Chỉ bất quá, vi sư đang trợ giúp bộ tộc Kim Ô về sau, lại gặp đến đám người kia điên cuồng trả thù, nhưng cũng may thời khắc cuối cùng vi sư lưu lại một sợi tàn hồn, mới có thể kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Phát giác được Mục Lao trên thân đột nhiên tán phát ra hận ý, Diệp Thần trịnh trọng việc nói ra, sư tôn, ngài yên tâm, ngài thủ chính là Đồ Nhi thủ, ngày sau đợi đến Đồ Nhi mạnh lên về sau, nhất định giúp trợ sư tôn chính tay đâm cửu địch. Chỉ là không biết, đến tột cùng là dạng gì nhân vật, lại có thể đem sư tôn ngài biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn đối với sư tôn lai lịch cũng không phải là quá rõ ràng, chỉ biết rõ hắn sư tôn tại khi còn sống, đến từ Trung Châu, là một vị đã đăng lâm chí tôn cảnh cường giả, hiện tại mặc dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng vẫn cũ có được đủ để cùng thánh nhân tướng sánh ngang thực lực. Mục Lao nghe Diệp Thần lời nói này, trong lòng rất là cảm động, càng là cảm động với mình không có nhìn nhầm, gặp được như thế một cái tôn sư trọng đạo Đồ Nhi ngoan. Đồ Nhi, cái kia thế lực bằng vào thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách tới chống lại, nói câu không dễ nghe, ngươi đối đầu cái kia thế lực thì tương đương với châu chấu đá xe. Đợi cho ngươi ngày khác triệt để trưởng thành là một phương cường giả, có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, vi sư sẽ nói cho ngươi biết, giết chết vi sư đến tột cùng là thế lực nào. Gặp đây, Diệp Thần cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là trọng trọng gật đầu nói, "Tốt." Đang khi nói chuyện, hắn yên lặng siết chặt khép tại tay áo phía dưới thủ trưởng, trong lòng âm thầm thề, luôn có một ngày, ta nhất định đăng lâm này phương thế giới tuyệt đỉnh. Vi sư tôn báo thủ. Tốt Đồ Nhi, tiếp xuống trên đường đi vi sư không tiện lộ diện, cái này mai vạn lý tận hành phủ, ngươi cầm, có thể để ngươi nhanh chóng đến bộ tộc Kim Ô. Đa tạ sư tôn. Dứt lời, Mục Lao thân hình liền hóa thành một sợi sương mù, một lần nữa chui về tới Diệp Thần trên cổ đeo đầu kia dây chuyền bên trong. Mà Diệp Thần cũng trong nháy mắt bóp nát vạn lý tận hành phủ, hướng phía bộ tộc Kim Ô chỗ đại vụ tiên sơn mà đi. Một bên khác, Cố Huyền chỉ đáp lấy bạch ngọc xe đua, từ Cố gia xuất phát, vượt qua tầng tầng hư không, một đường từ Trung Châu đi tới Bắc Nguyên. Ầm ầm. Đột nhiên, thương khung chấn động cuồng phong cuồn cuộn, xanh thẳm trên đường chân trời đột nhiên vang lên trận trận sấm sét thanh âm. Phía dưới đám người cũng trong phút chốc phát giác được có một cỗ lực lượng kinh khủng từ giữa hư không giáng lâm đến Bắc Nguyên đông vực. Cái này khí tức, giống một đạo kinh thiên động địa tê minh thanh từ hư không chỗ sâu nổ vang. Ngay sau đó, trên trời cao chậm rãi hiện ra một đạo đen như mực vòng xoáy, theo xoay tròn, dần dần mở rộng đến dài trăm trượng. Sau đó, một đầu dài trăm trượng thân ảnh từ vòng xoáy bên trong chậm rãi nô ra, ở sau lưng hắn còn lôi kéo một tòa bạch ngọc xe đua. Đạo thân ảnh này rõ ràng là một đầu Thái Hư Thương Long. Theo Thái Hư Thương Long xuất hiện, bầu trời trong nháy mắt âm trầm xuống, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp lập tức như là trời uy lâm thế giáng lâm này phương không gian. Thái Hư Thương Long mở to nó cặp kia to lớn đôi mắt, từ trên cao ở trong có chút trông coi một chút về sau, lôi kéo bạch ngọc xe đua từ trên cao nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng phía trong đó một cái phương hướng rơi đi. Nhìn xem thanh thế như vậy thật lớn một màn, phía dưới mọi người đều là chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Đây là nhà ai thế lực? Giáng tại hôm nay như thế trắng trợn tại không trung phi hành, chẳng lẽ không sợ cùng bộ tộc Kim Ô là địch sao? Cố gia, chúng ta Bắc Nguyên Đông vực có như thế một cái thế lực sao? Không rõ ràng a. Bất quá Cố gia cái này danh hiệu, nghe có chút quen tai a, giống như ở đâu nghe qua. Chờ chút, ta nhớ ra rồi. Đây là Trung Châu Trường Sinh Đế tộc Cố gia. Nhất thời, trong đám người yên lặng lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Liên quan tới Cố gia đoạn trước thời gian vừa ra thế, liền tại Đông Hoang đưa tới động tĩnh, cho dù là bọn họ ở xa Bắc Nguyên, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút có liên quan tới Cố gia sự tích. Chỉ là, càng thêm để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là Cố gia người, tại hôm nay đột nhiên giáng lâm bọn hắn Bắc Nguyên Đông vực, đến tuột cùng có gì mục đích? Nhưng không biết rõ vì cái gì. Trong cõi u minh, bọn hắn luôn cảm thấy Cố gia lần này đến, tại Đông vực sẽ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Chương 52. Cản đường rắc rưởi, tiến đến tặng lễ thần tử, phía trước ngoài vạn dặm chính là bộ tộc Kim Ô Châu đại vụ tiên sơn, chúng ta là trực tiếp xông vào. Vẫn là cường công đi vào. Tiểu Bạch đi vào bạch ngọc xe đua, kích động xoa xoa hai tay, trong giọng nói là không che giấu được hưng phấn. Cố Huyền chỉ nhìn xem Tiểu Bạch bộ dáng này, hơi có chút im lặng rời ánh mắt. Bộ tộc Kim Ô hiện tại tình huống như thế nào? Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức khôi phục bình thường. Hồi thân tử, bộ tộc Kim Ô trải qua mấy trăm vạn năm phát triển, bây giờ đã nhảy lên trở thành đông vực đệ nhất thế lực, tất cả đông vực thế lực tại đối mặt bộ tộc Kim Ô thời điểm, đều muốn đôi hắn lễ nhượng ba phần. Hiện nay bộ tộc Kim Ô ngay tại mở tiệc chiêu đãi đông vực thế lực khắp nơi, vì đó bộ tộc Kim Ô đế tử cử hành lễ thành nhân, bây giờ đông vực không ít nhận mời thế lực đều đang đổi hướng đại vụ tiên sơn. Mà lại, cái này bộ tộc Kim Ô đế tử càng là gần vài vạn năm đến, một cái duy nhất đã thức tỉnh Kim Ô chân hỏa huyết mạch người, phá lệ được coi trọng. Bây giờ đã bị bộ tộc Kim Ô cái kia chọc lông tộc trưởng khâm định là bộ tộc Kim Ô tương lai người thừa kế, bất quá. Ồ, Phát giác được Tiểu Bạch trong lời nói có hàm ý, Cố Huyền chỉ nhíu mày nhìn về phía hắn. "Thân tử, cái này bộ tộc Kim Ô nguyên bản cũng là Trung Châu một cái thế lực, bất quá tại 500 vạn năm trước, bộ tộc Kim Ô từng thảm tao tai họa ngập đầu, mà ở trong đó chính là thập nhị tổ ra tay, nghe nói, thập nhị tổ là bắt đi bọn hắn bộ tộc Kim Ô tất cả đã thức tỉnh Kim Ô chân hỏa huyết mạch tộc nhân. Từ đó về sau, bộ tộc Kim Ô liền ly khai Trung Châu, chạy tới Bắc Nguyên loại này vắng vẻ địa phương định cư, bất quá bọn này tạp mao chim cũng liền có thể khi dễ những này sâu kiến, không có bản sự khác." Trong lời nói, Tiểu Bạch đối với bộ tộc Kim Ô tràn đầy coi nhẹ. Không nghĩ tới Cố gia cùng bộ tộc Kim Ô còn tưởng là thật là có chút nguồn gốc. Cố Huyền chỉ nguyên bản bình thản thân sắc, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. "Thân tử, ngài chuyến này bản ý là đi hướng bộ tộc Kim Ô mượn Kim Ô chân hỏa dùng một lát, nhưng là có 500 vạn năm trước một chuyện, chỉ sợ cái này bộ tộc Kim Ô sẽ không cấp cho thân tử. Không bằng ta đi diệt bộ tộc Kim Ô, trực tiếp đem Kim Ô chân hỏa đoạt tới được rồi." "Tiểu Bạch, ngươi vẫn là trung thực một chút." Cố Huyền chỉ thản nhiên nói. Đối đầu Cố Huyền chỉ ánh mắt, Tiểu Bạch trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc. Sau đó, Cố Huyền chỉ thoại phong nhất chuyển nói, "Không đổi, trước đi qua đến một chút náo nhiệt." Dứt lời, Thái Hư Thương Long ngẩng đầu hí một tiếng, lôi kéo Bạch Ngọc Xe Vua phi tốc hướng phía Đại Vũ Tiên Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Một lát sau, Bạch Ngọc Xe Vua bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, ngăn cản Cố Huyền chỉ đường đi, quát to, "Phía trước người nào?" "Dừng lại." Người cầm đầu là một tên trung niên nam tử, người mặc một bộ trường bào màu tím thẫm, trên đó huy mang lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một phen khí độ. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn xem trước mặt Thái Hư Thương Long, cùng sau người Bạch Ngọc Xe Vua, sắc mặt có chút bất thiện, nhưng đáy mắt chỗ sâu vẫn còn ẩn giấu mấy phần ngưng trọng. Vô luận là trước mắt đầu này Thái Hư Thương Long, vẫn là sau người Bạch Ngọc trên xe kéo chỗ toát ra tới khí tức, đều để hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Nhất là cái kia có thể so với một tòa cỡ nhỏ cung điện sang trọng Bạch Ngọc Xe Vua, phía trên càng là pháp trận đạo vận lở lở, để hắn không cách nào nhìn thấu. Có thể nói, là một kiện hiếm có chí bảo. Nghĩ tới đây, Kim Khoa trong ánh mắt toát ra không cách nào che giấu tham lam, ngay sau đó nghiêm nghị nói, "Hôm nay chính là ta bộ tộc Kim Ô đế tử lễ thành nhân, mấy ngày trước đây ta bộ tộc Kim Ô cũng đã chiêu cáo toàn bộ đông vực, tại đế tử lễ thành nhân ngày đó, bất kỳ thế lực nào đều không được không trung phi hành. Các ngươi nhanh chóng ra, xuống đến mặt đất đi bộ, nếu không chính là đối ta bộ tộc Kim Ô đế tử bất kính." "Đối ta bộ tộc Kim Ô bất kính?" "Vẫn là nói, các ngươi nếu muốn cùng ta bộ tộc Kim Ô là địch." Thoại âm rơi xuống lúc, Thái Hư Thương Long giơ lên đầu lâu to lớn, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, cặp mắt kia càng là mang theo vài phần nhân tính hóa coi nhẹ. Gặp một màn này, Kim Khoa sắc mặt một trận biến hóa. Nghĩ hắn đường đường Kim Ô một tộc trưởng lão, bây giờ lại bị một đầu kéo xe tọa kỵ cho rất khinh bỉ. Cái này nào chỉ là đang gây hấn với hắn, càng là đang gây hấn với toàn bộ bộ tộc Kim Ô. "Các ngươi muốn chết?" Tất cả mọi người nghe lệnh, ngoại trừ đầu này kéo xe Long Chi bên ngoài, đám người còn lại toàn diện không lưu. Kim Khoa thẹn quá hóa giận phía dưới, hét lớn một tiếng. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt sáng chói uy mang, tràn ngập tại giữa hư không linh lực cũng chỉ một thoáng sôi trào lên, phô thiên cái địa hướng phía Bạch Ngọc Xe Vua quét sạch mà đi. "Lão gia hỏa, thật sự là cho ngươi để mặt, dài dòng văn tự nhiều như vậy, kết quả chính là một cái thánh nhân cảnh rất rưỡi. Còn dám để cho ta nhà thần tử ra, các ngươi bộ tộc Kim Ô tính cái gì đồ vật? Thăng thiên a ngươi." Đúng lúc này, Bạch Ngọc Xe Vua bên trong đột nhiên chuyển ra một đạo trào phúng đến cực điểm thanh âm. Theo thoại âm rơi xuống về sau, một đạo áo bào trắng thân ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bật ra, ngay sau đó, một đạo sáng chói to lớn thủ trưởng ầm vang xuất hiện, phá vỡ tầng mây, từ cựu thiên chi thượng hướng phía Kim Khoa một đoàn người đè xuống. "Oeng!" Lực lượng kinh khủng như là thủy triều trong nháy mắt nổ tung. "A!" Kim Khoa cả người lập tức như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống dưới, trên người linh lực càng là trực tiếp trở nên chia năm xẻ bảy. Đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết về sau, cả người liền bị triệt để bao phủ tại cái kia to lớn thủ trưởng ở trong. Tại liên tục không ngừng mà tiếng kêu thảm thiết về sau, Kim Khoa một đoàn người chỉ một thoáng liền bị ép thành huyết vụ. Phía dưới những cái kia sớm đã chú ý tới một màn này đám người, càng là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, há to miệng thật lâu không có lấy lại tinh thần. "Ta không nhìn lầm đi. Tại đâu vực, lại có người dám đối bộ tộc Kim Ô người xuất thủ, thật chẳng lẽ không sợ bộ tộc Kim Ô trả thù sao? Cái thế lực này xem như sắp xong rồi. Cho bộ tộc Kim Ô, bọn hắn tốt thời gian cũng liền chấm dứt. Còn nhớ kỹ trước đây một cái nào đó mắt không mở thế lực, ỷ vào trong tộc ra một vị thiên tiêu, liền cho rằng có thể cùng bộ tộc Kim Ô tranh phong thủ đoạn, trực tiếp liền ra tay giết bộ tộc Kim Ô mấy tên tộc nhân, kết quả các ngươi đoán lầm gì? Bộ tộc Kim Ô tại biết rõ tin tức này về sau, trong đêm mang người diệt cái kia thế lực, kia máu chảy 3 ngày 3 đêm cũng không chỉ a. Lần này, bọn hắn nhưng là muốn xui xẻo." Trong lúc nhất thời, người phía dưới đều là thổn thức không thôi. "Đs, sợ độc giả các đại lão hiểu lầm, cho nên giải thích một cái, nơi này là một nhóm các người, bọn hắn cũng không nhìn thấy Cố gia đánh dấu, cho nên mới nói ra lời nói này." Cùng lúc đó, tại Kim Khoa một đoàn người nhục thân bị bơ nát về sau, bọn hắn thần hồn như cũ lưu tại chỗ, thần sắc đờ đẫn nhìn qua Bạch Ngọc Xe Vua chỗ phương hướng, tựa hồ còn không có kịp phản ứng vừa mới xảy ra chuyện gì. "Tiểu Bạch, cất kỹ bọn hắn thần hồn." Cố Huyền Chỉ thanh âm nhàn nhạt truyền ra. "Bộ tộc Kim Ô đế tử lễ thành nhân, bản thần tử đã biết rõ, cũng nên đưa lên một phần hạ lễ mới là." "Tuân mệnh." Tiểu Bạch cười gần nhìn thoáng qua như cũ ngơ ngác Kim Khoa một đoàn người, vung tay lên, liền đem bọn hắn thu sạch nhập trong bàn tay. Sau đó, biến mất ngay tại chỗ. Mà Bạch Ngọc Xe Vua cũng trong cùng một lúc thẳng đến bộ tộc Kim Ô chỗ Đại Vũ Tiên Sơn mau chóng đuổi theo. Làm Bạch Ngọc Xe Vua vạch phá tầng mây về sau, kia nguyên bản treo ở bạch ngọc xe vua bên ngoài đã buông xuống xuống tới tinh kỳ, cũng trong nháy mắt đón gió phấp phới, hiện ra trên đó một chữ to, chú ý. Chương 53. Đế tử lễ thành nhân, Cố gia là chuẩn bị một lần nữa diệt Bắc Nguyên, Đông Ngực. Đại Vũ Tiên Sơn, ở vào Bắc Nguyên Đông Ngực tây nam phương hướng. Tại vô số liên miên chập trùng, phiêu đãng mở mịt linh khí nguy nga núi cao bên trong, vô số tòa vàng son lộng lẫy, sáng chói chói mắt tử điện kim huyết, đứng sững ở dãy núi chi đỉnh, khí thế rộng lớn. Lúc này, bộ tộc Kim Ô càng náo nhiệt, từng đạo lưu quang như là lưu tinh rơi xuống, nhanh chóng từ chân trời chạy nhanh đến, cuối cùng vững vàng rơi vào Đại Vũ Tiên Sơn bên ngoài. Rất nhiều thế lực khắp nơi chi chủ, ngàn dặm xa xôi giáng lâm ở đây, chỉ vì tham gia bộ tộc Kim Ô đế tử lễ thành nhân. Theo càng ngày càng nhiều thế lực chi chủ đến, Đại Vũ Tiên Sơn chỗ khu vực đã là đậu đầy vô số phi chu tọa kỵ. Không ít đến đây tham gia náo nhiệt tu sĩ, gặp một màn này, đều là chấn kinh đến há to miệng. Chơi ạ, ta không có hoa mắt a. Bộ tộc Kim Ô đế tử lễ thành nhân, thậm chí ngay cả hồi lâu chưa từng hiện thế Trọng Dương Thánh Địa Thánh chủ cũng đích thân tới. Bộ tộc Kim Ô thể diện thật lớn. Quá Vũ Thánh Thánh chủ thế mà đều mang nhiều người như vậy tới, nghe nói cái này Quá Vũ Thánh thế nhưng là nổi danh ngạo khí, bình thường căn bản coi nhẹ tại tham gia bất luận cái gì yến hội. Bây giờ bèn bèn bộ tộc Kim Ô đế tử lễ thành nhân, vậy mà cũng tới. T. Liên liên tam đại thế gia người đều cùng nhau mà đến rồi, bình thường thời điểm, nào có cơ hội nhìn thấy cái này tam đại thế gia người cùng nhau xuất hiện. Bây giờ vì bộ tộc Kim Ô đế tử lễ thành nhân, bọn hắn vậy mà lẫn nhau vương xuống cái hở, cộng đồng đến đây. Bộ tộc Kim Ô, không hổ là chúng ta đông vực lớn nhất thế lực a. Bực này phô trương, người bình thường có thể góp không ra. Người đây liền không biết rõ, Khai Dương đế tử thế nhưng là bị bộ tộc Kim Ô tộc trưởng khâm định là người thừa kế tương lai tồn tại, hắn thiên phú càng là có thể được xưng là đông vực đệ nhất nhân tuyệt đỉnh yêu nghiệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, bây giờ những người này nhao nhao hiện thân, đoán chừng đều là vì cùng vị này đế tử tạo mối quan hệ a. Theo những người này nghị luận, Đại Vũ Tiên Sơn sơn môn cũng là chậm rãi mở ra. Mời khách nhập. Một đạo giống như hoàng trung đại lữ thanh âm từ Đại Vũ Tiên Sơn chỗ sâu truyền ra. Nghe thấy lời ấy, nguyên bản chờ ở ngoài sơn môn rất nhiều thế lực chi chủ, nhao nhao vẻ mặt tươi cười đi vào trong đó, giữa cử chỉ không có chút nào nửa điểm chờ ở ngoài sơn môn bất mãn. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì bộ tộc Kim Ô tại đông vực thực lực. Đây chính là đông vực đệ nhất thế lực, nếu là bọn họ dám vì này mà biểu lộ ra một chút bất mãn đến, chỉ sợ chân trước vừa ly khai bộ tộc Kim Ô, chân sau bộ tộc Kim Ô liền dẫn người giết tới thế lực của bọn hắn. Về phần những cái kia như cũ lưu tại ngoài sơn môn, không có tư cách tham gia Khai Dương đế tử lễ thành nhân một đám tu sĩ, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem đây hết thảy. Trên quảng trường, một vị người mặc ung dung hoa bảo trung niên nam tử, đứng tại trên đài cao nhìn xuống phía dưới nối đuôi nhau mà vào các vị thế lực chi chủ, trên mặt treo đầy tiêu dung. Đôi mắt đang mở hí, có từng sợi màu đỏ hỏa diễm lưu chuyển, quanh thân khí tức như vực sâu biển lớn, giờ phút này cho dù mang trên mặt tiêu dung, toàn thân như cũ mang theo một cỗ không giận tự uy uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn gần. Người này chính là bộ tộc Kim Ô tộc trưởng, Kim Vạn Sơn. Mắt nhìn xem đông đảo thế lực chi chủ đã ngồi đông đủ, Kim Vạn Sơn tiến lên một bước, hắn nhấc lên khí tức lên tiếng, thanh âm to lớn, truyền khắp bốn phương. Đa tạ chư vị cho ta bộ tộc Kim Ô mặt mũi này, có thể không xa vạn dặm đến đây tham gia ta bộ tộc Kim Ô đế tử lễ thành nhân. Triều đại không chu toàn chỗ, mong rằng chư vị chớ có để ở trong lòng. Nghe vậy, nguyên bản đã ngồi xuống chư vị thế lực chi chủ nhao nhao đứng dậy, hướng phía trên chắp tay ô quyền. Kim tộc trưởng khách khí, hôm nay có thể đến đây tham gia Khai Dương đế tử lễ thành nhân, chúng ta cũng là vinh hạnh đến cực điểm. Nhìn xem phía dưới những cái này tại ngoại giới cao cao tại thượng thế lực chi chủ, lúc này như là người hầu xoay người chắp tay bộ dáng, Kim Vạn Sơn thỏa mãn gật đầu. Đây chính là bộ tộc Kim Ô uy nghiêm. Vô luận những thế lực này chi chủ bên ngoài là như thế nào hô phong hoán vũ, chỉ cần hắn bộ tộc Kim Ô vung cánh tay hô lên, cũng đành phải ngoan ngoãn phụ phục. Nếu như thế, lễ thành nhân chính thức bắt đầu. Theo Kim Vạn Sơn thoại âm rơi xuống lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, theo xoay tròn, dần dần hướng hai bên mở rộng. Sau một khắc, có màu đỏ hỏa diễm từ đó chạy xuôi mà ra, hình thành một đầu cung cấp người hành tẩu hỏa diễm con đường. Ngay sau đó, một thân ảnh từ vòng xoáy bên trong chậm rãi hiện thân. Thanh niên thân mang màu đen tơ vàng trường bào, dáng người cao thẳng tắp, màu đỏ đôi mắt, khuôn mặt tà dị như yêu, một đầu màu đỏ tóc dài rối tung ở sau gáy, từng chiếc có ánh. Quanh thân còn có màu đỏ hỏa diễm lưu chuyển, giống như một vòng mặt trời chói lóa mắt, phảng phất cả trên trời mặt trời đều tại thời khắc này đã mất đi nên có huy mang. Làm thanh niên thân ảnh triệt để xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt lúc, không ít người đều nhìn mê mẩn. Đây chính là Khai Dương đế tử sao? Cái này quanh thân khí tức, thật là khủng khiếp. Ta cũng không biết, Khai Dương đế tử vậy mà ngày thường tốt như vậy nhìn. Kim Khai Dương giống như vương giả, ánh mắt bệ nghệ quét mắt phía dưới đám người một chút, trong lòng coi nhẹ hừ nhẹ một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, đi tới trên đài cao, tiến hành tẩy lễ. Theo Kim Vạn Sơn một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Ông. Lập tức, mãnh liệt màu đỏ hỏa diễm tràn ngập tại quanh người hắn. Tiên tĩnh trên đài cao đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang mình, nóng bỏng kim ô chân hỏa trong nháy mắt xuyên qua thương khung, đem lại vụ tiên sơn phía trên nửa bên bầu trời, đều bao trùm lên một tầng sáng chói màu đỏ hỏa diễm. Thần diễm mãnh liệt, thần mây chấn động. Li. Sau một khắc, một cái tam túc kim ô hư ảnh từ Kim Khai Dương thể nội xung ra, to rõ thanh âm bao phủ toàn bộ Đại Vũ Tiên Sơn, kinh khủng khí tức lập tức lan tràn ra, phảng phất là tại triều cao bốn phương. Nó chính là này phương thế giới vương giả. Phía dưới tận mắt chứng kiến được một màn này đám người đều là bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới Kim Khai Dương bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền đạt đến thực lực thế này. Chỉ là cỗ này khí tức đều làm người cảm thấy tim đập nhanh. Khai Dương đế tử thực lực đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng? Bằng vào thực lực của ta, vậy mà cũng chỉ có thể nhìn trộm đến một hai. Khai Dương đế tử, không hổ là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất a. Kim Vạn Sơn bên thai nghe tất cả mọi người ca ngợi, góc miệng bất động thanh sắc lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, nhìn chăm chú lên bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng Tam Túc Kim Ô, trong mắt có hồi ức hiện hiện. Nghĩ trước đây hắn bộ tộc Kim Ô tại đối mặt Cố gia đả kích thời điểm, vì bảo tồn hạ tối hậu hòa chủng, không thể không chật vật ly khai Trung Châu, chạy tới Bắc Nguyên loại này đất nghèo. Tuy nói bây giờ đã trở thành Bắc Nguyên đông ngược đệ nhất thế lực, nhưng vẫn cũ không cách nào so sánh hắn bộ tộc Kim Ô đã từng đỉnh phong thực lực. Nếu như không phải trước đây Cố gia mấy người kia đem ta bộ tộc Kim Ô tất cả thân phụ Kim Ô chân hỏa huyết mạch tộc nhân đều bắt đi, ta bộ tộc Kim Ô gì đến rơi xuống hôm nay như vậy tình trạng. Thu này nhất định phải báo. Bây giờ bộ tộc Kim Ô xuất hiện một vị như thế cường đại thiên tiêu, cách hắn bộ tộc Kim Ô một lần nữa trở về Trung Châu thời gian không xa. Tới lúc đó, hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết rõ, hắn bộ tộc Kim Ô cường đại. Ầm ầm. Ngay tại Kim Khai Dương vừa thu liễm lại trên người khí tức thời điểm, trên trời cao xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ đen như mực vòng xoáy, một cỗ thương mang xưa cũ đạo vận tràn ngập toàn bộ hư không, Thái Hư Thương Long thân ảnh từ đó hiện lộ, dài trăm trượng thân hình khổng lồ vắt ngang ở hư không bên trên, bệ nghệ bốn phương. Mà ở sau lưng hắn thì là lôi kéo một tòa có thể so với cung điện sang trọng bạch ngọc xe đua, đạo vận xen lẫn, pháp trận lưu chuyển. Gặp một màn này, phía dưới đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn xem phía trên đầu kia cự long thân ảnh. Cái này, đây là cái nào thế lực, lại có thể khống chế Thái Hư Thương Long kéo xe? Đi vào bộ tộc Kim Ô thế lực khắp nơi đều có chút nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhận ra kéo xe đến tuột cùng là cái gì. Thậm chí không ít người tại cảm nhận được Thái Hư Thương Long trên người cảm giác gáp bách về sau, túi lầu xuống, không còn dám nhìn nhiều một cái. Là Cố gia người. Có người thấy được kia tung bay tại bạch ngọc trên xe kéo tinh kỳ, lập tức lên tiếng kinh hô. Gần nhất Cố gia tại Thương Minh giới rất là sinh động, cho dù bởi vì thực lực suy sụp mà tị thế trăm vạn năm lâu, nhưng vừa ra thế, liền làm ra liên tiếp hủy diệt mấy cái đỉnh tiêm thế lực kinh khủng cử động, khiến mọi người tại đây trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Càng có ở đây không ít người, trong lòng cũng là biết rõ bộ tộc Kim Ô cùng Cố gia ở giữa cừu hận gấp mắc. Lúc này nhìn thấy Cố gia người đột nhiên xuất hiện, không ít người đều nhao nhao suy đoán lên Cố gia người xuất hiện ở đây mục đích là cái gì. Cố gia người đột nhiên xuất hiện ở đây muốn làm gì? Cũng không thể là 500 vạn năm trước không có đem bộ tộc Kim Ô diệt cái sạch sẽ, hiện tại cố ý chạy tới, một lần nữa diệt một lần a. T. Đây là đuổi theo đánh a. Thật đúng là hắn trốn hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường, yên tĩnh một lát. Không ít người đều là khuôn mặt cổ quái nhìn về phía Kim Vạn Sơn, nhưng trở ngại bộ tộc Kim Ô thực lực cường đại, không dám quang minh chính đại nhìn, chỉ có thể len lén liếc hai mắt, liền nhanh chóng túi lầu xuống. Kim Vạn Sơn tại nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng lập tức khó coi xuống tới. Nhưng trở ngại hôm nay là Kim Khai Dương lễ thành nhân, hắn không muốn sinh thêm sự cố. Huống hồ, hiện tại hắn bộ tộc Kim Ô thực lực không thể so với lúc trước, nếu là vào lúc này cùng Cố gia đối đầu, cục diện đối với hắn bộ tộc Kim Ô bất lợi. Bộ tộc Kim Ô đã chịu đục 500 vạn năm, không kém cái này nhất thời được khác, cho nên hắn phi thân tiến lên, có chút chắp tay xuống, do hỏi, không biết Cố gia lần này đến đây, có gì mục đích? Chương 54. Ngươi có biết, bản thần tử xuất thủ đại biểu cái gì? Hư không phun trào, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện tại bạch ngọc xe đua bên ngoài. Chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong mắt nhìn lướt qua phía dưới tràng cảnh về sau, trên mặt thể hiện ra một cái tự nhận là vô cùng nụ cười ấm áp, trong mắt lại là mang theo một vòng hưng phấn. Nô! Thật nhiều người a, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Đám người nhìn xem Tiểu Bạch, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc. Vị này chính là Cố gia thần tử sao? Làm sao nhìn qua một bộ không quá thông minh dáng vẻ? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi là sợ bị người nghe thấy sao? Đây chính là Cố gia thần tử, đương tâm bị hắn nghe thấy lại trị ngươi một cái bất kính tội danh, đến thời điểm ngươi khóc đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Có lẽ như loại này đại thế lực người ta cao vị người đều có một ít không giống với thường nhân biểu hiện đi, cũng coi là bình thường. Tiểu Bạch đang nghe những người này nói về sau, nụ cười trên mặt lập tức cứng một cái chớp mắt. Hắn mặc dù không có tự mình thần tử như vậy phong lưu lỗi lạc, thế nhưng không có chênh lệch bao nhiêu ai những người này cái gì ánh mắt. Thu liễm suy nghĩ, Tiểu Bạch lần nữa nhìn về phía đám người, tiếu dung sán lạ. Nhà ta thần tử lần này đến đây Bắc Nguyên, nghe nói bộ tộc Kim Ô đế tử ngay tại cử hành lễ thành nhân, liền tự mình đến đây đưa lên một phần hạ lễ. Nghe thấy lời ấy, không ít không biết do ở trong đó bí ẩn trong lòng người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới bộ tộc Kim Ô mặt mũi như thế lớn, thậm chí ngay cả Cố gia thần tử đều tự mình đến đây chúc mừng. Bộ tộc Kim Ô quả thật là không đơn giản. Về phần Kim Vạn Sơn, lúc này sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Mỗi một lần Cố gia người xuất hiện tại hắn bộ tộc Kim Ô địa bàn trên thời điểm, cũng sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh, mặc dù không biết do đối phương hôm nay tới đây chân thực ý đồ đến tột cùng là cái gì. Nhưng bởi vì lấy hôm nay là Kim Khai Dương lễ thành nhân, cho dù trong lòng của hắn muốn đuổi đi đối phương, mặt ngoài cũng chỉ có thể kiên trì để đối phương lưu lại. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý bản thần tử. Bạch Ngọc xe đua bên trong, Cố Huyền chỉ nhàn nhạt mở miệng. Đang nói xong câu nói này về sau, trước mắt hắn xuất hiện hệ thống bảng. Đinh. Kiểm tra đến chủ nhân bên người có thiên mệnh chi tử tồn tại, chủ nhân có thể khởi xướng săn giết. Tính danh, Kim Khai Dương thân phận, bộ tộc Kim Ô đế tử cảnh giới, pháp tướng cảnh thất trọng thể chất, Kim Ô chân hỏa huyết mạch công pháp, chân hỏa phần tâm lục, nộ viêm thần trưởng, xích dương chân hỏa quyết tiên mệnh điểm, 16000 có thể đạt được pháp tắc mạnh mẽ, hỗn độn pháp tắc, luân hồi pháp tắc, chân hỏa pháp tắc. Cố Huyền chỉ đại khái nhìn lướt qua về sau, hơi ngoài ý muốn nhíu mày. không nghĩ tới vừa tới nơi đây liền gặp một vị thiên mệnh chi tử, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, hôm nay lễ thành nhân, tiếp xuống trận này là giao đấu, nguyên bản bản đế tử là phải tiếp nhận ở đây tất cả tuổi trẻ thiên kiêu khiêu chiến, nhưng hôm nay đã Cố gia thần tử tới. Liên đệ bản đế tử nhìn một chút, ngươi Cố gia thần tử đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Kim Khai Dương tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bạch ngọc xe đua, tựa hồ muốn xuyên tấu qua bạch ngọc xe đua bên ngoài tầng tầng cấm chế, thấy đối phương chân dung. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản. Bộ tộc Kim Ô cùng Cố gia ở giữa có thâm cừu đại hận, bây giờ Cố Huyền chỉ đột nhiên giáng lâm hắn bộ tộc Kim Ô, trong đó tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nhưng nếu như mình có thể lấy khiêu chiến Cố Huyền chỉ là lấy cớ, đánh bại Cố Huyền chỉ, từ đó để đối phương mất mặt mũi, kia đối phương cũng chỉ có thể xám xịt kẹp lấy cái đuôi ly khai. Cứ như vậy, cũng liền có thể cho hắn bộ tộc Kim Ô trở lại một chút thương nghị đối sách cơ hội. Đương nhiên, ở trong đó còn có một mục đích khác. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn là bộ tộc Kim Ô chút cơn giận. Mặc dù trước mắt bộ tộc Kim Ô không cách nào hướng Cố gia báo thù, nhưng nếu như có thể đánh bại Cố Huyền chỉ, cũng có thể nhờ vào đó cơ hội ở trên người hắn đòi lại một chút nợ. Huống hồ, giao đấu nha, coi như không xem chừng đả thương đối phương, Cố gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng còn không đợi Cố Huyền chỉ nói tiếp, người phía dưới quần bên trong, đột nhiên đụng tới một cái thanh niên mặc áo đen, hắn hướng phía Cố Huyền chỉ cung kính chắp tay thi lễ, trong ngôn ngữ càng là tràn đầy cung kính. Bái kiến thần tử điện hạ. Tại hạ tên là Nạp Lan Phóng, chính là Bắc Nguyên Đông được Tam đại gia tộc một trong Nạp Lan gia tộc. Hôm nay nguyện ý thay thần tử điện hạ giáo huấn một phen Kim Khai Dương. Nạp Lan gia tộc cho tới nay đều có thủ cái khác hai đại gia tộc chèn ép, lại thêm bộ tộc Kim Ô vẫn đứng tại bọn hắn Nạp Lan gia đỉnh đầu làm mưa làm gió. Từ ấy năm tới nay như vậy, hắn Nạp Lan gia bởi vì thực lực nguyên nhân, chỉ có thể yên lặng chịu đựng bọn hắn ức hiếp. Bây giờ nhìn thấy Cố Huyền chỉ đến, hắn tiện ý biết đến, đây là hắn Nạp Lan gia ôm vào bắp đuổi tốt cơ hội. Cho dù Cố gia đã suy sụp lại như thế nào, nhưng có câu nói là lạc đà gầy so ngựa lớn, một cái bộ tộc Kim Ô cùng Cố gia so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nếu như có thể thừa này cơ hội hướng Cố gia cho thấy trung tâm, từ đó trèo lên Cố gia, kia ngày sau tại cái này đông vực, bộ tộc Kim Ô còn dám khi dễ bọn hắn sao? Các ngươi Nạp Lan gia trung tâm, bản thần tử thấy được. Cách bạch ngọc xe đua, Cố Huyền chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Nghe thấy lời ấy, Nạp Lan Phong trong nháy mắt thần sắc phấn chấn, thân hình khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện ở trên quảng trường lâm thời lập nên trên lôi đài. Kim Khai Dương, muốn khiêu chiến thần tử điện hạ, trước qua ta một cửa này. Nhìn thấy Cố Huyền chỉ ngồi tại bạch ngọc xe đua bên trong không hề động, Kim Khai Dương hơi nhíu lên lông mày, đáy mắt treo một vòng không vui. Ngươi tính là gì đồ vật, cũng xứng khiêu chiến bản đế tử? Nghe được Kim Khai Dương coi nhẹ lời nói, Nạp Lan Phong sắc mặt lập tức biến đổi, cười lạnh một tiếng. Ta tính là gì đồ vật? Thực lực của ta mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đánh bại ngươi là đủ. Không phải muốn khiêu chiến thần tử điện hạ sao? Nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi có tư cách gì khiêu chiến thần tử điện hạ? Dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một đạo kinh khủng khí tức. Người phía dưới cảm nhận được Nạp Lan Phong trên thân phát tán mà ra khí tức về sau, không ít người đều là mở to hai mắt nhìn, càng là có không ít người trong lòng hối tiếc không thôi. T. Người này niên kỷ nhẹ nhàng vậy mà đạt đến thiên nhân cảnh cửu trọng. Bất quá, Khai Dương đế tử thế nhưng là chúng ta đông được đệ nhất thiên tiêu, chỉ bằng hắn có thể đánh được Khai Dương đế tử sao? Cũng quá mức không tự lượng sức chút. Trời đánh, ta vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới đâu. Bạch Bạch đem cái này hướng Cố thần tử biểu trung tâm cơ hội cho bỏ qua, Nạp Lan kinh long cái này lao hồ ly. Cuồng vọng. Kim Khai Dương cười nhạo một tiếng, trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng người đã là trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Nạp Lan Phong trước mặt, một quyền thẳng đến mặt của hắn mà đi. Gặp một màn này, Nạp Lan Phong con ngươi bỗng nhiên co rút lại một cái trước mắt, nương tựa theo bản năng của thân thể phản ứng, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng lại thì đã trễ. Chỉ gặp Kim Khai Dương trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng, tại khủng bố như thế nhiệt độ phía dưới, không gian chung quanh đều là ông tác hưởng, tựa như lúc nào cũng có băng liệt dấu hiệu. Sau một khắc, uy áp ngập trời lôi cuốn lấy xích diễm, hóa thành quần quần sóng lớn, hướng phía Nạp Lan Phong ầm vang đập tới. Nạp Lan Phong trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, gầm thét một tiếng, Diệu Thiên kiếm quyết. Chỉ một thoáng, trên lôi đài hiện đầy lít nha lít nhít kiếm ảnh, phản phất tại trước người hắn hóa thành lấp kín kiếm tượng. Không biết tự lượng sức mình, nương theo lấy Kim Khai Dương coi nhẹ lời nói, kia lôi cuốn lấy ngập trời xích diễm song quyền đã đi tới kiếm tượng trước. Oanh! Một quyền đi qua, kiếm tượng liền một hơi đều không có tiếp tục chống đỡ, liền tại trong chớp mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Phúc! Cùng lúc đó, Nạp Lan Phong lúc này bị giáng đòn nặng nề, kêu lên một tiếng đau đớn về sau, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Cả người càng là giống như cắt đứt quan hệ con diều, từ trên lôi đài bay ngược ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, cả người hắn đều hung hăng đập vào phía dưới lôi đài, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Bụi bặm tan hết, Nạp Lan Phong thân ảnh chợt vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn tái nhợt nghiêm mặt sắc, lau đi vết máu ở khóe miệng, một mặt xấu hổ hướng Cố Huyền chỉ chắp tay xin lỗi. Thần tử điện hạ, tại hạ thẹn với thần tử điện hạ tín nhiệm, tài nghệ không bằng người, bại. Mời thần tử điện hạ trách phạt. Không nên tự trách. Cố Huyền chỉ giọng ôn hòa truyền ra, đồng thời một cái bạch ngọc bình sứ xuất hiện ở Nạp Lan Phong trước mắt. Cái này mai đan dược có thể trị thương thế của ngươi, ngươi đi xuống đi. Đa tạ thần tử điện hạ. Nạp Lan Phong nắm chặt bạch ngọc bình sứ, trong lòng cảm động không thôi, lần nữa hướng phía Cố Huyền Chỉ cúi người hành lễ về sau, lui đến một bên. Cố Huyền Chỉ, chó săn của ngươi đã thua, lúc này có thể đến phiên ngươi a. Kim Khai Dương thắng một trận về sau, giữa lông mày là không cầm được đắc ý, hắn ngửa đầu nhìn qua sừng sững tại hư không bên trên bạch ngọc xe đua, cười nhạo lên tiếng. Thật lâu, Cố Huyền Chỉ thanh âm sâu kín, từ Bạch Ngọc xe vua bên trong truyền ra. Ngươi có biết, bản thần tử xuất thủ đại biểu cái gì? Nghe vậy, Kim Khai Dương khẽ giật mình, hắn có chút nheo mắt lại, đáy mắt lóe ra lệnh ý đại biểu cái gì? Bạch Ngọc xe vua bên trong, Cố Huyền Chỉ một đôi đen như mực con ngươi như vực sâu mở ra, mang theo một sợi sát cơ thanh âm chậm rãi vang lên phía trên đại vụ tiên sơn. Bản thần tử xuất thủ, từ trước đến nay không lưu người sống, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 55. Thực lực khủng bố, một hơi trấn đế tử. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Cố gia vị này thần tử vậy mà đưa ra loại yêu cầu này? Xuất thủ liền không lưu người sống, đây không phải là mang ý nghĩa này trận giao đấu không có thắng thua, chỉ luận sinh tử. Khai Dương đế tử chính là đông vực đệ nhất thiên kiêu, một thân thực lực sớm đã là thần bí khó lường, càng là đã từng độc chiến mười mấy tên thiên kiêu mà không hạ xuống hạ phong, cái này Cố thần tử thật sự là. Cũng không thể nói như vậy, ngươi chẳng lẽ quên, Cố thần tử từng tại 10 năm trước, cũng là bằng vào sức một mình hoành ép thương minh giới một đám tiên kiêu không ngẩng đầu được lên tồn tại, bây giờ đã nói như vậy, nghĩ đến cũng là có niềm tin chắc chắn. Nhưng thời gian 10 năm đi qua, thương minh giới sớm đã không phải đã từng thương minh giới, tại gần nhất 10 năm này, thương minh giới bao nhiêu thiên kiêu người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cố thần tử lần này, quả thực là có chút khinh thường. Vô số đứng tại phía dưới vây xem một đám thế lực chi chủ, trên mặt đều là ngạc nhiên. Sắc mặt đều là một trận biến ảo khó lường. Nhưng trở ngại Cố Huyền Chỉ thân phận, ở đây tất cả mọi người cũng không có lên tiếng chào phúng, chỉ là nhìn xem kia sừng sững tại hư không bên trên Bạch Ngọc xe vua muốn nói lại thôi. Nhưng bọn hắn mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra giống nhau ý tứ, Cố Huyền Chỉ, quả thực là có chút cuồng vọng. Trên đài cao, Kim Khai Dương sau khi tính hồn lại, bản năng đã nhận ra trên thân Cố Huyền Chỉ chỗ toát ra như ẩn như hiện sắc ý, nhưng hắn lại không chút nào nhượng bộ, ngược lại là dần dần hưng phấn lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên trời cao tòa kia Bạch Ngọc xe vua. Hắn thần sắc phảng phất như là một cái thợ săn để mắt tới một cái con mồi, trong mơ hồ lộ ra mấy phần kích động. Hắn một thân thực lực sớm đã đạt đến pháp tướng chi cảnh, có thể nói là đánh khắp cùng thế hệ một đám thiên tiêu vô địch thủ, bây giờ Cố Huyền Chỉ nói ra lời nói này, đây cũng là mang ý nghĩa cho dù Cố Huyền Chỉ cuối cùng đang tỉ đấu quá trình bên trong, chết thật tại hắn trên tay, kia Cố gia cũng không thể nói cái gì, càng không thể nhắm vào hắn bộ tộc Kim Ô. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ đánh bại Cố Huyền Chỉ, cho Cố gia một bài học, là bộ tộc Kim Ô trước đòi lại một bút nợ, nhưng bây giờ Cố Huyền Chỉ nói như vậy, vậy hắn cũng liền đành phải cố mà làm thu hắn cái mạng này. Nghĩ tới đây, hắn im lặng cười. Chợt, hắn ngẩng đầu lên, toàn thân toát ra một cỗ bá đạo đến cực điểm khí tức, rất có bệ nghệ thiên hạ cảm giác, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cố Huyền Chỉ, ngươi không khỏi quá mức tự tin chút, hôm nay bản đế tử liền để ngươi biết rõ, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cuối cùng lại bởi vì chính mình cuồng vọng tự đại, mà táng thân tại bản đế tử chi thủ. Tại hắn thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, hắn toàn thân khí huyết lập tức như là kinh khủng sóng lớn, kịch liệt sôi trào lên, có bàng bạc khí tức từ hắn thể nội ầm ầm nổ vang. Nương theo lấy hắn toàn thân khí tức tăng lên, pháp tướng cảnh thất trọng tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, lượn lờ tại quanh người hắn rực náo nhiệt diễm mang theo liệu nguyên chi thế, tràn ngập mảng lớn bầu trời. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị xong. Bạch Ngọc xe vua bên trong, Cố Huyền Chỉ ngoắc ngoắc khóe môi. Sau đó, Bạch Ngọc xe vua lập tức mở ra. Tại mọi người giữa tầm mắt, một đạo thân mang màu đỏ cẩm bào thanh niên thân ảnh từ Bạch Ngọc xe vua bên trong đi ra, khuôn mặt như ngọc sinh huy, sáng sủa chói mắt, quanh thân lượn lờ khí tức phảng phất vượt sâu sâu không thấy đáy, thật đơn giản đặt chân tại hư không bên trên, vậy mà dẫn tới đạo đạo huy mang rủ xuống. Đôi tròng mắt kia nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới, phảng phất giống như tiên thần lâm thế. Trong chốc lát, thiên địa đều trong chớp mắt khi hắn xuất hiện đã mất đi nhan sắc, liền liền Kim Khai Dương kia trải rộng mảng lớn bầu trời rực ngọn lửa hừng mang, đều trong nháy mắt này yếu đi mấy phần nhan sắc, không cách nào cùng hắn tranh nhau phát sáng. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là che miệng lại, sững sờ nhìn qua cái kia đạo sừng sững tại giữa hư không thân ảnh màu đỏ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đây chính là Trường Sinh Đế tộc Cố gia Huyền Chỉ thần tử sao? T. Cái này toàn thân khí tức, lão phu vậy mà căn bản là không có cách nhìn thấu. Ta tu vi thế nhưng là đã đạt đến đại năng chi cảnh, liền liền Khai Dương Đế tử thực lực, lão phu cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra cái mấy phần, nhưng đến Huyền Chỉ thần tử nơi này, lão phu vậy mà căn bản là không có cách nhìn thấu, chỉ là nhìn lên một cái, cũng cảm giác chính mình phảng phất tại nhìn chăm chú lên một cái thâm bất khả trắc vực sâu, nhìn nhiều, đều sẽ bị phản vệ. Đừng nói ngươi là đại năng cảnh, ta cái này thánh nhân cảnh đều không thể nhìn thấu Huyền Chỉ thần tử nửa phần. Không chỉ là bọn hắn, liên liên còn lại đại thế lực chi chủ, giờ phút này đều là sắc mặt của biến, thậm chí là liền Kim Vạn Sơn sắc mặt đều tại đây khắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn về phía Cố Huyền Chỉ ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Cho dù là Kim Khai Dương, sắc mặt đều là một trận biến ảo, nhìn chằm chằm Cố Huyền Chỉ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Cho dù cách xa nhau rất xa, nhưng trên người đối phương chỗ toát ra tới khí tức, đều làm hắn dùng mình, nhất là đối phương nhàn nhạt tập trung tới ánh mắt, liền phảng phất mình bị cái gì đại khủng bố để mắt tới. Không chỗ có thể trốn. Thời gian ba cái hô hấp, ngươi nếu là có thể tại bản thần tử thủ hạ chống nổi ba hơi, này bán liền coi như ngươi thắng. Nếu không, chết. Cố Huyền Chỉ sừng sững tại hư không bên trên, từ trên cao nhìn xuống phía dưới Kim Khai Dương, đạm mạc lên tiếng, ngựa khí phảng phất như là đang đùa bỡn một cái hơi có chút ý tứ con chuột nhỏ, căn bản không có đem nó để vào mắt. Cố Huyền Chỉ, ngươi làm thật sự là cuồng vọng. Hôm nay, liền để bản đế tử đến dạy dỗ ngươi, chân chính chết chữa viết như thế nào. Thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, Kim Khai Dương hai con ngươi chỗ sâu đột nhiên có hừng hực hỏa diễm nở rộ. Ngập trời linh lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt hiển lộ, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng ầm vang quyết tán. Sau một khắc, Hắn một đôi thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, trên đó hỏa diễm lượn lờ, rất có hủy thiên diệt địa tư thế. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, cơ song quyền, đột nhiên từ trên đài cao phi thân lên, hướng phía hư không bên trên Cố Huyền chỉ thẳng tắp đánh tới. Những nơi đi qua, mang theo thiêu đốt không gian suy suy tiếng vang. Xét liền chút thực lực ấy, Cố Huyền chỉ nhìn qua Kim Khai Dương như là một viên tản ra nóng bỏng huy mang như lưu tinh, hướng chính mình anh tập mà đến, thất vọng rung phía dưới. Sau đó, chỉ gặp hắn một tay phía sau, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, cách xa xôi hư không, hướng phía Kim Khai Dương rơi xuống một chỉ. Chấn. Trong chốc lát, ầm ầm, tự thân trên Cố Huyền chỉ đột nhiên có kinh khủng uy áp tại trong khoảnh khắc bộc phát ra. Cùng lúc đó, toàn bộ đại vụ tiên sơn bên trong phong vân biến ảo, cuốn phong quét sạch. Ở đây tất cả mọi người trong hai chỉ còn lại ủ ủ anh minh chấn động âm thanh. Liên liên hư không đều trong nháy mắt này xuất hiện tầng tầng kẽ nước, trong đó ẩn ẩn có màu tím lôi đình nhảy vọt lấp lóe. Nghìn vạn đạo vận xen lẫn trong đó, cuối cùng hóa thành kinh khủng quần quần thủy triều, hướng phía Kim Khai Dương vị trí chút xuống. Bành! Tại kia như là như sóng to gió lớn kinh khủng uy áp bao trùm tới trong nháy mắt, Kim Khai Dương sắc mặt lập tức lại biến. Tại cảm giác của hắn bên trong, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu phảng phất có một tòa thượng cổ thần sơn ầm vang rơi lập, tựa hồ là muốn đem hắn thân thể nện thành thịt nát. Thậm chí là liền lượn lờ tại hắn quanh người hừng hực hỏa diễm, đều tại thời khắc này ẩn ẩn có tan tác dấu hiệu. Phù phù một tiếng, Kim Khai Dương tại cỗ này kinh khủng uy thế phía dưới, cho dù là liền ngăn cản đều không thể làm được, trực tiếp tại kia kinh khủng uy áp phía dưới, giống như con ruồi, bị không lưu tình chút nào đập xuống trên mặt đất, đem phía dưới tòa kia lôi đài đều đập cái vỡ nát. Lấy lôi đài làm trung tâm, thậm chí đã nứt ra từng đầu lít nhá lít nhít giống mạng nhện khe hở. Một lát sau, bụi mù tan đi, mọi người mới có thể nhìn thấy Kim Khai Dương lúc này bộ dáng. Chỉ gặp Kim Khai Dương lúc này, toàn thân chật vật, liền liền buộc ở đỉnh đầu phát quan đều không biết rõ bay đi nơi nào, một đầu đỏ thâm tóc dài giống như kẻ điên rối tung ở sau, cả người càng là bảy biện ra quỷ giảm xuống đất tư thế. Hai tay của hắn gắt gao chống đỡ lấy mặt đất, trên trán gân xanh nâng lên, thần sắc dữ tợn, đem hết toàn lực ngăn cản đỉnh đầu uy áp, để mà ngăn cản chính mình sẽ không ở cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới, triệt để nằm rạp trên mặt đất. Thậm chí vô luận hắn như thế nào kéo căng toàn thân, thay đổi quanh thân linh lực, vẫn như cũng không cách nào làm cho chính mình tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới đứng lên nửa phần, ngược lại là cả người gương mặt đều tại từ từ gần sát mặt đất. Làm sao có thể? Hắn cúi thấp đầu sọ, không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường bộ tộc Kim Ô đế tử, đánh khắp đông vực tiên tiêu vô địch thủ tồn tại. Vậy mà tại đối mặt Cố Huyền chỉ thời điểm, liền đối phương một đạo uy áp đều không thể chống được, liền bị đối phương áp chế đến sít sao quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Thậm chí đối phương liên sát chiêu đều không có ra, vẻn vẹn nương tựa theo một đạo khí tức, liền đem hắn đánh cho chật vật như thế. Mà hắn, lại ngay cả một hơi thời gian đều không có chống nổi. Chương 56. Thương sư vấn tội, Khai Dương đế tử vẫn lạc trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh. Ở đây chúng người nhìn lấy bị một đạo khí tức chấn áp đến quỳ trên mặt đất Kim Khai Dương, miệng đại trường, con mắt càng là trường đến có thể so với bồ câu trứng lớn nhỏ, trong lòng tức thì bị rung động đến thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Trong đám người thỉnh thoảng truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này, đây cũng quá kinh khủng. Một đạo khí tức liền chấn áp thân là đông vực đệ nhất thiên kiêu Khai Dương đế tử, Khai Dương đế tử thậm chí liền hoàn thủ đều không thể làm được. Từ Huyền Chỉ thần tử xuất thủ, đến Khai Dương đế tử bị chấn áp trên mặt đất, cái này toàn bộ quá trình liền một hơi thời gian cũng chưa tới, cái này cần là nhiều thực lực khủng bố. Bọn hắn lúc trước vẫn cho là, cho dù Cố Huyền Chỉ mạnh hơn, có thể kia cũng đều là 10 năm trước sự tình, có thể khiến bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bây giờ thời gian 10 năm đi qua, Cố Huyền Chỉ không hổ là Cố Huyền Chỉ, vẫn như cũng là 10 năm trước có thể bằng vào sức một mình hành ép thương minh giới một đám thiên tiêu tồn tại. Là tất cả thiên tiêu đều chỉ có thể nhìn lên, không thể vượt qua núi cao. Thưa không bên trên, Cố Huyền Chỉ ánh mắt tại phía dưới Kim Khai Dương trên thân cũng không có quá nhiều dừng lại, thanh âm đạm mạc vang lên tại mọi người bên hai. Ngươi thua, mạng của ngươi về bản thân tử. Dứt lời, Cố Huyền Chỉ chậm rãi thu hồi uy áp, ngược lại nô ra một cái to lớn thủ trưởng, thẳng tắp hướng phía dưới Kim Khai Dương chụp tới. Gặp một màn này, Kim Khai Dương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tâm thần câu chiến. Bên cạnh Kim Vạn Sơn đồng dạng cũng là biến sắc, vội vàng tiến lên, ý muốn ngăn lại Cố Huyền Chỉ hướng phía Kim Khai Dương chụp tới cự trưởng. Cố thân tử, cử động lần này có hơi quá. Hắn nguyên lai tưởng rằng bằng vào Kim Khai Dương thực lực đánh bại Cố Huyền Chỉ không đáng kể, thậm chí còn có thể nhờ vào đó áp chế một chút Cố gia nhuệ khí. Thật không nghĩ đến chính là, kết quả là Kim Khai Dương đừng nói đánh bại Cố Huyền Chỉ, thậm chí là liền đối phương một mảnh góc áo đều không có đụng phải, liền bị đối phương chấn áp trên mặt đất. Tuy nói trước đó Cố Huyền Chỉ nói qua, hắn xuất thủ chưa từng để lại người sống, nhưng Kim Khai Dương đại biểu cho hắn bộ tộc Kim Ô tương lai hy vọng, càng là hắn bộ tộc Kim Ô cái này vài vạn năm đến một cái duy nhất đã thức tỉnh Kim Ô chân hỏa huyết mạch tuổi trẻ thiên tiêu. Kim Khai Dương tồn tại, càng là ký thác hắn bộ tộc Kim Ô toàn bộ hy vọng. Nếu như hôm nay thật vẫn lạc tại Cố Huyền Chỉ trên tay, vậy hắn bộ tộc Kim Ô trở lại Trung Châu này, chỉ sợ là xa xa khó đợi, thậm chí là nối tới Cố gia báo thù một chuyện, chỉ sợ đều sẽ không có cuối cùng. Mà hắn bộ tộc Kim Ô bên trong, muốn lần nữa đản sinh một vị giống Kim Khai Dương như vậy đã thức tỉnh Kim Ô chân hỏa huyết mạch tiên tiêu, không biết lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Cho nên, cho dù là cùng Cố gia triệt để bạch mặt, hắn bộ tộc Kim Ô đều muốn bảo toàn Kim Khai Dương. Nhưng ngay tại Kim Vạn Sơn chuẩn bị ra tay với Cố Huyền Chỉ thời điểm, một tiếng lệ âm thanh giống như kinh lôi nổ vang ghé vào lỗ tai hắn. Làm cản, chọc lông chim, dám đối nhà ta thần tử xuất thủ, bà tọa nhìn ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ầm ầm, Tiểu Bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Vạn Sơn trước người, một cỗ làm người sợ hãi khí thế khủng bố lập tức hiện lên, sau đó đưa tay một bàn tay đem nó đánh bay ra ngoài. Phúc. Kim Vạn Sơn lập tức như bị sét đánh, thân hình bay ngược mà ra, miệng bên trong phun ra một ngụm tiên huyết, tại giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, thẳng đến phía sau lưng đập vỡ trên quảng trường vài gốc cự thạch cây cột về sau, mới khó khăn lắm ngã xuống đất. Hắn tức giận ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phía trên Cố Huyền Chỉ, phẫn hận lên tiếng, "Cố Huyền Chỉ, ngươi Cố gia 500 vạn năm trước đã xuất thủ diệt qua ta bộ tộc Kim Ô một lần, bây giờ các ngươi Cố gia còn phải lại tới một lần sao? Các ngươi Cố gia, thật cho là ta bộ tộc Kim Ô sẽ không phản kháng sao?" Nghe vậy, Tiểu Bạch bật cười một tiếng, "Phản kháng? Thật có thể phản kháng? 500 vạn năm trước ngươi bộ tộc Kim Ô đã sớm phản kháng, làm sao đến mức xám xịt thoát đi Trung Châu?" Sau đó, hắn vung tay lên, mấy đạo đã gần như trong suốt thần hồn xuất hiện ở giữa không trung. Làm đột nhiên xuất hiện một sát na kia, cái này số đạo thần hồn hư ảnh trong mắt lóe lên mê mang. "Hôm nay nhà ta thần tử tới đây, chính là hướng ngươi bộ tộc Kim Ô hưng sư vấn tội. Các ngươi bộ tộc Kim Ô thật sự là thật to gan, vậy mà giữa trời ngăn lại ta Cố gia thần tử xe đua, cũng đối ta Cố gia thần tử mở miệng bất kính. Ngươi nói, riêng một điểm này, ngươi chọc lông chim nhất tộc, có mấy cái mạng đủ ta Cố gia giết?" Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Bạch ánh mắt rơi vào kia số đạo thần hồn hư ảnh phía trên, lộ ra một cái thâm trầm ý cười. Ngay sau đó, hắn một tay dùng sức một nắm, kia số đạo thần hồn hư ảnh liền kêu thảm cũng không từng tới kịp phát ra, liền triệt để biến mất tại mảnh này giữa thiên địa. Gặp một màn này, phía dưới đến đây tham gia lễ thành nhân đám người, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Lúc trước bọn hắn ngay tại nghi hoặc, cái này Cố gia thần tử làm sao đột nhiên giáng lâm tại bộ tộc Kim Ô. Bây giờ nghe Tiểu Bạch những lời này về sau, trong lòng bọn họ mới tính hiểu được. Cái này Huyền Chỉ thần tử ở đâu là đến tham gia lễ thành nhân, rõ ràng là tìm đến bộ tộc Kim Ô tính sổ. A nghĩ tới đây, một đám đại thế lực chi chủ đều là hai mặt nhìn nhau, đồng thời trong lòng âm thầm tính toán. Bọn hắn hôm nay dòng chống khua chiêng đến đây tham gia bộ tộc Kim Ô đế tử lễ thành nhân, nếu như Huyền Chỉ thần tử nếu thật là trách tội xuống, vậy bọn hắn ha không chính là bộ tộc Kim Ô đồng bọn. Kia đến thời điểm chờ đợi bọn hắn sẽ là kết cục gì, không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đang nhìn một chút chật vật ngồi liệt trên mặt đất Kim Vạn Sơn cùng Kim Khai Dương một chút về sau, trong lòng lập tức có ý nghĩ. Không ít người nhao nhao hướng phía trên Cố Huyền Chỉ chắp tay thi lễ về sau, cung kính nói ra, "Thần tử điện hạ, cái này bộ tộc Kim Ô có mắt không biết Thái Sơn, vậy mà mạo phạm thần tử điện hạ uy nghi, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Việc này không cần làm phiền thần tử điện hạ độc thủ. Chỉ cần thần tử điện hạ phân phó một tiếng, chúng ta nguyện vì thần tử điện hạ cống hiến sức lực, tru sát bộ tộc Kim Ô." Nghe vậy, Kim Vạn Sơn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, khí cấp công tâm phía dưới, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Mới hắn còn muốn, nương tựa theo hắn bộ tộc Kim Ô tại Đông Ngự Vĩ Nghiêm, hoàn toàn có thể liên hợp mọi người tại đây tru sát Cố Huyền Chỉ. Nhưng làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tại loại này thời điểm, những người này vậy mà lại cùng hắn bộ tộc Kim Ô bỏ qua một bên quan hệ, thậm chí vì lấy lòng Cố Huyền Chỉ, trong nháy mắt liền muốn đối với hắn bộ tộc Kim Ô binh qua đối mặt. "Ngươi, các ngươi bọn này định nọt ra hỏa." Hư không bên trên, Cố Huyền Chỉ quan sát phía dưới hết thảy, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Hắn cũng không để ý tới mọi người tại đây ngôn ngữ, vung tay lên, thẳng tắp hướng phía Kim Khai Dương chụp tới. Tại cảm nhận được kia kinh khủng cự trưởng ở trong ẩn chứa kinh khủng uy thế về sau, Kim Khai Dương thần sắc bởi vì hoảng sợ mà trở nên vô cùng bặm mẻo. Sau một khắc, Kim Khai Dương đã bị vững vàng chụp vào trong tay Cố Huyền Chỉ. Bởi vì hô hấp không khoái, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, cả người càng lạ như là gà tệ, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể vô ích cực khổ dây rồi lấy. Tộc trưởng, cứu ta! Kim Khai Dương phí sức nhìn về phía Kim Vạn Sơn, ý đồ bắt lấy cuối cùng này một gốc cây cỏ cứu mạng. Có thể hắn lại không biết đến là, viên này bị hắn xem làm cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng Kim Vạn Sơn, tại Tiểu Bạch uy áp phía dưới, ngay cả động đậy một cái đều không thể làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, lại bất lực. Sau một khắc, Cố Huyền Chỉ trực tiếp đưa tay rút ra hắn Kim Ô chân hỏa huyết mạch. Đinh! Kiểm tra đến thiên mệnh chi tử mất đi thể chất, đối phương thiên mệnh điểm xuống tới 10.000, chủ nhân thu hoạch được 6.000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Nghe trong đầu truyền đến hệ thống thông báo, Cố Huyền Chỉ không hề bị lay động, ngược lại là trên tay trực tiếp dùng sức. Oanh! Nhất thời, hắn lòng bàn tay ở trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch Kim Khai Dương toàn thân. Tại như thế lực lượng phía dưới, Kim Khai Dương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị lực lượng kinh khủng này nghiền thành một chùm huyết vụ. Đinh! Chủ nhân thành công đánh giết thiên mệnh chi tử Kim Khai Dương, Kim Khai Dương thiên mệnh điểm về không, chủ nhân thu hoạch được 10.000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đinh! Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Hỗn Độn pháp tắc mảnh vỡ 225, Luân hồi pháp tắc 198, Chân hỏa pháp tắc 376. Cố Huyền Chỉ mục đích đã đạt tới, cái này cái gọi là thiên mệnh chi tử, tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục tồn tại đi xuống lý do. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Kim Vạn Sơn triệt để đã mất đi chống cự, hai mắt vô thần ngồi yên tại nguyên chỗ, trong lòng cơ hồ sụp đổ. Xong, triệt để xong. Theo Kim Khai Dương tử vong, hắn bộ tộc Kim Ô cái này mấy trăm vạn năm qua mưu đồ, triệt để trở thành công dã tràng. Cùng lúc đó, Cố Huyền Chỉ thanh âm đạm mạc từ hư không bên trên lần nữa truyền đến. "Tiểu Bạch, bộ tộc Kim Ô, diệt đi." Thoại âm rơi xuống thời khắc, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại giữa hư không. Chương 57. Có 3 tầng thân phận giao hẹn, Nạp Lan gia tộc mời tuân. Thần tử lệnh. Tiểu Bạch hưng phấn lên tiếng, xoa xoa hai tay, ánh mắt kích động nhìn về phía dưới Kim Ô tộc người. Sau một khắc, ầm ầm. Nguy nga mênh mông khí tức từ hắn trên người chấn động ra tới. Tầng mây xé rách, một cái sáng chói cự trưởng từ đó ầm vang vỗ xuống, kinh khủng uy áp lấy sáng chói cự trưởng làm trung tâm, hướng phía toàn bộ đại vụ tiên sơn quét sạch mà đi. Bành! Bộ tộc Kim Ô tất cả phát trận, tất cả chập trùng ngọn núi, tất cả tộc nhân, tất cả tử điện kim quyết, tất cả đều tại một trường này uy lực phía dưới, bị trong chớp mắt san bằng thành đất bằng. Trước đến tham gia bộ tộc Kim Ô đế tử lễ thành nhân một đám đại thế lực chi chủ, tựa hồ không có nghĩ đến sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Cho dù bọn hắn không có ở vào hủy diệt trung tâm, nhưng những này đại thế lực chi chủ cũng là như là từng cái vải rách bao tải, bị kia quét sạch tứ ngược kinh khủng uy áp nhau nhau tung bay, hướng phía đại vụ tiên sơn bên ngoài phương hướng bay ngược mà ra. Mấy hơi qua đi, bụi mù tiêu tán. Rất nhiều đông bực các đại thế lực chi chủ cũng từ mới kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía bộ tộc Kim Ô chỗ đại vụ tiên sơn thời điểm, tất cả mọi người phảng phất tao ngộ sét đánh, ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này. Trong tầm mắt chỗ, nơi nào còn có cái gì đại vụ tiên sơn, có chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy to lớn vực sâu. Cho dù kia bao phủ tại giữa hư không uy áp đã tán đi, nhưng lưu lại tại vực sâu phế tích ở trong kinh khủng khí tức vẫn như cũ cuồn cuộn, tản ra làm lòng người gan run rẩy dữ dội khí tức. Cái này, đây chính là Cố gia cường đại sao? Vẹn vẹn một người, liên hủy diệt một cái tại tất cả chúng ta trong mắt, đều vô cùng thế lực tương đại. Giống bọn hắn những này sinh ra ở gần mấy chục vạn năm tới tu sĩ, chưa hề được chứng kiến Cố gia đã từng tung hoành thương minh giới, thậm chí là tung hoành ở chư thiên vạn giới phong thái, cho dù từng nghe nói qua Cố gia thanh danh, nhưng cũng không cách nào lý giải Cố gia chỗ kinh khủng. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Cố gia người một xuất thủ liền hủy diệt một phương thế lực, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động, trong lòng của mỗi người càng là kinh hãi tới cực điểm. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là âm thầm may mắn không thôi. May mắn chính mình mới vừa rồi không có nhất thời đầu óc phát sốt, vì trợ giúp bộ tộc Kim Ô mà cùng Cố gia thần tử là địch. Nếu không, hiện tại đông bực ở trong bị Cố gia hủy diệt thế lực, liền muốn có bọn hắn một cái. Cùng lúc đó, theo bộ tộc Kim Ô hủy diệt, Cố Huyền Chỉ cũng không có tiếp tục lưu lại nơi đây ý nghĩ. Đi thôi. Ngay vậy, Thái Hư Thương Long ngẩng đầu gào thét một tiếng về sau, lôi kéo Bạch Ngọc xe vua phá vỡ hư không, hướng phía phương xa mà đi. Thẳng đến Cố Huyền Chỉ ly khai, mọi người tại đây mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Đứng tại chỗ Nạp Lan Phóng cùng Nạp Lan gia tộc tộc trưởng Nạp Lan Kinh Long liếc mắt nhìn nhau về sau, khẽ gật đầu, mà hậu thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Cố Huyền Chỉ rời đi phương hướng, cấp tốc chạy đi. Huyền Chỉ thần tử, xin dừng bước. Huyền Chỉ thần tử, xin dừng bước. Vừa đi ra không bao xa Cố Huyền Chỉ, nghe được bên tai truyền đến thanh âm về sau, nhíu mày nhìn lại, liền nhìn thấy người đến là mới Nạp Lan gia tộc người. Chuyện gì? Bạch Ngọc xe vua bên trong, truyền ra Cố Huyền Chỉ thanh âm bình tĩnh. Nạp Lan Kinh Long cùng Nạp Lan Phong tiến lên một bước, cùng nhau chắp tay hành lễ, cung kính nói, Huyền Chỉ thần tử đường xa mà đến, nghĩ đến nhất thời cũng sẽ không ly khai đông vực. Nếu là thần tử điện hạ không chê, nhưng đến ta Nạp Lan gia tộc ở tạm, cũng tốt để cho ta Nạp Lan gia tộc hơi tận một tận chủ nhà tình nghĩa. Nghe thấy lời ấy, Cố Huyền Chỉ đang muốn nói cái gì, trong đầu lại đột nhiên truyền ra hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến chủ nhân bên người có thiên mệnh chi tử tồn tại, chủ nhân có thể khởi xướng săn giết. Tính danh, Diệp Thần thân phận, Đông Vân Tông đệ tử, Ngọc Thanh Đế Tông tông chủ chi tử, Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư vị hôn phu cảnh giới, pháp tướng cảnh ngũ trọng thể chất, vạn cổ diễm dương thể công pháp, thôn thiên vạn hỏa công, nộ lãng diễm viêm trưởng, tử dương thần hỏa quyết có thể đạt được pháp tắc mạnh mẽ, chân hỏa pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, luân hồi pháp tắc thiên mệnh điểm. 25.000 nghe được hệ thống nhắc nhở, Cố Huyền Chỉ hơi nhíu mày, thuận hệ thống chỉ dẫn, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn về phía dưới. Chỉ gặp phía dưới một cái thân mặc trường bào màu đen thanh niên thân ảnh, ngay tại cấp tốc hướng về một phương hướng lao vụt lên. Người này chính là chạy đến bộ tộc Kim Ô Diệp Thần. Gặp một màn này, Cố Huyền Chỉ lông mày nhướng lên, góc miệng phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười tiêu dung. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có ba tầng thân phận giao hệ đây, có chút ý tứ, hy vọng sẽ không để cho hắn quá sớm mất đi niềm vui thú mới lạ. Một bên, chậm chạp không có nghe được Cố Huyền Chỉ trả lời Nạp Lan Kinh Long, thấp thỏm trong lòng không thôi, càng là hối hận chính mình mới lỗ mãng. Nếu là bởi vì tùy tiện tiến lên mà đưa tới thần tử điện hạ bất mãn, vậy hắn Nạp Lan gia tộc coi như vạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc xe vua bên trong truyền ra Cố Huyền Chỉ giọng ôn hòa. Nếu như thế, vậy làm phiền Nạp Lan tộc trưởng. Nghe vậy, Nạp Lan Kinh Long lập tức mừng rỡ không thôi, một trương mặt mũi già nua bên trên, lập tức cười đến như là một đóa hoa cúc, lông mày không thấy mắt. Hắn vội vàng đi vào Thái Hư Thương Long một bên, không mình hành lễ, thủ sủng nhược kinh nói ra, thần tử điện hạ có thể giá lâm ta Nạp Lan gia tộc, thật sự là để cho ta Nạp Lan gia tộc đồng tất sinh huy. Tại hạ cái này liền vì thần tử điện hạ dẫn đường. Nói xong câu đó về sau, hắn lập tức đạp bên cạnh còn không có kịp phản ứng Nạp Lan Phóng một cước, thấp giọng nổi giận nói, còn sững sờ tại nguyên chỗ làm gì? Còn không nhanh đi về thông chi tộc nhân, ra nên tiếp thần tử điện hạ. Nếu là vì vậy mà chậm trễ thần tử điện hạ, cẩn thận lao phu ra pháp hầu hạ. Bị đạp một cước về sau, Nạp Lan Phóng lập tức toàn thân giật mình, liên tục không ngừng gật đầu, vâng. Phụ thân, ta cái này trở về thông chi tộc nhân. Dứt lời, Nạp Lan Phóng lần nữa hướng phía Cố Huyền Chỉ thi lễ một cái về sau, liền vội vàng hướng phía Nạp Lan gia tộc vị trí mau chóng đuổi theo. Tại Nạp Lan Phóng ly khai về sau, Thái Hư Thương Long lôi kéo Bạch Ngọc xe đua, ầm ầm hướng phía nơi xa rời đi. Phía sau liên tiếp chạy tới còn lại thế lực chi chủ, nhìn xem Cố Huyền Chỉ cứ như vậy đi đến Nạp Lan gia tộc, từng cái bóp cổ tay thở dài bắt đầu. Ghê tởm, trời đánh, lại bị Nạp Lan Kinh Long lão thất phu này vượt lên trước một bước. Lão thất phu này, nhiều năm như vậy tu vi không có gì tiến bộ, tình cảm là đều tu luyện tới tâm nhắn lên. Hừ, không được, Không thể cứ như vậy bạch bạch bị Nạp Lan gia tộc đạt được, bằng không hắn ngày cái này Nạp Lan gia tộc chẳng phải là sẽ trở thành cái thứ hai bộ tộc Kim Ô. Nhanh, người tới, thông chi một chút đi, phân phó các tộc nhân chuẩn bị tốt đại lễ, lão phu ta muốn đi Nạp Lan gia tộc bái kiến thần tử điện hạ. Trong đám người, có người dẫn đầu kịp phản ứng, gấp giọng thúc giục. Trải qua một nhắc nhở như vậy, cái khác thế lực chi chủ cũng là vội vàng cấp gia tộc truyền âm, dặn dò bọn hắn phải tất yếu coi tông môn là bên trong áp đáy hòm bảo bối cho lấy ra. Sau khi phân phó xong, tất cả mọi người thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, đồng dạng hướng phía Nạp Lan gia tộc vị trí tiến đến bái kiến Cố Huyền Chỉ. Cho dù không cách nào ôm vào Cố gia đầu này đuổi, nhưng nếu là có thể tại Cố Huyền Chỉ trước mặt hôn cái quen mặt, đối với bọn hắn cũng là lớn lao vinh hạnh. Một bên khác, sư tôn, buôn ba lâu như vậy, ta cuối cùng đã tới. Diệp Thần đứng ở Đại Vũ Tiên Sơn chân núi, hăng hái ngửa đầu nhìn qua đỉnh núi, song quyền nắm chặt, ngựa khí nỉ non, góc miệng giơ lên một vòng tiêu dung. Hắn không xa và dặm, trên đường đi cơ hồ đều không có nghỉ ngơi qua, bây giờ rốt cục đã tới mục đích. Chỉ là nghĩ đến, làm chính mình tại thôn vệ bộ tộc Kim Ô chân hỏa về sau, thực lực của mình có thể có được tăng lên thêm một bước, trong lòng liền không nhịn được kích động lên. Sau đó, hắn mở ra bước chân, kiên định hướng phía Đại Vũ Tiên Sơn đỉnh núi mà đi. Nhưng khi hắn rốt cục đi vào Đại Vũ Tiên Sơn đỉnh núi thời điểm, hết thảy trước mắt, để hắn khẽ miệng tiêu dung đột nhiên ngưng kết, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn không thể tin trừng mắt nhìn, thất thanh nói, cái này, đây là có chuyện gì? Bộ tộc Kim Ô đâu? Tại trước mắt hắn, nơi nào còn có bộ tộc Kim Ô cái bóng, chỉ có một cái sâu không thấy đáy vực sâu phế tích, trong đó có nhàn nhạt uy áp phát ra. Làm Diệp Thần từ chung quanh còn không có đi xa tu sĩ trong miệng biết được chuyện đã xảy ra về sau, lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi. Cố Huyền Chỉ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình không xa vạn dặm đi vào bộ tộc Kim Ô, cuối cùng Kim Ô chân hỏa không chỉ có không có đạt được, ngược lại bộ tộc Kim Ô trực tiếp bị Cố Huyền Chỉ xuất thủ hủy diệt. Cái gọi là cả người tu luyện như là giết người phụ mẫu. Diệp Thần trong lòng lên cơn giận dữ. Đúng lúc này, vẫn giấu kín tại Diệp Thần dây truyền bên trong một lao chậm rãi hiện ra thân hình, nhìn xem một mảnh phế tích bộ tộc Kim Ô, thanh âm bên trong ẩn ẩn xen lẫn chút hận ý Cố gia. Lại là Cố gia. Chương 58. Từ Cố Huyền Chỉ trên tay đoạt đồ vật. Thần tử điện hạ giáng lâm sư tôn, ngài đây là? Diệp Thần phát giác được một lão trên thân toát ra tới hận ý, quay đầu nhìn về phía hắn, mở lời hỏi. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, một lão quay lưng đi, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu ngắm nhìn đỉnh đầu xanh thẳm chân trời, thanh âm buồn bã nói, "Đồ nhi, ngươi còn nhớ đến, vi sư từng theo ngươi đã nói, vi sư đang trợ giúp bộ tộc Kim Ô về sau, bị một đám người điên cuồng trả thù, mới biến thành bây giờ bộ dáng này." Diệp Thần không minh bạch một lão vì sao đột nhiên nhắc lên việc này, nhưng vẫn mười điểm đầu nói, tại Đồ nhi trong lòng, vẫn luôn nhớ kỹ sư tôn trên thân trô gánh vác lấy huyết hải thâm cứu. Sư tôn thủ, chính là Đồ nhi thủ. Cuối cùng sẽ có một ngày, Đồ nhi sẽ giúp sư tôn báo thù rửa hận. Nghe vậy, Mục Lao trong lòng hơi cảm giác an ủi, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, gàn từng chữ, "Đồ nhi, trước đây vi sư không nói cho ngươi cái kia thế lực đến tột cùng đến từ chỗ nào, chính là lo lắng bằng vào thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách đối phó cái kia quái vật khổng lồ, nhưng là hiện nay, cái kia thế lực đã xuất hiện, cho dù vi sư không muốn, cũng không thể không nói cho ngươi biết." Nghe được lời nói này, Diệp Thần kinh nghi bất định nhìn về phía Mục Lao sau lưng ngực sâu vạn trượng, chần chờ nói, "Sư tôn, ngươi nói thế lực sẽ không phải là?" Mục Lao gật gật đầu, "Không sai, trước đây sát hại vi sư chính là đến từ Trùng Châu Trường Sinh Đế tộc. Cố gia, có lẽ ngươi đối với Cố gia rất là lạ lẫm, nhưng vi sư chỉ nói một câu, ngươi liền có thể lý giải đến Cố gia chỗ kinh khủng. Trường Sinh Đế tộc Cố gia, tại trăm vạn năm trước Hắc Ám náo động trước đó, tại Thương Minh giới chính là một tay che trời tồn tại, không người nào có thể dung chuyển hắn địa vị, bây giờ ngoại giới mặc dù đều đang đồn nói Cố gia đã suy sụp, nhưng hắn nội tình, như cũng không thể coi nhẹ." "Cái gì?" Trong mắt Diệp Thần không thể ngăn chặn hiện ra một vòng chấn kinh. "Cái này Cố gia vậy mà như thế cường đại." Nhưng ở rung động qua đi, hắn bỗng nhiên nắm chặt song quyền, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Mục lão, thanh âm kiên định nói, "Sư tôn yên tâm, bất luận cái này Cố gia có bao nhiêu cường đại, nhưng đợi đến một ngày kia Đồ nhi đăng lâm đại đế ngày đó, chính là Cố gia vì mình hành động trả giá thật lớn một khắc này. Cho dù Cố gia cường đại, Đồ nhi cũng sẽ không lùi bước. Nếu không, chính là hổ thẹn tại sư tôn cái này nhiều năm qua dạy bảo." Nghe thấy lời ấy, Mục lão trong lòng một trận cảm động, "Đồ nhi, ngươi có lòng." Nhưng ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, "Bất quá, bây giờ bộ tộc Kim Ô đã bị Cố gia vị kia thần tử chỗ hủy diệt, nghĩ đến kia Kim Ô chân hỏa cũng đã rơi vào vị kia thần tử trong tay, ngươi muốn từ hắn trong tay đoạt được Kim Ô chân hỏa, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng." Bên hai nghe một lão thanh âm, Diệp Thần gắt gao nắm chặt song quyền, trong mắt có sát khí hiện hiện. Cái này đáng chết Cố Huyền Chỉ, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm đến. Đến coi như xong, hết lần này tới lần khác hủy diệt bộ tộc Kim Ô, cướp đi Kim Ô chân hỏa, ngăn trở hắn tăng lên con đường. Thế nhưng là, sư tôn, ngài cũng đã nói, Kim Ô chân hỏa đối với ta tu vi tăng lên có lớn lao ích lợi, nếu là tùy ý Kim Ô chân hỏa rơi vào tay Cố Huyền Chỉ, Đồ nhi không cam tâm. Trong mắt Diệp Thần có dãy rủa lấp loé. Mục lão biết rõ Kim Ô chân hỏa đối với Diệp Thần tầm quan trọng, nếu như Diệp Thần thu được Kim Ô chân hỏa, lại cùng chính mình cho lúc trước hắn kia sợi thần hỏa lẫn nhau thôn vệ dung hợp, có cực lớn có thể sẽ đản sinh ra cái này giữa thiên địa xếp hạng thứ 5 thần hỏa, Tịnh Liên thần hỏa. Có thể tịnh hóa vật vật, phàm là bị hắn nhiễm phải, liền có thể tại trong chớp mắt chôn vùi vào hư vô. Trọng yếu nhất chính là Kim Ô chân hỏa, thế nhưng là từ trước đây bộ tộc Kim Ô từ thứ nhất thần hỏa Thái Dương chân hỏa huyết mạch bên trong phân hóa ra một cái chi nhánh, hắn uy năng vô tận. Nếu là được Kim Ô chân hỏa, Diệp Thần thể chất liền có thể đạt được tiến một bước rèn luyện cùng thể biến. Nếu như sử dụng thỏa đáng, lại thêm có cái khác thần hỏa thôn vệ, chưa chắc sẽ không ở tương lai diễn biến ra kia thống ngự chư thiên vạn giới thần hỏa chi nguyên, Thái Dương chân hỏa. Nghĩ tới đây, Mục Lao trầm ngâm một lát sau, nói ra, "Đồ nhi, mới từ cái khác tu sĩ trong miệng, vi sư biết được một sự kiện. Lần này Cố gia vị kia thần tử đi vào Bắc Nguyên Đông vực, bên người chỉ có một vị hộ đạo người đi theo." Từ Mục Lao trong giọng nói, Diệp Thần nghe được mấy phần hy vọng, hắn không kịp chờ đợi hỏi, "Sư tôn, ngài có biện pháp?" Mục Lao thận trọng gật gật đầu, "Biện pháp là có một cái, bất quá có chút nguy hiểm." Diệp Thần ánh mắt kiên định, "Sư tôn cứ nói đừng ngại. Bây giờ cái này bên người Cố Huyền chỉ có một vị hộ đạo người, chính là chúng ta ra tay cướp đoạt Kim Ô chân hỏa thời cơ tốt nhất, nếu như chờ đến Cố Huyền chỉ về tới Cố gia, người ta lại nghĩ ra tay cướp đoạt sẽ trễ. Vì kế hoạch hôm nay chính là tìm tới Cố Huyền chỉ trước mắt hành tung, sau đó vi sư dẫn đi Cố Huyền chỉ bên người cái kia hộ đạo người, về sau ngươi lại hiện thân nữa, từ trên thân Cố Huyền chỉ cướp đi Kim Ô chân hỏa." Nói đến đây, Mục Lao thanh âm bên trong vẫn như cũng là ẩn chứa một vòng sầu lo. Chỉ là, cái này Cố Huyền chỉ từng tại 10 năm trước lấy sức một mình hành ép thương minh giới một đám thiên tiêu, thực lực hôm nay so với trước đây chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém, vi sư lo lắng, ngươi đánh không lại hắn. Nghe vậy, Diệp Thần tự tin cười một tiếng. "Sư tôn, Cố Huyền chỉ là cường đại, nhưng là ngươi Đồ Nhi cũng không kém, phóng nhãn cái này đông vực, có mấy người có Đồ Nhi như vậy tư chất. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, liền từ luân hải cảnh nhảy lên mà vào pháp tướng ngũ trọng. Lấy Đồ Nhi thiên phú, Đồ Nhi có tự tin, cho dù Cố Huyền chỉ so Đồ Nhi lớp 10 cái đại cảnh giới, Đồ Nhi cũng có thể vượt biên giết địch. Huống chi, Đồ Nhi trên thân còn có sư tôn ngài lưu cho Đồ Nhi át chủ bài. Có những ngày tại, đầy đủ từ trong tay Cố Huyền chỉ cướp đi Kim Ô chân hỏa." Nghe nói như thế, Mục Lao cũng không do dự nữa, có chút gật đầu nói, "Bất quá, từ trong tay Cố Huyền chỉ cướp đi Kim Ô chân hỏa về sau, Đồ Nhi, cái này thương minh giới ngươi coi như không cách nào lại tiếp tục ở lại. Vi sư đã từng cùng Cố gia đánh qua một lần quan hệ, Cố gia đám người kia có thù tất báo, nhất là bọn hắn Cố gia thần tử trên tay ngươi ăn lớn như vậy thua thiệt, cho dù là đem toàn bộ thương minh giới lật cái ngọn nguồn hướng lên trời, bọn hắn cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi." "Ta biết rõ, sư tôn." Diệp Thần trọng trọng gật đầu. Mục Lao gật đầu nói, "Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát." Một bên khác, Cố Huyền chỉ tại Nạp Lan Kinh Long dẫn đường dưới, đã đi tới Nạp Lan gia tộc chỗ Phong Vân Thành trên không. Đúng lúc này, ầm ầm, Phong Vân Thành trên không tầng mây chấn động, một cỗ lưu chuyển lên sáng chói uy mang bạch ngọc xe đua phá toái hư không, từ trong đó chậm rãi hiện hiện. Thái Hư Thương Long ngửa đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, toàn bộ Phong Vân Thành đều vì này mà kinh động, dưới chân mặt đất đều tại cỗ này kinh khủng uy thế phía dưới, ẩn ẩn có chút chấn động. Trong lúc nhất thời, Phong Vân Thành ở trong tất cả mọi người đều là không tự chủ được ngẩng đầu lên. "Ta đi, thế mà dùng Thái Hư Thương Long kéo xe. Đây là phương nào thế lực đại nhân vật giáng lâm ta Phong Vân Thành rồi? Thái Hư Thương Long đây chính là Long bên trong vương giả à, bây giờ lại đều cam tâm tình nguyện giữ chức lên kéo xe vai trò. Đến tột cùng là thế lực nào, vậy mà có được kinh khủng như vậy nội tình. Mau nhìn, trên xe kéo có tinh kỳ." Lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, phía dưới mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào kia bạch ngọc trên xe kéo đỏ sẫm tinh kỳ phía trên. Một cái chú ý chữ, giống bay phượng múa viết trên đó, chữ viết bên trong ẩn ẩn còn lộ ra vô tận đạo vận, lôi cuốn lấy nhàn nhạt uy áp, đặt ở phía dưới chúng nhân trong lòng bên trên, để bọn hắn không thở nổi. "Cố gia, là ta biết đến cái kia Trường Sinh Đế tộc Cố gia sao? Ngoại trừ Trường Sinh Đế tộc Cố gia, tại cái này thương minh giới còn có cái nào Cố gia? Mà lại nhìn xem cái này tư thế, ngồi tại xe đua ở trong, tuyệt đối tại Cố gia có hết sức quan trọng địa vị, có lẽ là nào đó một vị đỉnh tiêm truyền nhân cũng không nhớ rõ. Các ngươi mau nhìn, đi ở phía trước dẫn đường người kia là ai?" "Nạp Lan Kinh Long." "Nạp Lan gia tộc tộc trưởng. Không nghĩ tới chúng ta đông vực một trong tam đại thế gia Nạp Lan gia tộc tộc trưởng, tại đối mặt vị này đại nhân vật thời điểm, cũng chỉ có thể giữ chức một cái dẫn đường nhân vật. Tê xe này liễn bên trong ngồi vị kia, có lẽ không chỉ là Cố gia đình tiêm truyền nhân đơn giản như vậy, rất có lai lịch à." Tại mọi người nghị luận ở Mỹ bên trong, bạch ngọc xe vua vạch phá thương khung, chậm rãi xuất hiện ở Nạp Lan gia tộc trên không. Vô số Nạp Lan gia tộc tộc nhân tại sớm thu được Nạp Lan phóng tin tức về sau, đã sớm chờ đợi tại trên quảng trường. Liên liên Nạp Lan gia tộc ở trong thân phận cao nhất lão tổ, đều từ trong ngủ mê tỉnh lại, cùng một đám tộc nhân cùng một chỗ, đứng tại trên quảng trường, nên đón Cố Huyền chỉ đến. Trong đám người, một đạo huyền chuyển dáng người đứng tại đám người nhất phía trước, đường cong linh lung, phá lệ làm người khác chú ý, nàng người mặc một bộ áo trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đưa nàng kia thức tha đường cong tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, nhưng toàn thân khí chất lại càng thanh nhã tuyệt trần. Nàng này chính là Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, Nạp Lan Yên. Nguyên bản hôm nay nàng chính chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, nhưng lại đột nhiên tiếp vào đệ đệ của nàng Nạp Lan phóng tin tức, để nàng lưu tại gia tộc bên trong, xin đợi Cố gia thần tử điện hạ giá lâm. Cái này khiến nàng ở trong lòng không khỏi đối vị này chưa từng gặp mặt thần tử điện hạ nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không vỡ vụn, một đầu thân thể dài trăm trượng Thái Hư Thương Long thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Nạp Lan gia tộc trên không, sau người còn lôi kéo một tòa bạch ngọc xe đua. Đám người ngựa đầu nhìn lại, nhìn thấy tự mình tộc trưởng Nạp Lan Kinh Long chính cẩn thận nghiêm túc đứng tại bạch ngọc xe đua bên cạnh, giữa cử chỉ càng cung kính. Lập tức, đám người trong nháy mắt hiểu được, cái này bạch ngọc xe đua ở trong bị kia, chính là hôm nay giáng lâm hắn Nạp Lan gia tộc thần tử điện hạ. Ngay sau đó, một đám Nạp Lan gia tộc nhân nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, cung kính cùng kêu lên hô to, "Chúng ta cung nên thần tử điện hạ. Thần tử điện hạ giáng lâm ta Nạp Lan gia tộc, thật sự là làm ta Nạp Lan gia tộc đồng tất sinh huy. Chương 59. Đã muốn lại muốn Diệp Thần, chỗ tốt đều để hắn chiếm hư không bên trên. Kim Liên nở rộ, một đóa đóa màu vàng kim hoa sen trống rông hiện hiện, tách ra ngàn vạn huy mang, sau đó hóa thành một đầu hoa sen cầu thang, từ bạch ngọc trên xe kéo một đường kéo dài đến mặt đất. Sau đó, một thân ảnh từ bạch ngọc xe vua ở trong hiện lộ thân ảnh. Một thân màu đỏ cầm bào, gió nhẹ lướt qua, váy áo nhẹ nhàng, thân hình cao thẳng tắp, khuôn mặt như con ngọc, quanh thân lưu chuyển lên vô số sáng chói huy mang, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Phảng phất tự vẽ bên trong đi ra, khí chất xuất trần, cao quý không tả nổi. Dù là chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, có thể từ hắn trên người ẩn ẩn hiện hiện ra uy thế, đều làm người cảm thấy một trận kinh hãi. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn sinh ra chính là cái này giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại, bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển hắn phong thái nửa phần. Mà sau đó Cố Huyền chỉ từ Kim Liên phía trên cất bước mà xuống thời điểm, tất cả Nạp Lan gia tộc mọi người đều là thật sâu buông xuống hạ đầu, không dám nhìn thẳng. Nhưng cho dù bọn hắn rủ xuống đầu, nhưng trong đầu như cũ quanh quẩn mới nhìn thoáng qua, cái kia đạo sừng sững tại hư không bên trên thân ảnh màu đỏ, đối với bọn hắn tới nói, quả thực là để bọn hắn tâm thần chấn động. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, thậm chí nhìn qua so với bọn hắn còn muốn nhỏ một chút, có thể từ hắn trên thân chỗ toát ra tới khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, cái loại cảm giác này, liền phảng phất chính mình tại cái kia đạo thân ảnh màu đỏ trước mặt, như là bụi bặm nhỏ bé, chỉ cần đối phương suy nghĩ khẽ động, liền có thể để bọn hắn thịt nát xương tan. Gặp qua thần tử điện hạ. Trong đám người, một tên lão giả trong nháy mắt tiến lên nghênh đón, quanh người hắn khí tức cho dù là nội liễm, nhưng trong lúc vô tình tản ra ba động, như cũng làm cho lòng người rất sợ sợ. Người này chính là Nạp Lan gia tộc Nạp Lan lão tổ. Thánh nhân cảnh thất trọng cường giả, nhưng cho dù là bực này cường giả, lại là cao quý Nạp Lan gia tộc lão tổ, tại đối mặt Cố Huyền Chỉ thời điểm, vẫn như cũng vô cùng cung kính, đem tư thái bỏ vào thấp nhất. Cố Huyền Chỉ lúc này đã đi tới mặt đất, đối mặt Nạp Lan lão tổ ân cần thăm hỏi, khẽ bước cằm, ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Hắn ánh mắt đột nhiên chú ý tới vẫn đứng tại Nạp Lan lão tổ sau lưng một đạo thiến ảnh phía trên. Vị này là? Tại Nạp Lan lão tổ sau lưng, lặng yên đứng đấy một vị thân mang áo bào trắng nữ tử. Một bộ áo bào trắng, lá trúc tô điểm, nhất cử nhất động ở giữa đều là thanh nhã. Người này chính là Nạp Lan Yên. Nàng trên dung nhan thừa, có bao nhiêu người đem hắn coi là trong mộng thần nữ, càng là có bao nhiêu người cho rằng nàng hoàn toàn có thể được xưng là đông vực đỉnh tiêm mỹ nữ một trong. Ngay bình thường, liền có không ít người thèm nhỏ dãi nàng mỹ mạo, nhưng trở ngại Nạp Lan gia tộc tại đông vực địa vị, không người dám làm ra khác người sự tình. Phát giác được Cố Huyền Chỉ liếc nhìn ánh mắt, Nạp Lan Yên giấu ở tay áo dưới đáy mười ngón có chút nắm chặt, vội vàng túi thấp đầu xuống, không đi nhìn thẳng hắn. Nhưng đối mặt Cố Huyền Chỉ tra hỏi, nàng lại không dám không đáp, đành phải kiên trì tiến lên phía trước nói, hồi thần tử điện hạ, tại hạ tên là Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên. Cố Huyền Chỉ nhiều hứng thú nhướng mày. Ngươi biết Diệp Thần sao? Nghe vậy, Nạp Lan Yên thân thể nhỏ không thể thấy rung động một cái, tựa hồ không minh bạch Cố Huyền Chỉ tại sao lại hỏi cái này vấn đề, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ, Cố Huyền Chỉ lại là như thế nào biết được Diệp Thần cái tên này. Hồi thần tử điện hạ, Diệp Thần chính là tại hạ trên danh nghĩa vị hôn phu. Quả là thế. Cố Huyền Chỉ nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tại Nạp Lan Kinh Long cùng Nạp Lan lão tổ dẫn dắt dưới, ly khai quảng trường. Thần tử điện hạ, mời. Nhìn qua Cố Huyền Chỉ đi xa bóng lưng, Nạp Lan Yên cũng không có kịp thời đuổi theo, mà là nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng, mặt mày trung lưu lộ ra thật sâu nghi hoặc. Không minh bạch Cố Huyền Chỉ mới kia lời nói đến tột cùng là có ý gì. Bất quá, nàng ngược lại là còn không có tự đại đến cho rằng, bằng vào dung mạo của mình, liền có thể để Cố Huyền Chỉ một chút liền nhìn chính trên, có lẽ đối phương vấn đề này thuần túy là ra ngoài hiếu kỳ thôi. Nhưng nàng không biết đến là, Cố Huyền Chỉ sở dĩ đối nàng cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là bởi vì nàng là vị hôn thê Diệp Thần. Lúc này, trong đám người có người nhỏ giọng thầm nói, thần tử điện hạ, không phải là coi trọng đại tiểu thư rồi. Nạp Lan Kinh Long bất động thanh sắc lườm nói chuyện người kia một chút, hung hăng chừng một cái. Hắn vẫn rất có tự biết rõ, chính mình nữ nhi tuy nói dung mạo không kém, nhưng cũng không có đạt tới khuynh quốc khuynh thành tình trạng, huống chi, lấy Cố Huyền Chỉ thân phận địa vị, dạng gì nữ tử chưa từng gặp qua, làm sao có thể một chút liền sẽ nhìn chính trên nữ nhi. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Nạp Lan Kinh Long ánh mắt lại là không tự chủ được rơi vào Nạp Lan Yên trên thân, trong lòng dần dần động lên tâm tư. Một đoàn người tiến vào Nạp Lan gia tộc đại điện ở trong. Cố Huyền Chỉ ngồi ở thủ vị, những người còn lại đều là như là tôi tớ, cung kính đứng ở hai bên, cho dù là Nạp Lan gia tộc tộc trưởng cùng lão tổ, cũng không có lá gan ngồi xuống. Thần tử điện hạ, có thể đại giá quang lâm ta Nạp Lan gia tộc, thật sự là ta Nạp Lan gia tộc chi may mắn, càng là làm ta Nạp Lan gia tộc đồng tất sinh huy. Nếu là thần tử điện hạ trong lúc này có bất cứ phân phó nào, ta Nạp Lan gia tộc trên dưới không một không theo. Nạp Lan lão tổ tiến lên một bước, lần nữa thổi phồng. Cố Huyền Chỉ lười biếng ngồi trên ghế ngồi, tùy ý khoát khoát tay, bản thần tử lần này xuất hành chỉ là du ngoạn, chư vị không cần câu thúc. Mặc dù thân ở cao vị, trong lối nói lại cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, nhưng không người nào dám bởi vì hắn ôn hòa thái độ mà sinh ra lời biếng, từng cái ngược lại là thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Còn có liên quan tới cái này Diệp Thần, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Cố Huyền Chỉ lại dò hỏi. Diệp Thần. Nạp Lan Kinh Long hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Cố Huyền Chỉ vậy mà lại lần nữa nhắc lên Diệp Thần cái tên này, cũng không biết rõ Cố Huyền Chỉ tại sao lại như thế chú ý Diệp Thần người này. Nhưng hắn không dám có bất kỳ dấu giếm nào, một năm một mười đem chính mình biết đến có liên quan tới Diệp Thần sự tình, từng cái tự thuật. Hồi thần tử điện hạ, Diệp Thần người này vốn là xuất thân từ một cái vắng vẻ gia tộc bên trong, là đông vực ở trong nhất lưu thế lực Đông Vân Tông đệ tử, nhưng hắn thiên phú lại so với đồng dạng thánh địa ở trong thánh tử còn cao hơn. Đã từng càng là bằng vào sức một mình, tại một lần bí cảnh bên trong vạn người đại chiến bên trong đoạt được khôi thủ, từ đó tại đông vực nhất chiến thành danh. Mà ta Nạp Lan gia tộc cùng Diệp Thần quan hệ, kỳ thật cũng liền. Năm đó tiên tổ thụ thương, ngẫu nhiên đạt được Diệp gia cứu trợ, thế là tiên tổ vì báo ân, liền cho Diệp gia lưu lại tín vật, đợi cho Diệp gia cần Nạp Lan gia tộc trợ lực này, có thể cùng Nạp Lan gia tộc ký kết hôn ước. Vì không vi phạm tiên tổ di mệnh, cho nên là 3 năm trước đây ta Nạp Lan gia tộc biết được Diệp gia gặp nạn thời điểm, liền trợ giúp Diệp gia vượt qua khó khăn, càng làm cho tiểu nữ Nạp Lan Yên cùng Diệp gia trưởng tử Diệp Thần ký kết hôn ước, cũng coi là báo ân. Chỉ là, đối mặt ta Nạp Lan gia tộc trợ giúp lúc, Diệp Thần lại cũng không cảm kích, còn cho rằng đây là chúng ta Nạp Lan gia tộc đối với hắn bố thí, đối với tại hạ nữ nhi càng là chẳng thèm ngó tới. Thậm chí còn bốn phía tuyên bố, đợi cho hắn ngày sau trưởng thành về sau, chuyện thứ nhất phải làm chính là cùng ta Nạp Lan gia tộc giải trừ hôn ước. Bên hai nghe Nạp Lan Kinh Long tự thuật, Cố Huyền chỉ một đôi mắt bên trong, có giọng địa mai lưu chuyển, góc miệng càng là mang theo một vòng nghiền ngẫm ý cười. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này Diệp Thần là cái thú vị gia hỏa, bây giờ nhìn tới, cũng liền như thế. Một bên khắp nơi nói đối phương không tốt, nói đối phương trả đạp hắn tôn nghiêm, một bên lại yên tâm thoải mái tiếp nhận người khác trợ giúp. Đã ở trước mặt người ngoài được một cái có cốt khí thanh danh, lại lấy được Nạp Lan gia tài nguyên. Đây là đã muốn lại muốn a, chỗ tốt thật sự là đều để hắn chiếm. Cố Huyền chỉ cười nhạo một tiếng. Tại hiểu rõ có liên quan tới Diệp Thần sự tình về sau, hắn cũng không có dừng lại thêm nữa, trực tiếp tiến vào Nạp Lan gia tộc vì hắn chuẩn bị hành cung ở trong. Chương 60. Rốt cuộc đã đến, cho hắn một cái hạ thủ cơ hội Phong Vân Thành, Nạp Lan gia tộc. Bên trong hành cung, xuyên thấu qua phiến cửa sổ, có thể thấy được một mảnh mờ mịt mây mù, thanh trúc sóng biết, đình đài lầu cát, nếu như tinh bản bày ra. Cố Huyền chỉ ngồi tại trước bàn, lấy ra trước đó từ hệ thống thương thành bên trong rút thưởng có được Thái Dương chân hỏa, đồng thời lại lấy ra từ trên thân Kim Khai Dương rút đi Kim Ô chân hỏa huyết mạch. Ông làm hai loại chân hỏa đồng thời xuất hiện tại hành cung sát na. Kia sợi Kim Ô chân hỏa như là gặp quân vương, run lẩy bẩy phủ phục ở nơi đó, phản phất bày biện ra quỷ lệ chi tư. Mà Thái Dương chân hỏa thì là như là một vòng chói lóa mắt mặt trời, tản ra chính mình toàn thân uy nghiêm, nhưng lại phủ phục tại Cố Huyền chỉ trước mặt. Đây chính là vạn hỏa chi nguyên uy thế. Cố Huyền chỉ ngồi xếp bằng, tự lẩm bẩm. Sau một khắc, theo hắn tâm niệm khẽ động, kia sợi yếu ớt Thái Dương chân hỏa đống nhiên huy mang đại thịnh, có thể so với mặt trời sáng chói. Ngay sau đó, Cố Huyền chỉ dẫn lấy Thái Dương chân hỏa đem Kim Ô chân hỏa đều thôn phệ. Phát giác được chính mình sắp bị thôn phệ, Kim Ô chân hỏa hoảng sợ đến cực điểm, muốn tiến hành phản kháng, nhưng lại tại Cố Huyền chỉ kinh khủng uy áp phía dưới, bị chấn áp đến không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thái Dương chân hỏa đưa nó thôn phệ hầu như không còn, trở thành đối phương khỏe mạnh trưởng thành chất dinh dưỡng. Tại cuối cùng một sợi Kim Ô chân hỏa bị thôn phệ về sau, Thái Dương chân hỏa cũng rốt cục bắn ra chói mắt quang mang, so với lúc trước quang mang còn cường thịnh hơn. Cực nóng khí tức tràn ngập cả tòa hành cung, trong đó ẩn chứa kinh khủng uy thế, giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát, chỉ cần triệt để thức tỉnh, liền có thể bắn ra hủy thiên diệt địa chi lực. Gặp một màn này, Cố Huyền chỉ hơi thỏa mãn gật gật đầu. Bây giờ, theo Thái Dương chân hỏa đem Kim Ô chân hỏa thôn phệ, Thái Dương chân hỏa cũng đã có thể lớn mạnh, không còn trước đó yếu đuối, nghĩ đến lại tiếp tục thôn phệ một hai loại thần hỏa, liền có thể triệt để đạt được trưởng thành. Cố Huyền chỉ rối xuất thủ, Thái Dương chân hỏa lập tức như cùng ăn đã no đầy đủ hài đồng, nhẹ nhàng nhảy lên lòng bàn tay của hắn, tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng múa. Cái này ở trước mặt người ngoài, chỉ cần hơi vừa chạm vào đụng liền sẽ đem chính mình đều chôn vùi kinh khủng hỏa diễm, lại không cách nào thường tới Cố Huyền chỉ mảy may, thậm chí còn toát ra thần phục cùng thân mật thái độ. Không tệ. Cố Huyền chỉ thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm, Thái Dương chân hỏa liền đều biến mất tại hắn lòng bàn tay chờ đợi hắn lại một lần nữa triệu hoán. Hắn ánh mắt nóng nhìn hướng ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu ý cười. Tiếp xuống, liền đợi đến vị này tiên mệnh chi tử đưa tới cửa. Trước đó nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh xuất hiện tại Đại Vũ Tiên Sơn phụ cận thời điểm, hắn cũng đã đoán được. Diệp Thần cái này thời điểm tiến về bộ tộc Kim Ô, chắc hẳn cũng là vì cao minh đến Kim Ô chân hỏa, dù sao, hắn cái kia bạn cổ diễm dương thể, chỉ có dựa vào thôn phệ thần hỏa mới có thể có đến trưởng thành. Cho nên Diệp Thần khi biết Kim Ô chân hỏa tại trên tay hắn, mà hắn lại một mực lưu tại Đông Bực không có ly khai thời điểm, Diệp Thần tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ trên người hắn đạt được Kim Ô chân hỏa. Dù sao, đây chính là cái gọi là thiên mệnh chi tử. Hắn có thể đoạt người khác đồ vật, nhưng người khác lại không thể nhúng chàm hắn coi trọng đồ vật. Bất quá, từ bản thần tử trong tay đoạt đồ vật, liền muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Bây giờ hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ bắt đầu, cái này Diệp Thần sẽ khai thác phương thức gì, đến cướp đi trên tay hắn Kim Ô chân hỏa. Nghĩ tới đây, Cố Huyền chỉ tâm niệm hơi động một chút, gọi ra hệ thống, thẩm tra Diệp Thần trước mắt chỗ nào. Đinh, kiểm tra đến tiên mệnh chi tử Diệp Thần trước mắt chỗ phương vị, Bắc Nguyên, Đông Ngực, Phong Vân Thành. Gặp đây, Cố Huyền chỉ nhiều hứng thú như mày. Tới. Một bên khác, Phong Vân Thành trên đường phố, tiếng người huyên áo, tiếng huyên náo bên tai không dứt. Một đạo thân ảnh màu đen trà trộn tại giữa đám người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Người này chính là Diệp Thần. Hắn xuyên qua từng đầu đường đi, rốt cục đứng tại Nạp Lan gia tộc cách đó không xa, trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, nhìn chăm chú lên kia phiến nặng nề cự thạch cửa chính. Hắn khi biết đến Cố Huyền chỉ cũng không có ly khai Đông Bực, mà là đi tới chiếm cứ tại Phong Vân Thành ở trong Nạp Lan gia thời điểm, dùng dòng dã 3 ngày thời gian, cũng bay trở về tới Phong Vân Thành. Bất quá, hắn mặc dù cùng Nạp Lan Yên ở giữa có hôn ước tồn tại, nhưng hắn cũng không có tiến vào Nạp Lan gia dự định. Hắn sớm tại trước đó, liền đã tại trên miệng cùng Nạp Lan gia tộc rũ sạch quan hệ, bây giờ mặc dù trên danh nghĩa vẫn là Nạp Lan Yên vị hôn phu, nhưng sớm muộn có một ngày, hắn muốn triệt để phá vỡ Nạp Lan gia tộc, đem Nạp Lan gia tộc đối với hắn nhục nhã, gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Hắn ngông nên, không cho phép bất luận kẻ nào, lấy bất luận một loại nào phương thức để trả đạm. Đi qua thời gian bên trong, nhiều lần có người ghé vào lỗ tai hắn nói, hắn là vị hôn phu Nạp Lan Yên, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, đều là bởi vì Nạp Lan gia tộc. Vẹn vẹn nhẹ đồng bền một câu, liền phủ định hắn toàn bộ cố gắng. Cái này khiến hắn làm sao không căm hận Nạp Lan Yên, làm sao không căm hận Nạp Lan gia tộc. Nghĩ tới đây, hắn gắt gao nắm chặt song quyền, hắn không thể lập tức xông đi vào đại sát bốn phương. Đúng lúc này, trong đầu hắn truyền đến một lão thanh âm giàn mua. Đồ nhi, tỉnh táo. Bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm, đừng quên chúng ta hôm nay lại tới đây mục đích. Nghe vậy, Diệp Thần Thần sắc hơi khẽ giật mình, trong mắt dần dần khôi phục thanh tĩnh, phẫn nộ trong lòng cũng bắt đầu bình phục lại, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn nguyên bản định lợi dụng Nạp Lan gia tộc, để Nạp Lan gia tộc giúp hắn từ trong tay Cố Huyền Chỉ đoạt được Kim Ô Chân Hỏa. Nhưng Mục Lao nói cho hắn biết, bây giờ Nạp Lan gia tộc đem Cố Huyền Chỉ cung kính mời được trong nhà, rõ ràng là muốn thừa này cơ hội ôm vào Cố gia đuổi. Hắn mặc dù là Nạp Lan Yên trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng ở chân chính lợi ích trước mặt, Nạp Lan gia tộc là quả quyết sẽ không đối địch với Cố Huyền Chỉ, cũng không dám cùng Cố Huyền Chỉ là địch. Thậm chí có khả năng sẽ còn đem hắn trói đến Cố Huyền Chỉ trước mặt hỏi tội. Cho nên, hắn chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, tìm phương pháp khác. Sư tôn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hiện tại Cố Huyền Chỉ tại Nạp Lan gia tộc ở trong không gia, Nạp Lan gia trong tộc lại có mấy vị thực lực không tầm thường cường giả, cho dù chúng ta len lén lẻ bảo, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, đến thời điểm hết thể mưu đồ liền triệt để thất bại. Mục Lao trầm ngâm một lát sau, nói: "Đỗ Nhi đừng nội, vi sư đi vào trước dò xét một phen tình huống." Diệp Thần lo lắng nói: "Sư tôn, bên người Cố Huyền Chỉ có một vị hộ đạo người, Đỗ Nhi có chút bận tâm ngài an toàn, nếu là sư tôn ngài vì thế xảy ra chuyện, Đỗ Nhi trong lòng khó có thể bình an." Mục Lao tự tin cười nói: "Đỗ Nhi, vi sư mặc dù bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng chớ có coi thường vi sư thủ đoạn, vi sư ẩn nấp thủ đoạn, cho dù là đại đế cường giả tới, đều khó mà phát hiện vi sư khí tức." Dứt lời, Mục Lao thân ảnh từ dây truyền bên trong hiện lộ mà ra, sau đó ẩn nấp thân hình, hướng phía Nạp Lan gia tộc phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Cố Huyền Chỉ cái này 3 ngày đến nay, một mực đợi tại hành cung ở trong không hề lộ diện. Nhưng ngay tại hôm nay, hắn đột nhiên cảm giác được chỗ tối có một đạo khí tức, len lén tiềm phục tại trung quanh hắn, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Nhưng hắn cũng không để cho Tiểu Bạch động thủ, cũng không có để Tiểu Bạch hiện thân. Bởi vì hắn đã đoán được, cái này âm thầm người theo dõi, 89/10 chính là Diệp Thần phái tới người. Chờ mấy ngày, rốt cuộc đã đến. Lại không đến, sự hăng hái của ta đều nhanh muốn hết sạch. Cố Huyền Chỉ góc miệng nghiền ngẫm, đứng người lên về sau, hướng phía hành cung đi ra ngoài. Bây giờ Diệp Thần như là đã lộ diện, hắn làm gì cũng nên cho Diệp Thần một cái hạ thủ cơ hội mới đúng. Chương 61. Dẫn đường thị nữ Nạp Lan Yên, khéo hiểu lòng người Cố Huyền Chỉ thần tử điện hạ. Ngay tại Cố Huyền Chỉ ly khai hành cung không bao lâu, liền thấy được Nạp Lan Yên. Nàng vẫn như cũng là thân mang một bộ váy dài trắng, khí chất thanh nhã, chậm rãi đi tới chập chững dáng người, như là họa trung tiên nữ. Một cỗ yếu ớt hương khí thấm thấu trong núi. Theo bước liên tục di động, Nạp Lan Yên chậm rãi đi đến Cố Huyền Chỉ trước mặt dừng lại. Nạp Lan Yên bái kiến thần tử điện hạ. Nàng cung kính thi lễ một cái, nhưng nắm chặt trước người thon dài ngọc thủ lại để lộ ra nàng lúc này khẩn trương. Sớm tại trước đó, nàng phụ thân Nạp Lan Kinh Long liền âm thầm nói cho nàng, lần này Cố Huyền Chỉ giáng lâm Nạp Lan gia, có lẽ là nàng Nạp Lan gia tộc cơ hội, một cái ôm vào Cố gia bắp đuổi cơ hội. Mấy ngày trước đây Cố Huyền Chỉ mới vừa tới đến Nạp Lan gia thời điểm, liền một chút ở trong đám người chú ý tới nàng, tuy nói cũng không nhất định là thật coi trọng nàng, nhưng ít ra cũng là vào Cố Huyền Chỉ mắt. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội, chiếm được Cố Huyền Chỉ niềm vui, cho dù là trở thành Cố Huyền Chỉ bên người một cái thị nữ, đối nàng Nạp Lan gia tộc tới nói, đều sẽ là một cái hiếm có vinh quang. Cho nên, nàng mấy ngày nay thường xuyên bồi hồi tại Cố Huyền Chỉ chỗ hành cung phụ cận, nhưng thế nhưng, từ khi 3 ngày trước Cố Huyền Chỉ đi vào Nạp Lan gia tộc về sau, liền một mực đợi tại hành cung bên trong chưa hề đi ra. Dù cho nàng cố ý muốn chiếm được Cố Huyền Chỉ chú ý, cũng không thể nào ra tay. Mà liên tại vừa mới, nàng rốt cục thủ đến mây mở, nhìn thấy Cố Huyền Chỉ ra, nàng mới có thể dưới sự kích động mất cấp bậc lễ nghĩa, to gan cứ gọi lại Cố Huyền Chỉ. Bây giờ nghĩ đến, lại là có chút nghi mà sợ. Có việc. Cố Huyền Chỉ ánh mắt tiến tĩnh. Nghe vậy, Nạp Lan Yên ánh mắt hơi dừng lại, nhẹ nhàng mấp máy môi, mở miệng nói. Nạp Lan Yên gặp thần tử điện hạ tựa hồ có đi ra dự định, cho nên mới mạo muội mở miệng đã quấy rầy thần tử điện hạ. Dừng lại một cái, nàng tiếp tục nói ra, Nạp Lan Yên từ nhỏ sinh trưởng ở Phong Vân Thành, đối Phong Vân Thành coi như được là quen thuộc, nếu là thần tử điện hạ cần, Nạp Lan Yên nguyện ý là thần tử điện hạ dẫn đường. Nói xong lời cuối cùng, nàng chậm rãi gục đầu xuống chờ đợi Cố Huyền Chỉ định đoạt. Tuy nói nàng tại Đông Bực cũng coi như được là số một số hai đỉnh tiêm thiên tiêu, nhưng tại Cố Huyền Chỉ trước mặt, nàng không dám chút nào toát ra một điểm thiên tiêu nên có ngạo khí, chỉ đem chính mình đặt ở một cái cực thấp vị trí bên trên. Dù sao, thân phận của đối phương coi như còn tại đó đây, chỉ cần một câu cũng đủ để cho Nạp Lan gia tộc vạn kiếp bất phục. Trùng hợp bản thần tử bên người thiếu khuyết một cái dẫn đường thị nữ, đã ngươi nói như thế, liền vì bản thần tử dẫn đường đi. Cố Huyền Chỉ bình tĩnh lên tiếng, trên mặt lại lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Nạp Lan Yên thân là Diệp Thần trên danh nghĩa vị hôn thê, tiếp xuống tuần vui này, nếu là có nàng gia nhập, nghĩ đến sẽ càng thêm có thú một chút. Đa tạ thần tử điện hạ, có thể trở thành thần tử điện hạ chuyến này người dẫn đường, Nạp Lan Yên vạn phần may mắn. Nạp Lan Yên cung kính quỳ xuống đất thi lễ một cái, trong lòng thụ sủng nhược kinh. Nguyên bản nàng đã làm tốt bị Cố Huyền Chỉ cự tuyệt dự định, nhưng không nghĩ tới Cố Huyền Chỉ thế mà đồng ý để nàng tùy hành ở bên người. Tuy nói chẳng qua là khi bên người Cố Huyền Chỉ một cái dẫn đường thị nữ, nhưng là trong nội tâm nàng nhưng không có toát ra mảy may bất mãn. Trong nội tâm nàng thật sâu biết rõ, tại Cố Huyền Chỉ loại này đại nhân vật trước mặt, không thể đem cái gọi là thiên kiêu tôn nghiêm, thiên kiêu ngông nghênh coi quá nặng, muốn đem tư thái của mình phóng tới thấp nhất. Như thế, mới sẽ không dẫn tới vị này thần tử điện hạ bất mãn. Đứng lên đi, bản thần tử chuẩn bị tại Phong Vân Thành trung chuyển chuyển, ngươi ở phía trước mặt dẫn đường đi. Cố Huyền Chỉ khẽ bước cằm. Rõ. Đạt được Cố Huyền Chỉ cho phép, Nạp Lan Yên rốt cục đứng dậy, cung kính đáp lại. Phong Vân Thành mặc dù là đông vực đại thành đệ nhất, nhưng lại cũng không có cái gì hiếm thấy chỗ, trong nội tâm nàng cũng không thể minh bạch Cố Huyền Chỉ vì sao tâm huyết dâng trào muốn trong Phong Vân Thành đi dạo. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, có thể nàng cũng không có hỏi ra lời. Bởi vì nàng biết rõ, giống Cố Huyền Chỉ loại này đại nhân vật, tâm tư từ trước đến nay khó mà nắm lấy, có chút thời điểm, không nên hỏi đừng hỏi, mới là tốt nhất sách. Phong Vân Thành. Lần này xuất hành, Cố Huyền Chỉ cũng không có mang những người khác, bên người chỉ có một cái Nạp Lan Yên đi theo. Về phần Tiểu Bạch, thì là để hắn trong bóng tối đi theo, không có phân phó, không được tùy ý hiện lộ thân hình. Đi trên đường phố, Phong Vân Thành không thẹn cho là đông vực đại thành đệ nhất, tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào bên tai không dứt, cũng không ít thân mang các loại phục sức các lộ tu sĩ, không thời đỉnh chú tại bán hàng dòng trước, mua sắm lấy tài nguyên tu luyện. Ven đường, Cố Huyền Chỉ cùng Nạp Lan Yên hai người khí chất bất phàm, trong đám người càng chói sáng. Nhất là Cố Huyền Chỉ, hắn góc miệng mang theo nụ cười thản nhiên, thần sắc ôn hòa, tay cầm một thanh quạt xếp, nhìn qua liền như là một vị ôn tồn lễ độ quý công tử. Trên đường đi thu hoạch không ít ánh mắt. Càng có không thiếu nữ tử khi nhìn đến Cố Huyền Chỉ khuôn mặt về sau, không khỏi nổi lên hoa si, ánh mắt càng là không tự chủ được đi theo một màn kia thân ảnh màu đỏ. Vị này công tử là ai a? Trước đó làm sao chưa bao giờ thấy qua? Quả nhiên là sáng như ngọc thụ lâm phong trước. Ta cảm giác nhiều năm qua yên lặng tâm linh, bây giờ lần nữa tươi sống. Cái này nên chính là rơi vào bể tình cảm giác đi. Vì sao đứng tại vị kia công tử bên người không phải ta? Không ít người muốn tiến lên thu hoạch được Cố Huyền Chỉ ưu ái, nhưng ở cảm nhận được Cố Huyền Chỉ trong lúc giơ tay nhấc chân, lơ đãng toát ra tới một tia kinh khủng khí tức về sau, đều nhao nhao bỏ đi ý nghĩ này, chỉ là đứng tại chỗ yên lặng quan sát. Đột nhiên, trong đám người không biết có ai nhận ra Nạp Lan Yên, kinh hô một tiếng. Mau nhìn, đây không phải là Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, Nạp Lan Yên sao? Ừm. Nạp Lan Yên bên cạnh người kia là ai? Nhìn xem có chút lạ mắt, giống như cũng không là chúng ta đông được người a. Không biết rõ các ngươi có phát hiện hay không, Nạp Lan Yên ở đây bên người thần, vậy mà như thế cung kính, giống như là đối phương bên người một cái thị nữ đồng dạng. Ngươi đừng nói, thật đúng là Nạp Lan gia tộc thế nhưng là chúng ta đông vực một trong tam đại thế gia, Nạp Lan Yên càng là đông vực đỉnh tiêm thiên kiêu một trong, bây giờ lại như thế cam tâm tình nguyện đứng ở một bên giữ chức lên thị nữ nhân vật, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tê không biết rõ các ngươi có nghe nói không, mấy ngày trước đây Nạp Lan gia tới một vị đại nhân vật, vị này đại nhân vật đến từ Trung Châu, các ngươi nói, Nạp Lan Yên bên cạnh vị kia có phải hay không chính là Trung Châu tới đại nhân? Nếu không Nạp Lan Yên như thế nào cung kính như thế? Ta đột nhiên nhớ lại, mấy ngày trước, Cố gia thần tử đột nhiên giáng lâm bộ tộc Kim Ô, sau đó liền đem bộ tộc Kim Ô hủy diệt. Hủy diệt về sau vị này thần tử điện hạ liền bị trong đó một cái thế lực mời đi, kết hợp với mấy ngày trước đây vị này thần tử điện hạ xe vua đột nhiên hàng lâm Phong Vân Thành, không khó đoán ra, vị kia đứng tại Nạp Lan Yên bên người công tử, chính là Cố gia vị kia thần tử điện hạ. Đoán được Cố Huyền Chỉ thân phận sau, trong lúc nhất thời, vô số người lập tức hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem Cố Huyền Chỉ ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, cũng không ít người vội vàng buông xuống hạ đầu, không còn dám đem ánh mắt thả trên người đối phương. Thần tử điện hạ hình dáng, cũng không phải bọn hắn những này người bình thường có thể tùy ý thăm dò, một cái làm không tốt, cửa nát nhà tan. Thần tử điện hạ, con đường này tiếng người huyên áo, Nạp Lan Yên lo lắng sẽ quấy rầy thần tử điện hạ hào hứng. Nếu là thần tử điện hạ nguyện ý, Nạp Lan Yên có thể dẫn thần tử điện hạ tiến về chỗ hắn thanh tịnh chi địa. Nạp Lan Yên nhỏ giọng mở miệng, trong lối nói không một không lộ ra lấy cung kính, không dám có chút đi quá giới hạn. Cũng tốt. Cố Huyền Chỉ góc miệng có chút câu lên. Sớm tại hắn vừa mới ly khai Nạp Lan gia không bao lâu, cũng đã cảm nhận được âm thầm có một đạo thân ảnh nhất thẳng theo đuôi sau lưng hắn. Nếu là hắn sở liệu không tệ, cái này một mực tại âm thầm theo đuôi thân ảnh, chính là cái kia thiên mệnh chi tử Diệp Thần. Trước mắt con đường này náo nhiệt phi phàm, chắc hẳn Diệp Thần vẫn luôn không có tìm được thích hợp xuất thủ thời cơ, đoán chừng là đã nhanh muốn kiểm chế không được hắn thiện lương như vậy, tự nhiên muốn cho Diệp Thần một cái có thể hảo hảo phát huy không gian. Dù sao, hắn vẫn luôn rất khéo hiểu lòng người tốt ta. Chương 62. Tiểu Bạch, ai hiểu a? Chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy ta, vô cùng biệt khuất cùng lúc đó. Theo Cố Huyền Chỉ hành động, đám người chung quanh càng phát ra thưa thớt, chu vi tiếng nghị luận cũng dần dần tan đi. Ngay tại cái này thời điểm, ầm ầm, không gian cuộn cuộn, hư không mở ra, một đạo có chút hư ảo thân ảnh dàn mua từ đó đi ra, ngăn tại Cố Huyền Chỉ trước mặt. Tại hắn quanh người có huyền diệu khí tức bốc lên, khí thế kinh khủng, vẹn vẹn phiêu phủ ở cách đó không xa, đều có một cố làm người sợ hãi lớn lao uy áp. Người này không phải người khác, chính là Mục lão. Hắn nhìn xem Cố Huyền Chỉ, mặt mũi giàn mua thượng lưu lộ ra một cái đạt được tiêu dung, thanh âm càng là xen lẫn một chút hận ý cố ra. Cố Huyền Chỉ, không nghĩ tới lao phu sống tạm tại thế gian này, một ngày kia lại còn có thể nhìn thấy cố gia người, thậm chí còn có thể tự tay giết cố gia thần tử điện hạ. Nếu như cố gia đám người kêu biết rõ tự mình thần tử bỏ mình, nhất định có thể làm cho bọn hắn thể xác tinh thần bị thương. Đối mặt biến cố bất thình lình, Nạp Lan Yên lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Nhất là trên người đối phương chỗ toát ra kinh khủng khí tức, lại là Thánh nhân cảnh, cái này một nhận biết, càng làm cho nàng tìm mật run rẩy dữ dội, nhưng càng thêm để nàng cảm thấy khiếp sợ là, người này dám tại nàng Nạp Lan gia tộc địa bàn trên độc thủ, chẳng lẽ không sợ nàng Nạp Lan gia tộc trả thù sao? Thu Liễm suy nghĩ, nàng liếc qua bên cạnh như cũ khí định thần nhàn Cố Huyền Chỉ, quyết định chắc chắn, không chút do dự ngăn tại Cố Huyền Chỉ trước người. Thần tử điện hạ đi mau, ta là ngài ngăn lại người này. Đối mặt như thế cường địch, cho dù nàng muốn ly khai, nhưng cũng không cách nào bỏ xuống Cố Huyền Chỉ, bởi vì nàng biết rõ, nếu là Cố Huyền Chỉ tại Phong Vân Thành bên trong đã xảy ra chuyện gì, trước mắt người này không tốt đẹp được, mà nàng Nạp Lan gia tộc cũng sẽ bởi vì bảo hộ thần tử điện hạ bất lợi, mà chôn vùi vào Cố gia lửa giận ở trong. Bây giờ bọn hắn lần này xuất hành, bên người cũng không có mang một người thị vệ, nàng có thể làm chính là thay Cố Huyền Chỉ ngăn lại người này, bảo hộ Cố Huyền Chỉ bình yên vô sự ly khai. Cho dù chính mình vì thế mà bỏ mình. Một bên khác, Cố Huyền Chỉ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mục Lão, trên mặt vẫn như cũng là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, tựa hồ đối với hắn xuất hiện, trong lòng sớm có đoán trước. Hắn đánh giá một phen Mục Lão, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, thấp giọng lẩm bẩm, rốt cục ra, không uổng phí bản thần tử đợi lâu như vậy. Cố Huyền Chỉ, chịu chết đi. Mục Lão cũng không có nghe tiếng Cố Huyền Chỉ đang nói cái gì, chỉ là sau đó một khắc, hắn toàn thân trên dưới bộc phát ra kinh khủng khí tức, rũi ra một cái thủ trưởng, hướng phía Cố Huyền Chỉ đánh tới. Bất quá, hắn một chiêu này nhìn qua vô cùng ngất lệ, nhưng là tốc độ lại cũng không nhanh. Hắn xuất hiện mục đích cũng không phải là thật vì chu sát Cố Huyền Chỉ, mà là vì dẫn xuất Cố Huyền Chỉ sau lưng hộ đạo người. Nhìn xem dần dần tới gần Mục Lão, Cố Huyền Chỉ thản nhiên nói, "Tiểu Bạch, động thủ đi." Dứt lời, hư không chấn động, một cỗ kinh khủng khí tức lập tức từ chu vi phô thiên cái địa quét sạch ra, liền liền không gian chung quanh đều tại tầng tầng vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo thân mang áo bào trắng thanh niên thân ảnh từ giữa hư không nổi lên, rơi vào Cố Huyền Chỉ trước người. "Chính là ngươi cái này lão tạp thoái muốn đụng đến ta nhà thần tử." Tiểu Bạch vây quanh hai tay, hư lạnh một tiếng, nhưng là cặp mắt kia dưới đáy lại là dấu giếm kích động cùng hưng phấn. Có trời mới biết hắn vì giờ khắc này đã đợi bao lâu. Mấy ngày nay đến nay, hắn một mực tuân theo lấy Cố Huyền Chỉ phân phó, ước thúc chính mình, mới khống chế lại chính mình một bàn tay chụp chết cái kia đạo âm thầm theo dõi thân ảnh. Loại kia rõ ràng một bàn tay liền có thể chụp chết đối phương, lại chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy cảm giác, ai hiểu à? Có thể sắp nín chết hắn. Ngươi chính là Cố Huyền Chỉ bên người hộ đạo người. Nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện sát na, Mục Lao thần sắc hơi rét. Từ trên thân đối phương trô toát ra khí tức, để hắn cảm giác được một cỗ thật sâu bất an. Hắn không nghĩ tới, Cố Huyền Chỉ bên người hộ đạo người, vậy mà như thế cường đại. Trước đó hắn từ người khác trong miệng nghe nói, Cố Huyền Chỉ mệnh lệnh bên người hộ đạo người diệt bộ tộc Kim Ô thời điểm, nguyên lai tưởng rằng đối phương bên người hộ đạo người chỉ là một cái đại thánh nhân. Dù sao, hủy diệt bộ tộc Kim Ô, cho dù là hắn bây giờ trạng thái, nếu là liều mạng tiêu đốt chính mình bản nguyên mà không để ý, cũng có thể làm được hủy diệt bộ tộc Kim Ô, nhưng bây giờ gặp Cố Huyền Chỉ bên người hộ đạo người, lại phát hiện thực lực của đối phương vượt ra khỏi hắn dự đoán, cái này quanh thân uy áp đã có thể so với chí tôn. Mục Lao trong lòng mặc dù có chỗ kiêng kỵ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Dù sao, hôm nay mục đích chủ yếu là dẫn ra Cố Huyền Chỉ bên người hộ đạo người, để Diệp Thần cướp đi Cố Huyền Chỉ trên tay Kim Ô chân hỏa. Đến lúc đó, hắn lại đương tựa theo chính mình kia một thân liền đại đế đều không thể dò xét đến ẩn nấp chi pháp, cho dù là Cố Huyền Chỉ bên người hộ đạo người, cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Nghĩ tới đây, Mục Lao trong lòng tự tin khôi phục một chút. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiểu Bạch, hét lớn một tiếng nói, "Lão phu hôm nay trước hết giết ngươi, sau đó lại giết Cố Huyền Chỉ, lan tới nhận lấy cái chết." Dứt lời, thân hình hắn cực nhanh hướng Tiểu Bạch đánh giết mà đi. Đối mặt với Mục Lao công kích, Tiểu Bạch cố ý một bàn tay đem nó đánh bay, nhưng lại nhớ tới Cố Huyền Chỉ phân phó về sau, đành phải một mặt bất đắc dĩ nên chiến đi lên. Hắn nước này đều nhanh muốn thả đến ngân hà đi. Lao tạm toái yếu chết rồi. Cùng một thời gian, Mục Lao tại cùng Tiểu Bạch giữa không trung dây dưa thời điểm, Nạp Lan Yên quay người đối Cố Huyền Chỉ thi lễ một cái về sau, cung kính dò hỏi, "Thần tử điện hạ, nơi này không an toàn, không bằng thần tử điện hạ có thể đi đầu theo Nạp Lan Yên trở về Nạp Lan gia tộc." Dù sao, thần tử điện hạ an toàn quan trọng. Cố Huyền Chỉ lạnh nhạt nói, "Không sao." Nghe vậy, Nạp Lan Yên cũng chỉ đành ngoan ngoãn đứng ở phía sau Cố Huyền Chỉ, lặng lặng nhìn xem phía trên đánh nhau. Không bao lâu, Mục Lao hét lớn một tiếng về sau, hướng phía Tiểu Bạch một quyền vung ra, chỉ một thoáng, hư không run rẩy, ẩn có lôi minh nổ vang. Bất quá, hắn tại vung ra cái này một quyền về sau, lại thân hình nhất chuyển, hướng phía nơi xa trốn chạy. Gặp một màn này, Tiểu Bạch cúi đầu nhìn phía dưới Cố Huyền Chỉ một chút, nhìn thấy Cố Huyền Chỉ hướng hắn khẽ bước cầm về sau, mới hưng phấn đuổi theo. Theo Tiểu Bạch đuổi theo, chung quanh an tĩnh lại. Nạp Lan Yên nhìn chăm chú lên bên mặt Cố Huyền Chỉ, gặp đối phương không có chút nào ý nghĩ rời đi, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nghi hoặc. Bằng vào thông minh của nàng, mới từ Tiểu Bạch đuổi theo ra đi mở bắt đầu, nàng liền phát giác được ở trong đó không giống bình thường, ẩn ẩn ngậm lấy mấy phần âm mưu lưu bị. Nàng rất là nghi hoặc, không minh bạch Cố Huyền Chỉ cử động lần này đến tuột cùng có gì ý đồ. Nhưng đây cũng chính là thông minh của nàng chỗ, cho dù lòng có không hiểu, cũng không có mở lời hỏi, chỉ là cung kính đứng ở phía sau, yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, Cố Huyền Chỉ ánh mắt chớp lên, đạm mạc lên tiếng nói, "Đã tới, còn không hiện thân sao?" Thoại âm rơi xuống thời khắc, lập tức gây nên Nạp Lan Yên cảnh giác, nàng đội vàng bốn phía quan sát, âm thầm yên lặng thay đổi thể nội linh lực, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Đồng nhiên, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chính phía trước. Trong tầm mắt, tại nàng chính phía trước ngoài trăm thước, chậm rãi hiện ra một đạo người mặc trường bào màu đen tuổi trẻ thân ảnh. Khi thấy rõ đối phương tướng mạo trong ngay mắt, nàng môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt bên trong là tràn đầy không thể tin, nàng hoảng sợ nói, "Diệp Thần, tại sao là ngươi?" ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Chương 63. Một mực tại dấu rốt, không cho phép những người khác nhúng chàm Nạp Lan Yên, ngươi thân là ta trên danh nghĩa vị hôn thê, bây giờ lại như là một cái thị nữ, phụ dưỡng tại cái khác nam nhân bên người. Ngươi không phải Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư sao? Mặt của ngươi đâu? Diệp Thần lạnh lùng nhìn Nạp Lan Yên một chút, trong giọng nói xen lẫn chút khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn nắm chặt song quyền, trên trán có gân xanh hiện hiện. Tuy nói trong lòng của hắn đối với Nạp Lan Yên cũng không nửa phần tình ý, thậm chí còn có chút hận nàng, nhưng tốt xấu Nạp Lan Yên là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, bây giờ vậy mà như thế cũng núm lấy lòng một cái nam nhân khác. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Là cái nam nhân đều không thể chịu đựng. Lần này đột nhiên xuất hiện giận mắng, để Nạp Lan Yên mộng một lát, sau khi lấy lại tinh thần, nàng trong lòng lửa giận bốc lên, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Thần, chú ý lời nói của ngươi. Là ta tự nguyện là thần tử điện hạ giữ chức dẫn đường thị nữ, ngươi ít dùng ngươi kêu bẩn thỉu tư tưởng đến nói xấu ta cùng thần tử điện hạ. Ta cùng thần tử điện hạ ở giữa trong sạch. Đinh. Kiểm tra đến thiên mệnh chi tử cùng hắn vị hôn thê sinh lòng khập khiễng, thiên mệnh chi tử thiên mệnh điểm giảm mất 700, chủ nhân nhân vật phản diện giá trị gia tăng 700. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, Cố Huyền chỉ cười không ra tiếng. Cái này thiên mệnh chi tử cũng quá dễ dàng phá phòng. Tựa hồ chú ý tới Cố Huyền chỉ thân sắc, Diệp Thần lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Cố Huyền chỉ, đồng thời đối với hắn sau lưng Nạp Lan Yên nổi giận nói, Nạp Lan Yên, đối đãi ta trước giải quyết trước mắt sau đó, lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngay sau đó, hắn thẳng vào nhìn xem Cố Huyền chỉ. Nghe nói ngươi hủy diệt bộ tộc Kim Ô, đồng thời lấy đi Kim Ô chân hỏa. Nghe vậy, Cố Huyền chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng góc miệng có chút nâng lên đường cong, đều suýt nữa muốn áp chế không nổi. Không tệ, chính là bản thân tử. Diệp Thần lại hỏi, Kim Ô chân hỏa ở trên thân thể ngươi? Cố Huyền chỉ thuận hắn nói ra, không sai. Nghe được lời nói này, Diệp Thần nắm chặt song quyền, ngạo nghễ thẳng tắp lưng, tự tin nói, như vậy ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Kim Ô chân hỏa là của ta. Nghe Diệp Thần khiêu khích ngữ, Cố Huyền chỉ nhiều hứng thú nhướng mày sao, nhưng lại cũng không có cảm thấy phẫn nộ, góc miệng như cũ mang theo một tia giống như cười mà không phải cười độ cong. Ngươi một cước. Hắn nói lời này lúc, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt, phản phất như là đang đùa bỡn một cái con chuột. Không sai. Diệp Thần tự tin gật đầu. Nghe nói như thế, Cố Huyền chỉ trong mắt lộ ra mấy phần thất vọng, phản phất tại đột nhiên đã mất đi chút hào hứng. Nguyên bản bản thần tử đợi ngươi vài ngày, vốn cho rằng ngươi có thể nghĩ đến thứ gì có ý tứ biện pháp, nguyên lai liền cái này. Thật sự là không thú vị. Một bên khác. Đúng lúc này, thần tử điện hạ, Diệp Thần mặc dù là Nạp Lan Yên trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng hắn lại mạo phạm thần tử điện hạ, liền để Nạp Lan Yên cầm xuống Diệp Thần, để hắn làm mạo phạm thần tử điện hạ một chuyện, chịu nhận lỗi. Nạp Lan Yên tiến lên một bước, đầu tiên là cung kính đối Cố Huyền Chỉ thi lễ một cái về sau, nhẹ giọng mở miệng. Trong nội tâm nàng rất minh bạch, hôm nay Diệp Thần đã mạo phạm Cố Huyền Chỉ, vô luận kết quả như thế nào, Diệp Thần đều đã khó thoát khỏi cái chết. Mà nàng lại là Diệp Thần vị hôn thê, nếu là Cố Huyền Chỉ trách tội xuống, toàn bộ Nạp Lan gia tộc có lẽ đều sẽ bởi vì cùng Diệp Thần quan hệ trong đó, mà khó thoát hủy diệt hạ chẳng. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là triệt để cùng Diệp Thần phủi sạch quan hệ, để Cố Huyền Chỉ thấy được nàng trung tâm, nhìn thấy Nạp Lan gia tộc trung tâm. Như thế, mới sẽ không bởi vì chuyện này mà liên lụy đến toàn bộ Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan Yên, ngươi đừng quên, cho dù ta lại chán ghét ngươi, ngươi cũng là ta Diệp Thần vị hôn thê. Ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn vì một ngoại nhân cùng ta trở mặt hay sao? Diệp Thần thanh âm vô cùng phẫn nộ, sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm, ánh mắt càng là âm trầm nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên. Diệp Thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn như thế không biết hối cải, còn không thúc thủ chịu trói, cho thần tử điện hạ bồi tội. Nạp Lan Yên nghiêm nghị quát lớn, dẫn đầu xuất thủ. Chỉ gặp nàng trên thân đột nhiên có kinh khủng xương hàn chi khí bắn ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ này phương đông thiên địa, xương hàn chi khí quét sạch thời điểm, chu vi mặt đất đều bị cuốn lên một tầng băng sương, gió nhẹ nhàng thổi, liền trong phút chốc chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Đầy trời xương hàn chi khí đột nhiên hóa thành mấy ngàn đầu hàn băng xiển xích, lôi cuốn lấy bảng bạc uy thế, hướng phía Diệp Thần tập sát mà đi, ý muốn đem hắn tại chỗ trấn áp. Thân là đông vực đỉnh tiêm tiên kiêu một trong, Nạp Lan Yên một thân tu vi sớm đã đạt đến pháp tướng cảnh nhị trọng, cho nên nàng rất có tự tin cho rằng, bằng vào chính mình một cái này, hoàn toàn có thể triệt để đánh bại Diệp Thần. Nạp Lan Yên, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chân quý. Vậy cũng đừng trách ta. Diệp Thần đối mặt với từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng hắn cuốn tới hàn băng xiển xích, đứng tại chỗ cũng không động đậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Nạp Lan Yên, trên mặt nhưng lại có cực lớn tử tín phù hiện. Sau một khắc, quanh người hắn có chói mắt hỏa diễm thần quang lưu chuyển ra, thần hỏa lượn lờ, liệt viêm ngập trời, che đậy trước người hắn không gian, những nơi đi qua, chu vi xương hàn chi khí trong nháy mắt tan rã tại hư vô. Sau đó mang theo chôn vùi hết thể lực lượng kinh khủng, thẳng tắp hướng kia mấy ngàn đầu hàn băng xiển xích vênh kích mà đi. Vâng. Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng giữa không trung đụng vào nhau, nhấc lên một trận kinh khủng báo táp linh lực. Trong chốc lát, không gian nổ tung, mặt đất chấn động. Nguyên bản thẳng tiến không lùi hàn băng xiển xích lập tức phát ra liên tục không ngừng răng rắc tiếng vang, cuối cùng từng khúc vỡ nát. Sau đó, hương hực hỏa diễm phong bạo đột nhiên đánh vào trên thân Nạp Lan Yên. Phúc. Nạp Lan Yên sắc mặt trắng nhợt, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết, trên người linh lực cũng trong nháy mắt bị tia kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Mà Diệp Thần thì là như là một tôn chấp trưởng này phương Đông Thiên Địa Đế Vương, ngạo nghễ sừng sững tại chỗ, thần sắc ở giữa tràn ngập tràn đầy tự tin, cùng đối Nạp Lan Yên chẳng thèm ngó tới. Ngươi vậy mà. Nạp Lan Yên không thể tin chừng to mắt, cả người càng là bởi vì Diệp Thần kia mới một kích mà rung động đến không cách nào lấy lại tinh thần. Nàng cái này trên danh nghĩa vị hôn phu, khi nào trở nên lợi hại như thế rồi? Nàng nhớ kỹ nàng cái này vị hôn phu, một mực tại bên ngoài chỗ biểu hiện ra mà ra thực lực, bất quá mới chỉ có thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi, so với nàng trọn vẹn yếu đi một cái đại cảnh giới. Nhưng hôm nay lại cho thấy cùng hắn ngang nhau cảnh giới thực lực, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn nàng trên rất nhiều. Ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, ngươi vẫn luôn tại giấu giốt, mục đích đúng là vì để cho tất cả mọi người đối ngươi phớt lờ. Nạp Lan Yên cúi đầu, thất thần tự lẩm bẩm. Nàng tựa hồ không thể nào tiếp thu được, cái này cho tới nay đều so với nàng yếu vị hơn phu, một ngày kia, vậy mà lại trở thành như vậy cường đại tồn tại. Bất quá, nếu như nói hiện trường còn có ai đối với Diệp Thần chỗ bày ra thực lực mà không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đó chính là vẫn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Cố Huyền Chỉ. Dù sao, Diệp Thần chân chính thực lực, hắn đã sớm lại quá là rõ ràng. Huống chi, đừng nói Diệp Thần hiện tại là cùng Nạp Lan Yên ở vào giống nhau cảnh giới, cho dù hắn thật so Nạp Lan Yên thấp hơn một hai cái đại cảnh giới, cũng có thể đánh bại Nạp Lan Yên. Ai bảo Diệp Thần là thiên mệnh chi từ đâu? Thiên mệnh chi tử vượt qua mấy cái đại cảnh giới tác chiến, đồng thời đạt được thắng lợi, đây không phải là chuyện rất bình thường à? Thần tử điện hạ là Nạp Lan Yên kinh địch, còn xin thần tử điện hạ lại cho Nạp Lan Yên một lần cơ hội, lần này Nạp Lan Yên nhất định sẽ bắt Diệp Thần, để hắn hướng thần tử điện hạ bồi tội. Nạp Lan Yên từ mới một trận chiến bên trong lấy lại tinh thần, cung kính đối Cố Huyền Chỉ xoay người hành lễ. Nàng ra sức như vậy, chính là muốn để Cố Huyền Chỉ biết rõ, nàng Nạp Lan gia tộc đối với Cố Huyền Chỉ, thậm chí là đối với Cố gia, đều là tuyệt đối trung tâm. Đồng dạng, nàng cũng không muốn ở trong mắt Cố Huyền Chỉ lưu lại một cái Nạp Lan gia tộc làm việc bất lợi ấn tượng. Dạng này đối với nàng Nạp Lan gia tộc muốn ôm trên Cố Huyền Chỉ đùi, thậm chí là Cố Huyền Chỉ có nguyện ý hay không để nàng Nạp Lan gia tộc trở thành Cố gia phụ thuộc, sẽ trở thành một cái không có khả năng thực hiện mục tiêu. Dù sao, không có cái nào thế lực nguyện ý có được một cái làm việc bất lợi phụ thuộc. Không sao. Cố Huyền Chỉ ánh mắt yên tĩnh run phía dưới. Một bên khác, Nạp Lan Yên cũng núm bộ dáng, lần nữa kích thích Diệp Thần. Nguyên bản hắn chỉ là muốn từ Cố Huyền Chỉ trên tay chiếm kim mối chân hỏa liền đi, nhưng bây giờ, hắn muốn giết Cố Huyền Chỉ. Hắn mặc dù đối với Nạp Lan Yên cái này vị hôn thê chẳng thèm ngó tới, nhưng tại trong lòng của hắn vẫn như cũ đem Nạp Lan Yên coi là chính mình tất cả. Tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng chàm, càng không cho phép nhìn xem Nạp Lan Yên đỉnh lấy chính mình vị hôn thê tên tuổi, đối những người khác lộ ra như thế một bộ cung thuận bộ dáng. Đây là đối với hắn nhục nhã quá lớn. Hắn cắn răng nghiến lợi nổi giận lên tiếng, "Cố Huyền Chỉ, đến ngươi. Hôm nay, ta Diệp Thần tất sát ngươi." Chương 64. Thú vị đồ chơi, tìm kiếm cái khác thiên mệnh người tầm bảo thử Diệp Thần anh. Sau một khắc, cuồng bạo mãnh liệt lực lượng kinh khủng từ Diệp Thần trên thân đột nhiên bắn ra, trên người nóng bỏng hỏa diễm so với lúc trước cường thịnh hơn. Cái này phương Đông thiên địa nhan sắc đều tại ngọn lửa kia chiếu rọi, trở nên vô cùng lóa mắt, linh lực lăn lộn ở giữa, càng là nhấc lên tầng tầng nóng rực sóng lớn. Nghìn vạn đạo vận xen lẫn ở giữa, cuối cùng hóa thành một đầu như là thượng cổ thần long kinh khủng hư ảnh, hướng phía Cố Huyền Chỉ vị trí ầm vang tập sát mà đi. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Cố Huyền Chỉ một tay phía sau, lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy, nhất là đôi trong mắt kia, phảng phất mang theo xem thường thế gian vạn vật bình tĩnh cảm giác. Không có chút nào bởi vì cảnh tượng trước mắt mà nhấc lên mảy may gợn sóng. Nhìn chăm chú lên Cố Huyền Chỉ thần sắc, Diệp Thần sắc mặt vô cùng khó coi, nội tâm càng là tràn ngập vô cùng nhục nhã. Cố Huyền Chỉ bộ này tư thái, liền phảng phất đem hắn xem như một cái con chuột trêu bừa, không có chút nào đem hắn để vào mắt. Cái gọi là cuồng vọng, nên có cuồng vọng tư bản. Chẳng lẽ chỉ bằng thể chất của ngươi, hoặc là ngươi vị kia thánh nhân cảnh sư tôn tồn tại, liền để ngươi có thể phách lối tư bản? Thực sự là vô tri. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Bèn, một cỗ mênh mông bàng bạc kinh khủng uy áp, phản phất hóa thành vô hình ngập trời gần sóng, lấy Cố Huyền Chỉ làm trung tâm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trong chớp mắt bao phủ này phương Đông thiên địa. Lập tức, cái này phương Đông thiên địa trên không xuất hiện mấy cái to lớn vòng xoáy. Ầm ầm. Trên trời cao, đột nhiên vang lên ù ù lôi minh, vô số thiểm điện lóe ra chói mắt uy mang, tại chân trời nhảy múa. Chỉ một thoáng, hư không rung dậy, tầng mây tầng tầng sụp đổ. Tại áp lực khủng bố như thế phía dưới, Nạp Lan Yên sắc mặt biến đổi lớn, thân thể tại uy thế như thế phía dưới, cũng nhịn không được run lẩy bẩy, nàng lẩm bẩm nói, đây chính là thần tử điện hạ thực lực à? Lực lượng thật kinh khủng, chỉ là một đạo khí tức bộc lộ, liền để nàng tâm thần câu chiến, căn bản thăng không dậy nổi mảy may chống lại ý nghĩ. Một bên khác, thân là trực diện đạo này kinh khủng uy áp Diệp Thần, tại cảm nhận được trong đó chỗ toát ra kinh khủng uy thế lúc, cũng là không cách nào ức chế sắc mặt đại biến. Thậm chí liền toàn thân xương cốt đều tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới phát ra răng rắc tiếng vang, phản phất không thể thừa nhận cỗ uy áp này, tùy thời đều muốn bạo thể mà ra. Càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục chính là, tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới, ngọn lửa quanh người hắn, tại hắn xuất hiện sát na, đều phảng phất như gặp phải quân lâm thiên hạ đế vương, run lẩy bẩy thu hồi toàn thân răng nanh, bày biện ra quỷ sát chi tư. Cho dù hắn đem hết toàn lực khu động, những cái kia hỏa diễm phảng phất đã mất đi khống chế của hắn, như cũng duy trì quỷ sát tư thái, không có chút nào bất kỳ động tác gì. Thậm chí, liên liên chính hắn, tại uy thế như thế phía dưới, hai đầu gối cũng không khỏi tự chủ chậm rãi uốn lượn xuống dưới, dần dần bày biện ra quỷ lệ tư thái. Như thế nào như thế? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Diệp Thần nắm chặt song quyền, gắt gao cắn chặt hàm răng, thay đổi toàn thân linh lực cùng kia ép trên người mình kinh khủng uy thế đối kháng, dùng cái này đến phòng ngừa chính mình triệt để quỳ xuống lại. Nhưng rất đáng tiếc, tại áp lực khủng bố như thế phía dưới, lực lượng của hắn liền như là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Thậm chí căn bản là không có cách phản kháng, liền phát ra phù phù một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Diệp Thần triệt để bị chấn áp đến quỳ gối Cố Huyền Chỉ trước mặt, tư thái chật vật đến giống như là một đầu chó nhà có tang. Trong lúc nhất thời, chu vi triệt để lâm vào yên tĩnh ở trong. Nạp Lan Yên kinh hãi nhìn trước mắt đây hết thảy, dùng tay gắt gao che chính mình khẽ nhếch môi đỏ, mới không về phần thất thố. So với lúc trước Diệp Thần cường đại, lúc này Cố Huyền Chỉ càng thêm để nàng cảm thấy rung động. Nàng lúc trước liền từng nghe nói qua Cố Huyền Chỉ cường đại, từng tại 10 năm trước lấy sức một mình lực gáp Thương Minh giới một đám tiên tiêu, kia thời điểm nàng chỉ coi đây hết thảy chẳng qua là theo tin đồn, dần dần khoa trương mà thôi. Nhưng hôm nay nhìn tới, Cố Huyền Chỉ vẹn vẹn toát ra một đạo khí tức, liền đem Diệp Thần ép quỳ gối địa, không cách nào dễ dụa phản kháng. Cái này cần là cường hãn cỡ nào thực lực? Nạp Lan Yên, ta dù sao cũng là ngươi trên danh nghĩa vị hôn phu, ngươi lúc trước không giúp ta thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn trơ mắt nhìn ta bị Cố Huyền Chỉ ép quỳ trên mặt đất. Các ngươi Nạp Lan gia không phải một mực nói muốn báo ân sao? Các ngươi chính là như thế báo ân. Nhìn ta bị ép quỳ trên mặt đất, còn như thế thờ ơ. Diệp Thần bị ép quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu, hận hận nhìn chằm chằm Cố Huyền Chỉ cùng Nạp Lan Yên hai người, trong ánh mắt càng là có sát ý điên cuồng phun trào, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ lên tiếng. Im ngay. Nghe vậy, Nạp Lan Yên lập tức giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Diệp Thần, nếu như ngươi coi là thật còn nhớ rõ ngươi là vị hôn phu của ta, hôm nay liền sẽ không mạo phạm thần tử điện hạ. Nếu như ngươi còn nhớ rõ ngươi là vị hôn phu của ta, đang mạo phạm thần tử điện hạ trước đó, nên suy nghĩ một chút, ta Nạp Lan gia sẽ tiếp nhận dạng gì hậu quả. Về phần báo ân, Diệp Thần, trong 3 năm này, ta Nạp Lan gia tộc không chỉ có trợ giúp ngươi Diệp gia miễn đi hủy diệt tai nạn, càng là vì ngươi, thậm chí là gia tộc của ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, coi như lại như thế nào báo ân, bây giờ ta Nạp Lan gia cũng đã không nợ các ngươi Diệp gia cái gì. Nghe được lời nói này, Diệp Thần cười lạnh thành tiếng. Dù vậy, có thể ngươi đừng quên, chỉ cần hôn ước còn tại một ngày, ngươi liền hay là của ta vị hôn thê, ta mạo phạm Cố Huyền Chỉ tội danh, ngươi Nạp Lan gia cũng tương tự muốn vì ta cho cùng. Thoại âm rơi xuống lúc, Nạp Lan Yên biến sắc, có chút ghé mắt nhìn thoáng qua Cố Huyền Chỉ, tại phát hiện đối phương thần sắc cũng không có cái gì dị thường thời điểm, lập tức nuối lòng một hơi. Đồng thời trong lòng cũng kịp phản ứng, đây bất quá là Diệp Thần biết mình sắp bỏ mình trước châm ngòi lời nói thôi. Nhưng bây giờ Diệp Thần như là đã đem lời nói này nói ra, nàng Nạp Lan gia cũng chung quy muốn triệt để kiên định lập trường, cùng Diệp Thần triệt để phân rõ giới hạn, để tránh vì vậy mà trêu đến Cố Huyền Chỉ không vui. Nghĩ tới đây, nàng tiến lên một bước, trên tay xuất hiện một tiếp hôn thư. Hôm nay, ta Nạp Lan Yên liền cùng ngươi Diệp Thần từ hôn. Từ nay về sau, ngươi Diệp Thần cùng ta Nạp Lan gia tộc lại không bất kỳ quan hệ gì. Dứt lời, nàng thủ trưởng có chút một nắm, hôn thư trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nạp Lan Yên gặp một màn này, Diệp Thần hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ gào thét lên tiếng. Nhưng cùng lúc, hắn một đôi mắt lại bất động thanh sắc bốn phía tìm kiếm, tựa hồ ngay tại lo lắng tìm kiếm lấy cái gì. Lúc trước hắn lời nói đều là xuất từ hắn thành tâm, nhưng mục đích quan trọng nhất vẫn là phải kéo dài thời gian chờ đến Mục Lao gấp trở về. Đến lúc đó, hết thảy thế cục đều đem thay đổi. Đinh, kiểm tra đến Thiên Mệnh Chi Tử triệt để cùng hắn bị hôn thê quyết liệt, Thiên Mệnh Chi Tử Thiên Mệnh điểm giảm mất 1000, chủ nhân nhân vật phản diện giá trị gia tăng 1000. Xem nhẹ trong đầu hệ thống truyền đến nhắc nhở, Cố Huyền Chỉ quan sát quỷ trên mặt đất Diệp Thần, hướng hờ nói, ngươi là đang tìm ngươi vị sư tôn kia sao? Tiểu Bạch, ra đi. Nghe nói như thế, Diệp Thần thân hình chỉ trệ, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một vòng dự cảm không tốt. Sau một khắc, chỉ gặp hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một đạo thân mang áo bào trắng thanh niên từ đó đi ra, mà trên tay hắn mang theo một vị đã thoi thoát, thân hình đã trở nên cực kỳ ảm đạm hư ảo tàn hồn. Người này, thình lình chính là Mục lão. Sư tôn. Diệp Thần lập tức hốc mắt đỏ bừng, giống to lên tiếng. Nghe được Diệp Thần gầm thét, Tiểu Bạch thâm trầm nhìn hắn một chút, sau đó mang theo Mục lão đi tới Cố Huyền Chỉ trước mặt. Thân tử điện hạ, lúc trước ở đây người vừa chạy trốn một mấy mắt, cũng đã bị ta bắt lấy, ta có hảo hảo nghe theo phân phó của ngài, một mực mang theo hắn trốn ở trong hư không, không có hiện thân. Bất quá hắn ánh mắt tại chú ý tới phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán Mục lão thời điểm, hơi có chút lúng túng cười hắc hắc hai tiếng. Thân tử điện hạ, trước đó ta đều nhanh muốn nín chết, bây giờ người rốt cục có thể rơi trên tay ta, ta nhất thời nhịn không được, liền nhẹ nhàng đập hắn một trận. Thân tử điện hạ, ta nhưng không có hạ tử thủ. Tiểu Bạch vội vàng giải thích. Nghe vậy, Cố Huyền Chỉ bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hít một hơi. Tiểu Bạch chỗ nào đều tốt, chính là có thời điểm lệ khí hơi bị lớn, không giống hắn, cơ hồ đều không thế nào tra tấn người. Đơn giản không nên quá thiện lương. Đúng lúc này, Mục lão tựa hồ đã nhận ra chung quanh biến hóa, phí sức mở hai mắt ra, liếc mắt liền thấy được bị ép quỳ gối phía dưới Diệp Thần, liều mạng chính mình cuối cùng một hơi, dãy rủa hét lớn, "Đồ nhi, chạy mau, chạy!" Hắn lúc trước vừa mới dẫn đi Cố Huyền Chỉ bên người hộ đạo người, còn chưa tới một hơi thời gian, liền đã bị người này nắm ở trong tay, sau đó bị ép giấu ở giữa hư không, nhìn xem Diệp Thần bị trấn áp trên mặt đất. Thẳng đến một khắc này hắn mới ý thức tới, bên người Cố Huyền Chỉ hộ đạo người cường đại, không chỉ cường đại, đối phương lại còn là một tôn đại đế. Cũng ý thức được, chính mình sớm tại âm thầm nhìn trộm Cố Huyền Chỉ trước tiên, liền đã bị phát hiện. Về phần tại sao không có tại ban đầu liền bạch trần hắn, chẳng qua là bởi vì Cố Huyền Chỉ đem bọn hắn sư đồ hai người trở thành một cái thú vị đồ chơi mà thôi. Lao ra hỏa, thành thật một chút. Tiểu Bạch đưa tay nhẹ nhàng gậy một cái Mục lão đầu. Cố Huyền Chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua kêu rên gào thảm Mục lão, bình tĩnh nói, diệt đi. Cái này lao đồ chơi đã mất đi giá trị của hắn, tự nhiên cũng sẽ không có tồn tại đi xuống tất yếu. Sau một khắc, Tiểu Bạch lòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm, Mục lão bành một tiếng phát ra một tiếng vang thật lớn, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Không muốn. Sư tôn. Diệp Phàm gặp một màn này, hai mắt lập tức sung huyết, khàn giọng giống to. Cố Huyền Chỉ, đợi cho một ngày kia, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi, vì sư tôn báo thù. Nạp Lan Yên chờ lấy ta, đợi cho ta một lần nữa trở về ngày đó, chính là ngươi Nạp Lan gia tộc hủy diệt thời điểm. Tại thả xong ngoan thoại về sau, Diệp Thần biết rõ bằng vào mình bây giờ hoàn cảnh, tuyệt đối không phải là Cố Huyền Chỉ đối thủ. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chính mình cũng sẽ đi vào sư tôn theo gót. Sau một khắc, ông có sáng chói uy mang từ hắn trên người nở rộ mà ra, xung quanh linh lực phảng phất nhận lấy dẫn dắt, đều hội tụ tại dưới người hắn, ngưng tụ thành một cái cổ lao phức tạp pháp trận. Ngay sau đó, pháp trận phun ra mãnh liệt và trắng. Khoảng chừng qua trong giây lát, Diệp Thần thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Tận mắt nhìn xem Diệp Thần biến mất, Cố Huyền Chỉ góc miệng có chút câu lên, cũng không xuất thủ tiến hành ngăn cản, bởi vì hắn lại nghĩ tới một kiện có ý tứ sự tình. Hắn muốn để cái này Diệp Thần làm hắn tầm bảo thử, tìm đến cái khác thiên mệnh người. Chương 65. Toàn lực tìm kiếm Diệp Thần tung tích, giết tới Đông Vân Tông thần tử điện hạ yên tâm. Ta Nạp Lan gia tộc cho dù là đảo ba thước đất, cũng nhất định sẽ đem Diệp Thần tìm ra, đem hắn bắt giữ lấy thần tử điện hạ trước mặt, tạ tội. Nạp Lan Yên tại triển khai thần thức tìm kiếm phương viên trăm dặm không có kết quả về sau, lập tức đối Cố Huyền Chỉ làm ra cam đoan. Nhìn thấy Cố Huyền Chỉ cũng không có cái gì phản ứng, nàng buông xuống hạ đầu, lại có chút do dự hỏi một câu. Thần tử điện hạ, ta Nạp Lan gia tộc cùng Diệp Thần. Cố Huyền Chỉ biết rõ Nạp Lan Yên muốn hỏi là cái gì, lạnh nhạt ánh mắt rơi ở trên người nàng, bình tĩnh nói, Diệp Thần là Diệp Thần, Nạp Lan gia tộc là Nạp Lan gia tộc. Nghe vậy, trong lòng Nạp Lan Yên lập tức nuối lòng một hơi. Từ Cố Huyền Chỉ trong giọng nói, nàng nghe được, đó chính là Cố Huyền Chỉ cũng không có bởi vì Diệp Thần sự tình, mà trách tội đến toàn bộ Nạp Lan gia tộc trên đầu. Tại trở về Nạp Lan gia tộc về sau, nàng lập tức đem việc này cáo chi thân là Nạp Lan gia tộc tộc trưởng Nạp Lan Kinh Long. Nạp Lan Kinh Long biết rõ, tuy nói Cố Huyền Chỉ ngoài miệng nói Diệp Thần cùng Nạp Lan gia tộc ở giữa cũng không quan hệ, cũng sẽ không bởi vì Diệp Thần sự tình mà vấn trách Nạp Lan gia tộc. Nhưng nói tới nói lui, nếu như Nạp Lan gia tại liên quan tới Diệp Thần trong chuyện này, một cái xử lý không tốt, thậm chí không có làm gian nên có hành động đến cho thấy Nạp Lan gia tộc lập trường, như vậy sẽ không trách tội Nạp Lan gia tộc câu nói này, Cố Huyền Chỉ rất có thể liền sẽ đem nó thu hồi. Mà hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn để Cố Huyền Chỉ nhìn thấy Nạp Lan gia tộc hành động, cùng xử trí như thế nào Diệp Thần thái độ. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Kinh Long kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức triệu tập toàn bộ tộc nhân, bao quát Nạp Lan lão tổ ở bên trong, tất cả người toàn bộ xuất động, tìm kiếm khắp nơi Diệp Thần tung tích. Nhưng so với Nạp Lan gia tộc trên dưới bối rối, Cố Huyền Chỉ tại trở về hành cung về sau, lại có vẻ càng bình tĩnh. Nếu là hắn thật muốn để Diệp Thần chết ngay bây giờ, cho dù Diệp Thần có cái kia thần bí trận pháp truyền tống, cũng không cách nào chạy ra hắn lòng bàn tay. Bỏ mặc Diệp Thần đào tẩu, cũng bất quá là bởi vì hắn đối với Diệp Thần niềm vui thú còn không có đánh mất thôi. Cái gọi là săn giết, chính là muốn tận mắt nhìn xem con mồi từng bước một đi vào tuyệt vọng, kia mới gọi săn giết niềm vui thú. Huống chi, sớm tại Diệp Thần đào tẩu thời điểm, hệ thống liền đã vì hắn khóa chặt Diệp Thần cụ thể vị trí. Có thể nói, Diệp Thần vô luận bỏ chạy chỗ nào, đều không thể tránh thoát hắn dò xét. Cố Huyền Chỉ ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu qua xa xôi chân trời nhìn về phía nào đó một chỗ không biết chi địa. Diệp Thần a Diệp Thần, ngươi cần phải hảo hảo phát huy giá trị của mình, chớ có cô phụ bản thần tử đối ngươi chờ mong. Bản thần tử còn nghĩ từ trên người ngươi nhiều thu hoạch mấy cái thiên mệnh người tung tích đây. Một bên khác, cự ly Phong Vân Thành ngoài vạn dặm một chỗ giữa núi non. Phúc. Diệp Thần vừa mới rơi xuống đất, toàn thân khí tức lập tức liền hề bại xuống dưới, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Quá độ thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, cưỡng ép tôi động trận pháp truyền tống ly khai, để hắn tao ngộ không nhỏ phản vệ. Giờ phút này, hắn lung lay sắp đổ chống đỡ lấy bên cạnh một gốc đại thụ che trời, sắc mặt mặc dù vô cùng tái nhợt, nhưng này ánh mắt bên trong lại cuồn cuộn lấy ngập trời lửa giận. Hắn bỗng nhiên một quyền, nặng nề mà đập vào trên cành cây, dẫn tới mảng lớn lá xanh rì rào rơi xuống. Đáng chết Cố Huyền Chỉ, đáng chết Nạp Lan Yên, còn có Nạp Lan gia tộc những cái kia đáng chết đồ vật. Các ngươi đều chờ đó cho ta, đợi cho ngày khác ta đăng lâm đế vị thời điểm, nhất định phải để các ngươi trả giá đắt. Tất cả tại hôm nay lớn ta, nhục ta, phụ ta người, đợi cho một ngày kia, ta Diệp Thần nhất định nghìn lần vạn lần hoàn trả. Thanh âm của hắn cơ hồ xuyên thấu toàn bộ sơn mạch, trong dãy núi không ngừng quanh quẩn hắn không cam lòng lại phẫn hận gầm thét, kinh bay mảng lớn nghỉ lại tại trong dãy núi phi trùng chim thú. Khí cấp công tâm phía dưới, hắn cổ họng ngọt ngọt, kém chút lại phun ra một ngụm tiên huyết tới. Thật lâu, thân hình hắn chậm rãi ngã hoạt, thiếu khí vô lực ngồi dựa vào trước cây. Nguyên bản có một lão chỉ đạo, cảnh giới của hắn đã có chỗ bưng lỏng, chỉ sợ không được bao lâu cảnh giới của hắn liền có thể đạt được tăng lên. Nhưng bây giờ hắn hao tổn bản nguyên tinh huyết, sử dụng trận pháp truyền tống thoát đi, lại làm cho hắn nguyên bản đã có chỗ bưng lỏng cảnh giới lại lần nữa trở nên yên lặng. Lần tiếp theo còn muốn đột phá, không biết phải chờ tới khi nào. Nguyên bản dựa theo ta tưởng tượng, chuyến này tại đoạt đến Cố Huyền Chỉ trên tay kim ố chân hỏa về sau, không chỉ có thể để trước kia đã bung lòng cảnh giới trực tiếp đạt được tăng lên, thậm chí còn có cực lớn khả năng nhất cử xung kích đến pháp tướng cảnh cửu trọng. Nhưng bây giờ, không chỉ có kim ố chân hỏa không có đạt được, liền liền sư tôn hắn đều chết tại Cố Huyền Chỉ trên tay, đều là cái kia đáng chết Cố Huyền Chỉ. Nếu như hắn không có em đẹp đi vào đông vực, không có hủy diệt bộ tộc kim ố, bằng vào sư tôn cho tín vật, nói không chính xác ta hiện tại đã được đến kim ố chân hỏa, thậm chí còn có khả năng đã đạt đến pháp tướng cảnh cửu trọng. Đều là ngươi, đáng chết nhất chính là ngươi Cố Huyền Chỉ, là ngươi để cho ta đã mất đi nguyên bản vốn nên thuộc về ta hết thảy, thậm chí là liền liền Nạp Lan gia tộc đều bởi vì ngươi tồn tại mà triệt để cùng ta không nể mặt mũi. Diệp Thần thần sắc dữ tợn, tức giận mắng không ngừng. Lần này hắn có thể nói là tổn thất nặng nề. Thôi, sự tình đã phát sinh, bây giờ không phải là hẳn là nghĩ những thứ này thời điểm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian tìm địa phương chữa thương. Diệp Thần miễn cưỡng tỉnh lại, xem nhẹ trên thân chuyển đến đau đớn, vị thân cây chậm chạp đứng dậy. Nơi đây cự ly gia tộc quá mức xa xôi, đoạn đường này buôn ba xuống dưới, chỉ sợ còn không đợi ta trở về gia tộc chữa thương, thương thế trên người đoán chừng lại phải tăng thêm. Dưới mắt nơi này cự ly tông môn ngược lại là rất gần, tạm thời về trước tông môn chữa thương đi. Giết không chết ta, cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta trở nên càng thêm cường đại, Cố Huyền chỉ chờ lấy đi. Ngươi sẽ hối hận hôm nay không có kịp thời giết ta. Suy nghĩ qua đi, Diệp Thần lão đạo cất bước ly khai nơi đây. Một đường hướng phía Đông Vân tông sở ở phương hướng tiến đến chờ đợi chính mình thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau lần nữa quật khởi. Nhưng hắn không biết đến là, nhất cử nhất động của mình đều tại Cố Huyền chỉ giám thị ở trong. Mấy ngày qua đi, Phong Vân thành, Nạp Lan gia tộc. Phụ thân, căn cứ bên ngoài tìm kiếm Diệp Thần tung tích tộc nhân truyền về tin tức, Diệp Thần cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là ở vào Đông Vân tông sở chỗ địa bàn. Đông Vân tông chính là Diệp Thần sư môn. Nạp Lan Yên nắm trong tay lấy một viên truyền âm phủ, đội bã tìm được Nạp Lan Kinh Long. Nạp Lan Kinh Long nhìn xem Nạp Lan Yên trong tay truyền âm phủ, nhỏ không thể thấy gật đầu, sau đó ngựa khí trầm thấp phân phó nói: "Tiên nhi, ngươi lập tức mang theo lão tổ cùng cái khác tộc nhân tiến về Đông Vân tông, lệnh cưỡng chế bọn hắn giao ra Diệp Thần, nếu là bọn họ khăng khăng giữ gìn Diệp Thần, như vậy Đông Vân tông cũng không có tồn tại cần thiết. Tiên nhi, nhớ kỹ, chuyến này cần phải nhất cử đem Diệp Thần cầm xuống, không được để Thần Tử Điện hạ thất vọng. Chúng ta Nạp Lan gia tộc phải chăng có thể ôm vào Thần Tử Điện hạ đuổi?" Liên nhìn lần này, bây giờ Nạp Lan gia tộc đã không thể so với lúc trước, tuy nói Nạp Lan gia tộc vẫn là đông vực một trong tam đại thế gia, nhưng mặt khác hai cái thế gia đã liên thủ. Nhiều năm như vậy, Nạp Lan gia tộc tại cùng bọn hắn hai đại thế gia giao phong bên trong, đã gặp không ít tổn thất, mặc dù ngoại giới nhìn hắn Nạp Lan gia tộc vẫn là đã từng vô cùng huy hoàng Nạp Lan gia tộc. Nhưng chỉ có chính bọn hắn người biết rõ, những năm gần đây, Nạp Lan gia tộc tại đối mặt mặt khác hai đại thế gia giao phong thời điểm, đã dần dần lực bất tòng tâm. Lâu dài dĩ vãng phía dưới, Nạp Lan gia tộc chắc chắn triệt để chôn vùi vào dòng sông thời gian ở trong. Cho nên, chỉ có ôm vào Cố gia đùi mới có thể một lần nữa để hắn Nạp Lan gia tộc có thể tiếp tục. Nhưng tương tự, hắn Nạp Lan gia tộc cũng muốn thể hiện ra vốn có giá trị, mới có thể thu hoạch được Cố gia nâng đỡ. Lần này Diệp Thần một chuyện, chính là một cái tốt đẹp cơ hội. Nạp Lan Yên bóp nát truyền âm phủ, thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Phụ thân, ta minh bạch." Thoại âm rơi xuống lúc, nàng quay người ly khai đại điện, tập kết số lớn Nạp Lan gia người trong tộc, xuất phát tiến về Đông Vân tông. Nhất thời, toàn bộ Phong Vân thành trên không, mấy chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh phi chu nhanh như tên bắn mà vượt qua, trên đó lan tràn ra sát ý, khiến người phía dưới nhìn đều run lẩy bẩy. Càng có người đối với Nạp Lan gia tộc lần này đại quy mô xuất hành, trong ánh mắt toát ra hoang mang cùng mê mang. Nạp Lan gia tộc đây là xảy ra đại sự gì? Làm sao đột nhiên xuất động nhiều như vậy trước phi chu? Nhìn thấy người trong lòng hoang mang rối loạn, không phải là Nạp Lan gia tộc phải hướng mặt khác hai đại thế gia tuyên chiến rồi? Ta nhớ được mấy ngày trước đây, Nạp Lan gia tộc đã từng đối Diệp Thần triển khai truy sát, hẳn là lần này Nạp Lan gia tộc xuất hành là vì đuổi bắt Diệp Thần. Trong đám người, có người đưa ra nghi hoặc, không đúng, Nạp Lan gia tộc truy sát Diệp Thần, làm sao có thể? Thử hỏi toàn bộ Phong Vân thành, ai không biết rõ cái này Diệp Thần là Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư Nạp Lan Yên bị hôn phu, Nạp Lan gia tộc truy sát chính mình con rể tương lai, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Nói thật cho ngươi biết, Nạp Lan gia tộc truy sát Diệp Thần nguyên nhân, cũng là bởi vì Diệp Thần đắc tội vị kia từ Trung Châu tới đại nhân vật. Mà Nạp Lan gia tộc vì ôm vào vị kia đại nhân vật đuổi, tự nhiên muốn giết Diệp Thần để bày tỏ trung tâm. Thế lại là chuyện như vậy. Ngươi nói vị kia đến từ Trung Châu đại nhân vật, không phải là vị kia Trường Sinh Đế tộc Cố gia thần tử điện hạ. Kia là tự nhiên. Theo đám người nghị luận ở Mỹ lúc, Nạp Lan gia tộc Phi Chu đã lái ra khỏi Phong Vân thành, dần dần tới gần Đông Vân tông. Chương 66. Miệng đầy hoang ngôn Diệp Thần, thánh nhân phía dưới chúng sinh bình đẳng Bắc Nguyên, Đông Vực. Đông Vân tông, mặc dù chỉ là nhất lưu thế lực, nhưng cũng chiếm cứ Đông Vực tốt đẹp địa lý vị trí. Đông Vân sơn mạch trùng điệp chập trùng mấy ngàn dặm, núi non trùng điệp, cao nhất 7 tòa ngọn núi đứng thẳng vào trong mây, có bạch vân vờn quanh trên đó, làm cho người không cách nào nhìn trộm hắn chân chính khuôn mặt. Ngọn núi bên trên càng có kỳ chân dị thú, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tại dưới ánh mặt trời đều là lóe ra nhàn nhạt huy mang, thỉnh thoảng còn có ngâm tụng thanh âm nương theo lấy tiếng trung du dương từ đó truyền ra, hiện lộ rõ ràng Đông Vân tông bất phàm. Bảy tòa ngọn núi một trong đại điện. Biết được Nạp Lan gia tộc chạy đến Đông Vân tông phương hướng, nguyên bản ngay tại trong mật thất chữa thương Diệp Thần cũng không ngồi yên nữa. Hắn vội vã đuổi tới đại điện bên trong, hướng phía ngồi ở vị trí đầu Đông Vân tông tông chủ Kỷ Vân Tiên quỳ xuống. "Tông chủ, Nạp Lan gia tộc người ngay tại tới trên đường. Nhìn tình huống hẳn là cùng ta cùng Nạp Lan Yên từ hôn có quan hệ, tông chủ, bọn hắn chuyến này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, còn xin tông chủ che chở đệ tử." Nói dứt lời, hắn nặng nề mà hướng phía Kỷ Vân Tiên dập đầu một cái. Sớm tại mấy ngày trước đây vừa trở lại tông môn thời điểm, tông chủ liền đem hắn gọi vào trước mặt, hỏi thăm hắn vì sao Nạp Lan gia tộc tại sao lại dòng chống khua chiêng tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn do dự một lát sau, cáo chi Kỷ Vân Tiên tình hình thực tế. Nhưng cái này tình hình thực tế hắn chỉ nói cho Kỷ Vân Tiên, hắn là bởi vì hướng Nạp Lan Yên đưa ra từ hôn, Nạp Lan gia tộc thẹn quá hóa giận phía dưới, cho nên mới đầy đông bực tìm kiếm tung tích của hắn, muốn để hắn cho Nạp Lan Yên một cái công đạo. Về phần đắc tội Cố Huyền chỉ kia một bộ phận, thì là bị hắn triệt để che giấu đi. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình sở tại Đông Vân Tông, chỉ là đông bực một cái nhất lưu thế lực, nếu là Kỷ Vân Thiên biết mình là bởi vì đắc tội Cố Huyền chỉ mà thu nhận Nạp Lan gia tộc toàn diện truy sát. Hắn lo lắng Kỷ Vân Thiên lại bởi vì e ngại Cố Huyền chỉ thân phận, từ đó trực tiếp đem hắn buộc đi đưa cho Cố Huyền chỉ. Kia thời điểm, hắn bởi vì từ Cố Huyền chỉ thủ hạ đào tẩu, đã bản thân bị trọng thương, vô cùng cần thiết trị liệu, cho nên mới sẽ ra hạ sách này, che giấu chân chính trận tướng. Ngươi đứng lên đi. Ngươi an tâm đợi tại tông môn chính là, có bản tông chủ tại, định sẽ không để cho Nạp Lan gia tộc tổn thương ngươi mảy may. Huống chi hôn ước một chuyện, vốn là cần song phương ngươi tỉnh ta nguyện, ngươi đã đối kia Nạp Lan Yên vô ý, lui cưới cũng không có gì lớn, cho dù hắn Nạp Lan gia tộc tại Đông Ngực thế lực cường đại, cũng tuyệt đối không thể cầm việc này làm mưu đồ lớn. Nếu không, chỉ là ngoại giới chỉ trích, liền đầy đủ hắn Nạp Lan gia tộc ăn không tiêu. Ngươi đứng lên trước đi. Nói, Kỷ Vấn Tiên rối xuất thủ. Nhất thời, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Diệp Thần bao khỏa trong đó, chậm rãi đem hắn nắm đỡ lên. Nghe thấy lời ấy, Diệp Thần trong nháy mắt cảm kích nói, đa tạ tông chủ bảo hộ tri ân. Kỷ Vấn Tiên cười nhạt một cái nói, ngươi vốn là ta Đông Vân Tông đệ tử, nếu là bởi vì việc này liền đem ngươi giao ra, chuyển đi, gọi ngoại giới như thế nào đối đãi ta Đông Vân Tông? Kỳ thật, hắn từ Nạp Lan gia tộc trong tay bảo vệ Diệp Thần, còn có một cái khác nguyên nhân. Diệp Thần kẻ này, thiên phú bất phàm, niên kỷ nhẹ nhàng liền đã tại Đông Ngực triển lộ ra hơn người thiên phú, nếu là dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành xưng bá một phương cường giả. Hắn lần này bước lên triệt để đắc tội Nạp Lan gia tộc phong hiểm, cũng là bởi vì nhìn chúng Diệp Thần thiên phú. Nếu là tại hôm nay Diệp Thần gặp rủi ro thời điểm, đối với hắn thân xuất biệt thủ, đợi cho ngày khác Diệp Thần trưởng thành cũng nhất định sẽ nhớ lấy phần ân tình này, từ đó đối với hắn Đông Vân Tông giúp đỡ một hai. Đến lúc đó, có Diệp Thần giúp đỡ, hắn Đông Vân Tông huy hoàng ngày ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây một điểm, Kỷ Vấn Tiên hét lớn một tiếng, phân phó nói, truyền bản tông chủ lệnh, Đông Vân Tông đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, Nạp Lan gia tộc phi chú đã chậm rãi tới gần Đông Vân Tông, cuối cùng đứng tại Đông Vân Tông trên không. Sau đó một đạo huy mang nổi lên, nhất phía trước phi thuyền trên hiện ra một vị dung nhan như ngọc, thân mang váy dài trắng nữ tử, khí chất thanh nhã, giống như họa trung tiên tử. Nhìn thấy vị nữ tử này xuất hiện, không ít Đông Vân Tông đệ tử đã nhận ra đối phương. Người này, không phải Nạp Lan Yên còn có thể là ai? Không biết Nạp Lan gia tộc đi vào Đông Vân Tông có gì muốn làm? Sau một khắc, Đông Vân Tông chu vi nhao nhao có mấy đạo lưu quang chạy nhanh đến, cuối cùng vững vàng đứng tại phi chu khác một bên, mỗi người trên thân đều chạy xuôi làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Người cầm đầu, thình lình chính là Kỷ Vấn Tiên. Hôm nay ta Nạp Lan gia tộc tới đây, chỉ vì tìm một người. Nạp Lan Yên thanh lãnh tiếng nói quanh quẩn tại Đông Vân Tông trên không. Kỷ Vấn Thiên biết rõ cho nên hỏi, ai? Giao ra Diệp Thần, nếu không, Đông Vân Tông. Chết. Nạp Lan Yên ánh mắt lạnh lùng, tinh xảo khuôn mặt nổi lên hiện ra nhàn nhạt hàn ý, không biết người tìm bản tông chủ đệ tử muốn làm gì. Kỷ Vấn Thiên như cũ biết rõ còn cố hỏi, trên mặt lại toát ra một tia vừa đúng nghi hoặc. Bởi vì, Diệp Thần treo chọc không nên dây vào người. Nạp Lan Yên ánh mắt rơi vào Kỷ Vấn Thiên trên mặt, không buông tha hắn mặt nhậm chức gì một cái nhỏ bé biểu lộ. Bằng vào thông minh của nàng, từ mới bắt đầu, nàng liền đã nhìn ra vị này Đông Vân Tông tông chủ một mực tại cùng nàng biết rõ còn cố hỏi. Cái này không khó đoán ra đối phương chân thực ý đồ. Kỷ Vấn Thiên cử động lần này rõ ràng chính là muốn cho Diệp Thần kéo dài thời gian, để Diệp Thần ly khai Đông Vân Tông. Kia rất đáng tiếc, Diệp Thần cũng không tại trong tông môn, liền liền bản tông chủ cũng không biết rõ Diệp Thần đi nơi nào. Kỷ Vấn Thiên ngữ khí như cũ bình thản. Trong lòng của hắn biết rõ, bằng vào Đông Vân Tông thực lực, căn bản cũng không phải là Nạp Lan gia tộc đối thủ, nếu để cho Diệp Thần lưu tại Đông Vân Tông, căn bản là không có cách tránh thoát Nạp Lan gia tộc những cái kia giấu ở chỗ tối cường giả dò xét. Cho nên, sớm tại Nạp Lan gia tộc đi vào Đông Vân Tông trước đó, hắn cũng đã để Diệp Thần đi một con đường khác, ly khai Đông Vân Tông. Kể từ đó, Nạp Lan gia tộc người tìm không thấy tung tích Diệp Thần, tự nhiên cũng chỉ có thể ly khai. Ly khai. Nạp Lan Yên có chút nheo mắt lại, thanh lệ dung nhan triệt để nghiêm túc. Đã không nộp ra Diệp Thần, vậy ngươi Đông Vân Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Thần đắc tội vị kia điện hạ. Nghe vậy, Kỷ Vấn Thiên nguyên bản hết thảy đều đang nắm giữ thần sắc hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm dò hỏi, đắc tội vị kia điện hạ, có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng. Diệp Thần mạo phạm thần tử điện hạ, tôi không thể tha, mà ngươi Đông Vân Tông bao che Diệp Thần đồng dạng cũng chỉ có một con đường chết. Nạp Lan Yên chậm rãi mở miệng. Thần tử điện hạ. Kỷ Vấn Tiên phảng phất bị sét đánh, chấn kinh ngay tại chỗ. Mấy ngày gần đây, hắn cũng nghe người Trường Sinh Đế tộc cố gia thần tử điện hạ giáng lâm tại Đông Vực, đồng thời bây giờ đang ở Nạp Lan gia tộc. Có thể Diệp Thần làm sao lại đắc tội thần tử điện hạ? Mà lại, vì cái gì Diệp Thần nói với hắn, cùng Nạp Lan Yên cùng hắn nói, hoàn toàn cũng không phải là một chuyện đâu. Đắc tội thần tử điện hạ hạ chẳng, hắn thân là một tông chi chủ, trong lòng đồng dạng vô cùng rõ ràng, nhất là Diệp Thần đắc tội vẫn là vị kia Trường Sinh Đế tộc cố gia thần tử điện hạ. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, chính mình là bị Diệp Thần lừa gạt. Lúc trước hắn cũng có chút kỳ quái, Diệp Thần chỉ là bởi vì cùng Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư từ hôn, làm sao lại dẫn tới Nạp Lan gia tộc đại quy mô truy sát? Bất quá, lúc ấy hắn cũng không có truy đến cùng. Bây giờ xem ra, hoàn toàn cũng là bởi vì Diệp Thần đắc tội cố gia vị kia thần tử điện hạ, cho nên mới thu nhận Nạp Lan gia tộc đại quy mô truy sát. Diệp Thần, ngươi vậy mà lừa gạt bản tông chủ? Kỷ Vấn Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn ngập trời tức giận. Nhưng Nạp Lan Yên đối với Kỷ Vấn Thiên phẫn nộ cũng không để ở trong lòng, nàng có chút nghiêng người nhìn về phía hiện lộ ra thân hình Nạp Lan lão tổ, nói ra, lão tổ, Đông Vân Tông liền làm phiền ngài đạo thủ, ta dẫn người đuổi theo Diệp Thần. Dứt lời, nàng liền dẫn Nạp Lan gia tộc một đám cao thủ biến mất ngay tại chỗ. Hết thảy đều là hiểu lầm, đây hết thảy ta tất cả đều không biết rõ tình hình a. Kỷ Vấn Thiên nhìn xem quanh thân tản ra kinh khủng khí tức Nạp Lan lão tổ, kinh hoàng mở miệng, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ định hót ý cười. Đông Vân Tông bao che Diệp Thần, từ đó đắc tội thần tử điện hạ, hôm nay nên bị diệt. Nạp Lan lão tổ đang khi nói chuyện, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, thánh nhân cảnh khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. trăm trượng thương huy từ trên đường chân trời hạ xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ đó dần dần khuếch tán đến toàn bộ Đông Vân Tông trên không. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, cuồn phong gào thét. Ầm ầm. Trăm trượng thương mang quét xuống, tiếng nổ cực lớn bao phủ tại toàn bộ Đông Vân Tông, sáng chói quang mang bốc lên ở giữa, to như vậy Đông Vân Tông bảy tòa ngọn núi, lập tức bị san thành bình địa. Đông Vân Tông mặc dù là nhất lưu thế lực, có thể trong tông môn người mạnh nhất cũng bất quá mới đại năng cảnh, mà Nạp Lan gia tộc chính là có thể cùng thánh địa nổi danh thế gia, trong tộc càng là có thánh nhân cảnh lão tổ tọa trấn. Bây giờ vị này thánh nhân cảnh lão tổ tự mình xuất thủ, Đông Vân Tông đâu có sức phản kháng. Cái gọi là thánh nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Kia bảy tòa trên ngọn núi Đông Vân Tông đám người, tại đối mặt kia kinh khủng một kích thời điểm, căn bản không có lực phản kháng chút nào, theo kia bảy tòa ngọn núi cùng một chỗ, triệt để chôn vùi vào hư vô. Một bên khác, Diệp Thần vừa ly khai Đông Vân Tông không đợi đi ra bao xa, bên hai thoáng chốc liền chuyển đến một tiếng to lớn tiếng oanh minh vang. Quay người nhìn lại, liền nhìn thấy Đông Vân Tông tại kia kinh thiên một kích phía dưới, biến thành một mảnh phế tích, cuồn cuộn bụi mù bay lên, che đậy nửa bên bầu trời. Tông chủ, Diệp Thần lập tức hai mắt đỏ thẫm, trong mắt có nước mắt trượt xuống, hướng phía Đông Vân Tông phương hướng lớn tiếng gào thét là ta hại các ngươi. Nhưng hắn không kịp bi phẫn, bởi vì hắn biết do Nạp Lan gia tộc người còn tại Đông Vân Tông không có ly khai, mình nếu là không nhanh chóng ly khai, liền có lỗi với Đông Vân Tông đám người hy sinh, cùng bảo vệ cho hắn. Nhưng ngay tại hắn lau khô trên mặt nước mắt, chuẩn bị quay người ly khai lúc, cách đó không xa bầu trời phía trên, lập tức bay tới mấy đạo lưu quang, trong chớp mắt liền đem hắn vây quanh tại ở giữa. Sau đó, Nạp Lan Yên thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nàng nhìn chăm chú Diệp Thần, trong mắt có thần sắc phức tạp hiện lên. Thật lâu, nàng môi đỏ hé mở. Diệp Thần, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 67. Chạy trối chết Diệp Thần, Nạp Lan gia tộc truy sát Nạp Lan Yên. Diệp Thần nhìn xem chung quanh đột nhiên xuất hiện người, sắc mặt đại biến, hai mắt như muốn phun lửa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại nhất phía trước Nạp Lan Yên, cắn răng nghiến lợi hét lớn một tiếng. Trên đời này tại sao có thể có người ác độc như vậy nữ nhân? Vì một ngoại nhân, không chỉ có cùng mình vị hôn phu quyết liệt, thậm chí còn vì Cố Huyền Chỉ truy sát mình vị hôn phu. Ngươi cho rằng cái kia Cố Huyền Chỉ là thật thích ngươi sao? Hắn bất quá là đang lợi dụng ngươi giết ta thôi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên đứng tại chỗ, lạnh lùng nói, Diệp Thần, ta đã sớm đã nói với ngươi, ta cùng thần tử điện hạ ở giữa trong sạch, ngươi đừng muốn dùng ngươi kia bẩn thỉu tâm tư đến phỏng đoán thần tử điện hạ. Ta cùng ngươi từ hôn cũng cùng thần tử điện hạ không quan hệ. Ngay sau đó, nàng thoại phong nhất chuyển nói, Diệp Thần, từ bỏ dây rồi đi. Bây giờ thân ngươi bị thương nặng, ngươi là trốn không thoát. Ngoan ngoãn cùng ta trở về hướng thần tử điện hạ bồi tội. Ngươi, đừng, muốn. Diệp Thần mỗi chữ mỗi câu giận dữ hét. Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng hận ý, song quyền chăm chú giữ tại bên cạnh thân. Sau một khắc, tại cặp mắt của hắn bên trong có ngọn lửa nóng bỏng dâng lên. Muốn ta bồi tội cho Cố Huyền Chỉ, nằm mơ. Thoại âm rơi xuống lúc, Diệp Thần dẫn đầu xuất thủ, pháp tướng cảnh ngũ trọng tu vi toàn bộ bộc phát, lượn lờ lấy thần diễm song quyền, mang theo quần quận kinh khủng thủy triều, trực tiếp hướng phía Nạp Lan Yên oanh kích mà đi. Trong lúc nhất thời, ánh lửa thông thiên, lôi minh chấn đãng. Tiểu tử, đừng muốn làm cản. Nạp Lan Yên bên cạnh Nạp Lan gia tộc cường giả Nạp Lan Thạch quát chói tai một tiếng, tiến về phía trước một bước, đại năng cảnh tu vi ẩm vàng bắn ra, một đạo kim quang đột nhiên tại mọi người trước mắt nổ tung, kinh khủng uy áp phô thiên cái địa quét sạch bốn phương, trong đó nô ra một cái to lớn thủ trưởng hướng phía Diệp Thần trực tiếp chụp tới. Cùng lúc đó, mảnh này thiên địa trong nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen dày đặc, trên đỉnh đầu màu tím lôi đỉnh tại trên trời cao điên cuồng lấp lóe. Ầm ầm, kinh khủng sóng lớn chỉ một thoáng giữa không trung nổ vang, chu vi hoa cỏ cây cối đều trong nháy mắt này đều hóa thành cho bụi, liền liền dưới chân thổ địa đều trở nên cháy đen một mảnh. Mấy ngày nay tại Đông Vân Tông chữa thương thời điểm, Diệp Thần thương thế đã khôi phục không ít, tuy nói còn không có trở lại trước đây đỉnh phong chiến lực, nhưng ở hắn trước mắt toàn lực bạo phát xuống, cũng đầy đủ kinh khủng. Mặc dù không cách nào vượt biên chu sát thân là đại năng cảnh Nạp Lan Thạch, nhưng tự vệ lại không thành cái vấn đề lớn gì. Quang mang tiêu tán, như thế nào như thế? Nạp Lan Thạch thân hình rút lui mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt đựng đầy không thể tin. Cái này tiểu tử lại có thể nương tựa theo pháp tướng cảnh ngũ trọng tu vi, không chỉ có cư thế mà chống được hắn một kích, thậm chí còn đem hắn làm cho lùi lại mấy bước. Cái này tiểu tử, đến tột cùng là cái dạng gì quái vật? Quả nhiên là thực lực kinh khủng. Bất quá, bằng vào nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng nhìn ra được Diệp Thần trên người có tổn thương, chỗ bạo phát đi ra thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nhất thời. Tất cả mọi người, cùng tiến lên. Nạp Lan Thạch trầm giọng nói, bắt hắn lại, mang cho thần tử điện hạ buổi tội. Đã một mình hắn tạm thời không cách nào làm gì được Diệp Thần, vậy liền tất cả mọi người cùng một chỗ quân đấu tốt, lần này Nạp Lan gia tộc mang ra cường giả lại không chỉ một mình hắn. Hắn cũng không tin, cái này gọi Diệp Thần tiểu tử, tại đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công tình huống dưới, còn có thể có được xoay người năng lực. Sau một khắc, ngay tại Nạp Lan Thạch thanh âm rơi xuống trong mấy mắt, Nạp Lan gia tộc bên trong, lấy Nạp Lan Yên cầm đầu những người còn lại, thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhao nhao hướng phía Diệp Thần tập sát mà đi. Đáng chết, các ngươi, hèn hạ vô sỉ. Các ngươi Nạp Lan gia tộc chính là như vậy ỷ thế hiếp người sao? Có bản lĩnh cùng ta một đối một đơn đấu a. Diệp Thần nhìn chằm chằm từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng hắn tập sát mà đến Nạp Lan gia tộc đám người, sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập thật sâu hoán động. Mới cái kia một kích, đã vận dụng chính mình đại bộ phận lực lượng, thậm chí còn lần nữa khiên động hắn thương thế, nếu là lúc này lại đối mặt nhiều người như vậy vây công, cho dù hắn không chết, cũng sẽ rơi vào cái trọng thương đến tàn hạ chẳng. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đây là tại tham gia cái gì lôi đài luận võ sao? Còn cùng ngươi một đối một đơn đấu, cho ngươi có thể chạy trốn cơ hội. Thật sự là buồn cười. Nạp Lan Thạch cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, trên người lực lượng lần nữa bộc phát ra. Oanh! Bao quát Nạp Lan Thạch ở bên trong mấy vị cường giả đồng thời hướng về Diệp Thần oanh ra một trường, trực tiếp liền đem Diệp Thần đánh cho thân hình bay ngược mà ra, cuối cùng nặng nề mà đập vào trên mặt đất, phun ra mấy cái tiên huyết. Các ngươi, quả thực là khinh người quá đáng. Diệp Thần khàn giọng hét lớn một tiếng, loạn trà loạn choạng mà từ dưới đất bò dậy, hung tợn lao đi vết máu ở khoe miệng, trên người linh lực không giữ lại chút nào bộc phát ra. Từng tia từng sợi thần diễm lập tức lượn lờ tại quanh người hắn, giống như một cái từ trên trời giáng xuống hỏa thần. Sau đó, thân hình hắn bỗng nhiên bắn lên, kinh khủng quyền phong vỡ vụn tầng tầng không gian, mang theo giống như lưu tinh truy tốc độ, hướng phía cách mình gần nhất, lại thực lực yếu nhất địch nhân bỗng nhiên oanh ra một quyền. Bành! Khoảng cách gần hắn nhất mấy người kia, tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, trực tiếp bị đánh đến bay ngược ra ngoài, miễn cưỡng lui lại mấy bước, mới đứng vững được, cùng ngăn chặn trong cơ thể mình quần quần khí huyết. Diệp Thần thừa dịp cái này cơ hội, vốn định chạy ra cái này vòng đây, nhưng lại tại hắn sắp đào tẩu thời điểm, sau lưng đột nhiên có một cỗ kinh khủng xương hàn chi khí, hướng phía sau lưng của hắn ngang nhiên vô xuống. Diệp Thần vội vàng thay đổi thân hình, oanh ra một quyền, đánh nát hướng hắn tập sát mà đến hàn băng xiển xích, khuấy động lên mạng lưới vụ băng. Nhìn qua đứng ở sau lưng mình Nạp Lan Nghiên, hắn thần sắc và mẹo, phẫn nộ gầm thét lên, "Nạp Lan Nghiên, ngươi đã từng dù sao cũng là vị hôn thê của ta, bây giờ coi là thật muốn vì cố huyền chỉ mà đối với ta đổi tận giết tuyệt sao?" Nghe vậy, Nạp Lan Nghiên ý vị không rõ lắc đầu. "Ta cử động lần này cũng là vì Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan Nghiên, đây hết thảy đều là ngươi bức ta." Diệp Thần thanh âm suy yếu, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói phẫn nộ chi ý bất quá, đang tức giận chất vấn Nạp Lan Yên đồng thời, động tác trên tay của hắn cũng không có đình chỉ. Tại thương thế không có chuyển biến tốt đẹp điều kiện tiên quyết, hắn nhiều lần buộc phát tự thân lực lượng, khí tức đã tiếp tục không lên. Nếu là lại tiếp tục đánh xuống, hắn sớm muộn sẽ bị bắt được Cố Huyền Chỉ trước mặt, tới lúc đó, hắn tất cả cừu hận, tất cả không cam lòng, đều đem hóa thành công dã tràng. Sắc mặt hắn biến ảo khó lường, cuối cùng không thể không cắn răng làm ra một cái quyết định. Đó chính là trốn. Mà liên tại hắn ý nghĩ kết thúc thời khắc, động tác trên tay của hắn đã dừng lại, tại dưới chân hắn hội tụ ra một cái cổ lão ma thần bí pháp trận, dần dần tách ra sáng chói quang mang. "Nạp Lan Yên, cái nhục ngày hôm nay, ta Diệp Thần nhớ kỹ. Đợi cho lúc trở về, tất tự tay giết ngươi." Dứt lời, thân hình của hắn dần dần biến mất tại pháp trận ở trong. Gặp một màn này, Nạp Lan Yên thần sắc biến đổi, vội vàng lên tiếng nói, "Không được, hắn muốn chạy." Nhanh ngăn lại hắn. Nhưng đã muộn, ngay tại nàng kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần thân hình đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại kia cổ lão ma thần bí pháp trận lóe ra nhàn nhạt quang mang, cuối cùng cũng dần dần tan biến tại không. "Tất cả mọi người, đều đuổi theo cho ta, tuyệt đối đừng để cái này ra hỏa trốn thoát." Nạp Lan Thạch thân hình dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xà truy kích mà đi. Nhưng ở chung quanh ngàn dặm bên trong tìm tòi mấy vòng về sau, cũng không có tìm được Diệp Thần thân ảnh, đối phương thật giống như hư không tiêu thất. Sau khi hạ xuống, Nạp Lan Thạch nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. "Đáng chết, cái này tiểu tử vậy mà có được thủ đoạn quỷ dị như vậy, tuyệt đối đừng để cho ta tìm tới ngươi, không phải ta tất nhiên đưa ngươi rút gần lột ra." Cùng lúc đó, Nạp Lan lão tổ tại Hủy Diệt Đông Vân Tông về sau, cũng chạy tới. Nạp Lan Yên tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhíu mày, ngữ khí có chút ít lo lắng hỏi, "Lão tổ, Diệp Thần đã chạy, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lại nên như thế nào hướng thần tử điện hạ bàn giao?" Nghe vậy, Nạp Lan lão tổ sắc mặt biến đổi một lát sau, có quyết đoán, truyền lệnh xuống, chiêu cáo toàn bộ đông vực, phàm là có Diệp Thần tin tức người, có trọng thượng, có thể bắt được Diệp Thần lại đưa đến ta Nạp Lan gia tộc người, chỉ cần tại ta Nạp Lan gia tộc phạm vi năng lực bên trong, đều có thể thỏa mãn đối phương một cái yêu cầu. Về phần Nạp Lan gia tộc tất cả mọi người, như cũng như là lúc trước như vậy, bốn phía tìm kiếm Diệp Thần tung tích, lần này tìm tới tung tích của hắn, nhất kích tất sát. Nạp Lan Yên ánh mắt chớp lên, khẽ mở môi đỏ, vuốt cằm nói, "Bây giờ cũng chỉ có thể như thế." Phân phó xong những này về sau, Nạp Lan lão tổ ánh mắt rơi vào trên thân Nạp Lan Yên, nhẹ nhàng hít một hơi. "Tiên nhi, thần tử điện hạ bên kia, chỉ có thể ngươi đi hướng thần tử điện hạ xin tội." Nghe vậy, Nạp Lan Yên kia trương thanh lệ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, trong đầu hiện ra một màn kia thân ảnh màu đỏ, nhưng chợt nàng liền khôi phục bình thường, sau đó nhẹ nhàng thi lễ một cái. "Vâng, lão tổ." Chương 68. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Cố Huyền Chỉ, đến từ Diệp Thần tìm nơi nương tựa một bên khác. Phong Vân Thành, Nạp Lan gia tộc. Bên trong hành cung, Cố Huyền Chỉ lười biếng ngồi tại trên đài cao, trong khi chớp con mắt, có nhàn nhạt huy mang lưu truyền. Sớm tại Nạp Lan Yên dẫn đầu một đám tộc nhân tiến về Đông Vân Tông thời điểm, Cố Huyền Chỉ liền đã biết được việc này. Đương nhiên, bao quát tại Đông Vân trong tông phát sinh sự tình, cùng cuối cùng Diệp Thần chạy trốn một chuyện, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đinh. Kiểm tra đến Thiên Mệnh Chi Tử tông môn hủy diệt, Thiên Mệnh Chi Tử thiên mệnh điểm giảm mức 2000, chủ nhân nhân vật phản diện giá trị gia tăng 2000. Nghe được trong đầu hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, Cố Huyền Chỉ nhếch miệng lên một vòng ý cười tới. Trận pháp truyền tống, chính là không biết rõ ngươi cái này trận pháp truyền tống có thể trèo chống ngươi tiêu hao bao nhiêu lần bản nguyên tinh huyết. Có thể ngàn vạn muốn trèo chống, đừng để bản thần tử thất vọng a. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là hắn cái thứ nhất tầm bảo thử, hắn còn hy vọng Diệp Thần mang theo hắn tìm tới càng nhiều thiên mệnh người đây. Đúng lúc này, hành cung ngoài có tôi tớ lên tiếng bẩm báo, thần tử điện hạ, Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư Nạp Lan Yên cầu kiến thần tử điện hạ. Nghe vậy, Cố Huyền Chỉ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bình tĩnh mở miệng nói, để cho nàng đi vào. Không bao lâu, hành cung cửa lớn mở ra. Nạp Lan Yên nện bước bước liên tục đi đến. Nàng vẫn là kia thân màu trắng váy dài, váy phía trên có điểm điểm trúc diệp điểm xuyết, chỉ là lúc này trên mặt của nàng lại mang theo một chút sợ hãi. Nạp Lan Yên gặp qua thần tử điện hạ. Nạp Lan Yên cung kính hướng phía ngồi ở phía trên Cố Huyền Chỉ thi lễ một cái. Cố Huyền Chỉ ánh mắt nhàn nhạt rơi ở trên người nàng, "Chuyện gì?" Nghe vậy, Nạp Lan Yên trực tiếp quỳ sát trên mặt đất, cúi đầu thấp xuống, thanh âm cung kính nói, "Nạp Lan Yên thẹn với thần tử điện hạ kỳ vọng, rõ ràng đã tìm được Diệp thần tung tích, nhưng cuối cùng vẫn để Diệp thần chạy trốn cho. Còn xin thần tử điện hạ trách phạt." Mặc dù bây giờ nàng đã cùng Diệp thần lui cưới, nhưng là lúc trước nàng liền hướng Cố Huyền Chỉ cam đoan qua, nhất định sẽ đem Diệp thần tự mình bắt được Cố Huyền Chỉ trước mặt, để Diệp thần hướng Cố Huyền Chỉ bồi tội. Nhưng hôm nay nàng lại nuốt lời. Vì để tránh cho Cố Huyền Chỉ nổi giận, từ đó liên lụy đến Nạp Lan gia tộc, vô luận như thế nào, nàng đều muốn đi qua hương Cố Huyền Chỉ bồi tội nói xin lỗi. Dùng cái này cầu xin Cố Huyền Chỉ có thể lại cho nàng, thậm chí là lại cho Nạp Lan gia tộc một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Thật lâu, Nạp Lan Yên chậm chạp không có nhìn thấy Cố Huyền Chỉ lên tiếng, chỉ có thể khẩn trương nắm chặt hai tay, trên mặt bởi vì sợ hãi mà có chút tái nhợt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt một tầng, đầu chỉ có thể rủ xuống đến thấp hơn, cơ hồ dán vào mặt đất. Nàng không dám phỏng đoán Cố Huyền Chỉ tâm ý, cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu, hay là tự tiện đứng dậy, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Cố Huyền Chỉ mở miệng. Các ngươi Nạp Lan gia tộc trung tâm, bản thân tự nhìn ở trong mắt, việc này tội không ở đây ngươi Nạp Lan gia tộc, ngươi không cần sợ hãi. Đứng lên trước đi. Cố Huyền Chỉ cười một cái, tựa hồ nhìn ra Nạp Lan Yên tâm tư, thanh âm nhàn nhạt giống như tiếng trời, nhưng lại mang theo vài phần cao cao tại thượng xa cách. Trong lời nói cũng không có mảy may ý trách cứ. Dù sao, thiên mệnh chi tử nếu là dễ giết như vậy lời nói, cái kia còn có thể là thiên mệnh chi tử sao? Thiên mệnh chi tử đó cũng đều là có thiên đạo quang hoàn tồn tại, đánh không chết tiểu cường. Nạp Lan Yên đa tạ thần tử điện hạ. Trong lòng Nạp Lan Yên vô cùng cảm kích. Nạp Lan Yên nguyên bản một mực căng thẳng tâm thần tại thời khắc này bỗng nhiên buông lỏng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích. Cố Huyền Chỉ lần này ngôn luận, để trong nội tâm nàng kinh hoàng cởi cái làm sạch sẽ chỉ toàn, đồng thời cũng càng thêm để nàng kiên định ý nghĩ trong lòng. Thần tử điện hạ yên tâm, vô luận Diệp thần chạy đến chân trời góc biển, dù là ta Nạp Lan gia tộc dốc hết toàn tộc chi lực, cũng tất nhiên tìm tới Diệp thần tung tích. Phàm là mạo phạm thần tử điện hạ người, chính là ta Nạp Lan gia tộc địch nhân. Nghe vậy, Cố Huyền bình thản lên tiếng, để cho người ta đoán không ra hắn đang chiêu suy nghĩ. Các ngươi Nạp Lan gia tộc, có lòng. Nghe nói như thế, Nạp Lan Yên trên mặt lập tức toát ra một tia mừng rỡ, lẩm bẩm nói, thần tử điện hạ. Nàng lần nữa hướng phía Cố Huyền Chỉ dập đầu một cái. Bằng vào thông minh của nàng, tự nhiên đoán ra Cố Huyền Chỉ sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu nói này, mà đối phương bây giờ lời nói này cũng liền tương đương với biến tướng khẳng định nàng Nạp Lan gia tộc, thậm chí đã tương đương với khẳng định nàng Nạp Lan gia tộc tại Cố gia bên người vị trí. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa mở miệng cam đoan nói, thần tử điện hạ yên tâm. Bây giờ ta Nạp Lan gia tộc đã đem truy sát Diệp thần một chuyện chiêu cáo toàn bộ đông vực, tin tưởng không được bao lâu liền có thể tìm kiếm đến Diệp thần tung tích, đến lúc đó, Nạp Lan gia tộc tất nhiên sẽ không để cho thần tử điện hạ lần nữa thất vọng. "Ừm, ngươi đi xuống trước đi." Cố Huyền Chỉ khẽ bước cằm. Tại Nạp Lan Yên rời khỏi hành cung về sau, Cố Huyền Chỉ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía hành cung bên ngoài. "Đinh, kiểm tra đến Nạp Lan gia tộc hoàn toàn thần phục tại chủ nhân, Diệp thần quật khởi con đường tao ngộ không nhỏ đả kích, thiên mệnh chi tử thiên mệnh điểm giảm mất 2500, chủ nhân nhân vật phản diện giá trị gia tăng 2500." Nghe được hệ thống lời nói này, Cố Huyền Chỉ góc miệng phát họa lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Đây hết thảy, quả nhiên cùng hắn suy đoán không khác nhiều. Cái này Nạp Lan gia tộc lúc trước, dù là gặp lấy Diệp thần phẫn hận, cũng vì báo ân duyên cớ, vô luận là tài nguyên tu luyện, hoặc là các loại nhân mạch cũng tốt, vẫn luôn tại từ từng cái phương diện trợ giúp Diệp thần. Là Diệp thần tại giai đoạn trước quật khởi trên đường, trải bằng cơ hồ một nửa con đường. Dù sao, Nạp Lan gia tộc thế nhưng là đông vực một trong tam đại thế gia, mà tất cả mọi người tại biết rõ Diệp thần cùng Nạp Lan gia tộc quan hệ về sau, bởi vì e ngại Nạp Lan gia tộc thực lực, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bán cho Diệp thần một bộ mặt. Lần này nếu là hắn không có dáng lâm đông vực, như vậy sự tình như cũ sẽ an chiếu lấy trước đó hướng đi phát triển. Diệp thần tại giai đoạn trước lại bởi vì Nạp Lan gia tộc trợ giúp, từ mà thành là đông vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, mà Nạp Lan gia tộc nhân mạch đến cuối cùng cũng đều sẽ trở thành Diệp thần nhân mạch. Đến lúc cuối cùng Diệp thần có được thực lực của mình về sau, liền sẽ triệt để phá vỡ Nạp Lan gia tộc, từ đó rửa sạch chính mình đã từng sỉ nhục. Nhưng bây giờ nha, Nạp Lan Yên đầu tiên là cùng Diệp thần lui cưới, hiện tại Nạp Lan gia tộc càng là chiêu cáo toàn bộ đông vực, toàn lực truy sát Diệp thần. Như vậy rất nhiều vì trèo lên Nạp Lan gia tộc, mà bởi vậy cùng Diệp thần kết giao thế lực, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì Nạp Lan gia tộc một cử động kia mà triệt để cùng Diệp thần trở mặt. Làm những này trợ lực đều biến thành Diệp thần địch nhân thời điểm, không biết rõ cái này bị thiên đạo chiếu cô thiên mệnh chi tử, lại có thể nhắc lên cái gì tuyệt địa phản kích tiết mục đâu. Hoặc là trên trời rơi xuống cường giả. Cố Huyền Chỉ trong đầu lóe lên Ngọc Thanh Đế Tông bốn chữ này, nhếch miệng lên một vòng hài hước ý cười. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, hệ thống cấp ra Diệp thần trước mắt chỗ vị trí. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh chi tử Diệp thần trước mắt chỗ phương vị, Bắc Nguyên, Đông Vực, ngoài vạn dặm Hạo Nhiên Thánh Địa địa giới. Cùng lúc đó, Đông Vực, Hạo Nhiên Thánh Địa địa giới. Nương tựa theo cái kia cổ lão thần bí trận pháp truyền thống, Diệp thần chạy ra đến ngoài vạn dặm. Tại cảm nhận được chính mình rốt cục an toàn về sau, hắn thở phào một hơi, chậm rãi dựa vào bên cạnh cự thạch ngồi liệt xuống dưới. Vẹn vẹn nhẹ nhàng khẽ động, một cú mãnh liệt đau đớn từ thân thể của hắn các nơi truyền ra, khiến cho thân thể của hắn co rút không thôi, trên mặt đau đến một trận bặm mẻo, trong ánh mắt càng là tràn đầy sâu sắc che lấp cảm giác. Cái này một lần, hắn không chỉ có liền nguyên bản thương thế đều không có khôi phục lại, lại vì đau bệnh mà lần nữa thiêu đốt bản nguyên tinh huyết thi triển trận pháp truyền thống, có thể nói là mất cả trì lẫn trải, Nạp Lan gia tộc đám kia đáng chết ra hỏa, không chỉ có hủy diệt ta tông môn, càng còn dẫn người đem ta truy sát đến chật vật như thế hoàn cảnh, để cho ta gặp như thế lớn lao khuất đủ. Cái nhục ngày hôm nay, ta Diệp Thần ngày khác nhất định ngàn vạn lần để các ngươi hoàn lại. Nặng nề mà hít sâu một hơi, Diệp Thần cố gắng bình phục lại tâm tình của mình. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là muốn tìm tới một cái an toàn địa phương chữa thương, có thể ngàn vạn không thể lại bại lộ tung tích của mình. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy, chuẩn bị thay hình đổi dạng, ly khai nơi đây. Nhưng ngay tại hắn sắp ly khai thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, hắn trước mắt vị trí địa giới chính là Hạo Nhiên Thánh Địa. Hạo Nhiên Thánh Địa Thánh Tử Tần Xuyên cùng hắn chính là bạn tri kỷ hảo hữu, hai người từng tại bên ngoài lịch luyện thời điểm, càng là có quá mệnh giao tình, chính hắn càng không để ý an nguy của mình, đã từng là Tần Xuyên tìm được một gốc có thể trợ hắn tu luyện linh thảo. Cho nên, không chỉ là Tần Xuyên đem hắn xem như ân nhân cứu mạng, thậm chí là liền Hạo Nhiên Thánh Địa Thánh Chủ đều đem hắn phục làm thượng khách, đối với hắn vô cùng chiếu cố. Thật sự là trời cũng giúp ta. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, có cái tầng quan hệ này tại, Hạo Nhiên Thánh Địa vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với hắn ngồi nhìn không để ý tới. Cái gọi là nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Hắn tin tưởng, nương tựa theo Tần Xuyên chính trực là người, tất nhiên sẽ không như là Nạp Lan Yên cái kia xà hạt nữ nhân, đối với hắn làm ra truy sát sự tình. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng phía Hạo Nhiên Thánh Địa sơn môn mà đi. Chương 69. Huynh đệ như tay chân, Hạo Nhiên Thánh Địa đi một chuyến. Thứ 69 chương huynh đệ như tay chân, Hạo Nhiên Thánh Địa đi một chuyến. Hạo Nhiên Thánh Địa. Đây là một chỗ to lớn sơn mạch, nhưng phía trên dãy núi lại xây cất một tòa tre mênh mang to lớn thành trì, nguy nga cao ngất, giống như đứng sững ở thiên địa chi cuối cùng, tinh la bài bố, ngay ngắn rõ ràng, các loại tử điện kim quyết, đình đài lầu các trải rộng trong đó, càng là cực điểm lộng lẫy. Đúng lúc này, một đạo lưu quang thẳng tắp đáp xuống thành trì trước cửa chính. Người này chính là Diệp Thần. Thánh địa trước, trông coi cửa thành thủ vệ ngăn cản đang muốn cất bước tiến vào bên trong Diệp Thần, dừng lại. Không phải Hạo Nhiên Thánh Địa đệ tử không được đi vào, nhanh chóng rời đi. Làm cản. Diệp Thần lạnh lùng bệ nghệ thủ vệ một chút, một tay phía sau. Ta chính là các ngươi Tần Xuyên Thánh Tử bạn tri kỷ hảo hữu, cái này Hạo Nhiên Thánh Địa ta muốn vào liền vào, ngươi một cái chỉ là thủ vệ, còn dám đối ta hô to gọi nhỏ. Ngươi. Thủ vệ sắc mặt một trận biến ảo khó lường, có chút khó coi, không biết nên nói cái gì. Đi nói cho các ngươi biết Tần Xuyên Thánh Tử, liền nói Diệp Thần tới chơi hắn nghe tên của ta, tự nhiên là nên ta đi vào. Nghe vậy, thủ vệ không còn dám nhiều lời. Dù sao, từ Diệp Thần lời mới rồi bên trong, thế nhưng là gọi thẳng bọn hắn thánh tử chi danh, thậm chí còn để bọn hắn thánh tử tự mình ra nên tiếp hắn, trừ khi đối phương là sống đến không kiên nhẫn được nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế làm cản. Giải thích duy nhất chính là, người này coi là thật cùng hắn thánh địa thánh tử quan hệ không phỉ. Ngươi chính là ở đây không muốn đi động, ta ngay lập tức đi bẩm báo thánh tử. Thủ vệ do dự một cái, cuối cùng vẫn vội vã hướng phía trong thánh địa mà đi. Không bao lâu, liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Trong thánh địa, một đạo tuổi trẻ thân ảnh nhanh chóng nện bước bộ pháp đi ra. Thanh niên một thân lộng lẫy trường bào màu xanh, khuôn mặt kiên nghị, trong lúc hành động, quanh thân khí tức làm cho người cảm thấy thâm bất khả trắc, toàn thân lộ ra một cỗ nổi bật bất phàm khí chất. Người này, đương nhiên đó là Hạo Nhiên Thánh Địa Tần Xuyên Thánh Tử, Diệp Thần trong miệng vị kia bạn tri kỷ hảo hữu. Diệp Minh, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Khi thấy Diệp Thần cái kia đạo cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang đứng ở cửa thành bên ngoài thời điểm, Tần Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lập tức toát ra mấy phần vui mừng. Dưới sự kích động, bước nhanh tiến lên nặng nề mà cho Diệp Thần một cái gâu ôm. Khụ. Diệp Thần có thương tích trong người, bị Tần Xuyên dùng nặng như thế lực ôm một cái, giữa cổ họng nhịn không được phát ra một trận ho khan, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần. Phát giác được Diệp Thần trạng thái không đúng, Tần Xuyên lập tức buông ra đối phương, trên dưới đánh giá một phen về sau, lo lắng mở miệng, "Diệp Minh, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương? Là ai? Là ai đã thương ngươi? Ta cái này đi báo thủ cho ngươi." Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn đã mang tới một chút sắc ý, tựa hồ chỉ cần Diệp Thần nói cho hắn biết một cái tên, hắn liền có thể mang theo Hạo Nhiên Thánh Địa cường giả, đem đối phương giết cái không chừa mảnh giáp. Diệp Thần bình phục lại kích động trong lòng khí huyết, hít sâu một hơi về sau, miễn cưỡng kéo lên một vòng cười. Việc này nói rất dài dòng. Đã nói rất dài dòng, trước hết đừng nói nữa, mau cùng ta đi vào, ta để cho người ta chữa thương cho ngươi. Tần Xuyên lập tức mang theo Diệp Thần đi vào thánh địa bên trong, đồng thời an bài cho hắn một cái thanh tịnh đại điện tĩnh dưỡng. Càng có như nước chảy đan dược, đưa đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Minh, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại ta Hạo Nhiên thánh địa hảo hảo dưỡng thương, nếu là kia Nạp Lan gia tộc người thực có can đảm đến, ngươi xem ta như thế nào đem bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Ngay tại tiến về đại điện trên đường, Tần Xuyên đã từ Diệp Thần trong miệng biết rõ sự tình trải qua. Cụ thể nguyên nhân chính là, Diệp Thần bởi vì cùng Nạp Lan Yên từ hôn, dẫn đến Nạp Lan gia tộc mất mặt mũi, cho nên liền phái người bốn phía đuổi giết hắn, thậm chí còn làm cho người bị diệt tông môn hắn chỗ. Quả thực là khinh người quá đáng. Người khác sợ hắn Nạp Lan gia tộc, ta Hạo Nhiên thánh địa cũng không sợ. Diệp Minh, ngươi một mực tại ta Hạo Nhiên thánh địa hảo hảo dưỡng thương chính là, còn lại không cần quan tâm, hết thảy tự có ta vì ngươi cản trở. Tần Minh, đa tạ. Diệp Thần trên mặt cảm kích không thôi, trong lòng càng là cảm khái không thôi. Quả nhiên a thời khắc mấu chốt, vẫn là huynh đệ đáng tin cậy a. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, lời này quả thật không giả. Diệp Minh, ngươi còn khách khí với ta cái gì? Trước đây ngươi không để ý tính mạng mình đã cứu ta, như thế ân tình ta Tần Xuyên suốt đời khó quên, bây giờ ngươi tao ngộ như thế đại nạn, ta Tần Xuyên ha có làm việc mặc kệ lý lẽ. Tần Xuyên một mặt lòng đầy căm phẫn. Diệp Thần đáp lại cảm kích mỉm cười. Nhưng ngay tại Tần Xuyên chuẩn bị ra ngoài triệu tập nhân thủ, dự định tiến về Nạp Lan gia tộc là Diệp Thần đòi hỏi một cái thuyết pháp thời điểm, Diệp Thần vội vàng ngăn cản hắn. "Tần huynh, ta hy vọng trước mắt ta tại Hạo Nhiên Thánh địa một chuyện, Tần huynh có thể giữ bí mật cho ta, ta tạm thời không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ tung tích của ta. Về phần ta cùng Nạp Lan gia tộc thủ chờ ta sau khi thương thế lành, ta muốn đích thân đi báo." Nâng lên Nạp Lan gia tộc, Diệp Thần trong mắt là không che giấu được tức hận, nỗi lòng càng là kịch liệt chập trùng không dứt. Nhất là nghĩ đến cái kia đạo thân ảnh màu đỏ, bất luận cái gì thời điểm đều duy trì một bộ lười biếng lạnh nhạt khuôn mặt thời điểm, trong lòng càng là không cầm được sóng lớn mãnh liệt. "Cố Huyền Chỉ, ngươi chờ đó cho ta. Người ta ở giữa, cuối cùng cũng có một trận chiến, mà một trận chiến này, chỉ có ngươi chết mới có thể giải mối hận trong lòng ta." Đồng thời, hắn để Tần Xuyên tạm thời đối ngoại giữ bí mật hắn tại Hạo Nhiên Thánh địa một chuyện, cũng là lo lắng Cố Huyền Chỉ tại biết rõ hắn tung tích về sau, sẽ phái ra phía sau hắn vị kia cường đại hộ đạo người đến đây. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua vị kia hộ đạo người cường đại, liền cái kia vị đã từng là đại đế sư tôn, đều không phải là vị kia hộ đạo người đối thủ, nếu là vị kia hộ đạo người đến, Hạo Nhiên Thánh địa đâu có sức hoàn thủ. Chỉ sợ là hắn thật vất vả tìm tới chữa thương chi địa, cũng sẽ không còn tồn tại. Mà hắn không có nói rõ với Tần Xuyên chân tướng sự tình, cũng là sợ Tần Xuyên khi biết Cố Huyền Chỉ cường đại về sau, sẽ cùng Nạp Lan gia tộc làm ra chuyện giống vậy, đem hắn vứt bỏ. Hoặc hứa Tần Xuyên bởi vì hai người tình nghĩa huynh đệ, sẽ không đem hắn bán, có thể Hạo Nhiên Thánh địa những người khác đâu. Dù sao, lòng người như quỷ vực, hắn không thể không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đương nhiên, hắn cũng không có dự định thật giấu giếm Tần Xuyên tình hình thực tế, mà là tính toán đợi đến thời cơ thành thục này, lại hướng Tần Xuyên thẳng thắn. Dù sao, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trị liệu trên người mình thương thế. Nhìn xem Diệp Thần bộ dáng này, Tần Xuyên cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải nói ra, nếu là Diệp huynh cái nào một ngày muốn đi tiến về Nạp Lan gia tộc báo thù, cứ việc cùng ta nói, ta Hạo Nhiên Thánh địa tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Đa tạ. Tần huynh. Diệp Thần cảm kích hướng phía Tần Xuyên có chút chắp tay. Đúng lúc này, một tên tôi tớ vội vã đi vào, ánh mắt đầu tiên là bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Diệp Thần, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tần Xuyên trên thân, không bình hành lễ, cung kính nói, "Thánh tử, thánh chủ lúc này ngay tại đại điện đợi ngài, có chuyện quan trọng cùng ngài thương nghị, mời ngài nhanh chóng tiến đến." Nghe vậy, Tần Xuyên có chút sửng sốt một cái, có chút không hiểu. "Phụ thân tìm ta có thể có cái gì đại sự?" "Diệp huynh, ta..." Tần Xuyên mang theo ấy náy nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần không lắm để ý khoát tay một cái nói, "Tần huynh, ngươi đi đi, không cần quản ta." "Gặp đây." Tần Xuyên gật gật đầu, "Tốt à. Diệp Minh nếu là có chuyện gì, tùy thời truyền nhân gọi ta." Dứt lời, hắn liền quay người hướng phía đại điện bên ngoài đi đến, lưu cho Diệp Thần một cái thẳng tắp bóng lưng. Thẳng đến Tần Xuyên thân ảnh biến mất không thấy, Diệp Thần mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào trước mắt mình những cái kia rực rỡ muôn màu đan dược phía trên. Sau đó lấy ra mấy thứ nuốt vào trong miệng, bắt đầu chữa thương. Một bên khác, Phong Vân Thành, Nạp Lan gia tộc. Bên trong hành cung, Cố Huyền Chỉ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào hư vô chỗ, góc miệng phát họa ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Không hổ là thiên mệnh chi tử, đều rơi xuống tình cảnh như thế, còn có người sẽ thân xuất biệt thủ. Cái này tiên đạo quang hoàn thật đúng là cường đại. Bản thân tử ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là cái này tiên đạo quang hoàn cường đại, vẫn là bản thân tử càng hơn một bậc. Nghĩ tới đây, Cố Huyền Chỉ ánh mắt chuyển hướng một phương, nhàn nhạt kêu, "Tiểu Bạch." Hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, một đạo thân ảnh màu trắng từ đó đi đến Cố Huyền Chỉ trước mặt, có chút không người, trong giọng nói mang theo chút hưng phấn, cùng kích động. "Thân tử, thế nhưng là lại có cái gì tốt chơi chuyện? Ta cái này hai ngày cũng đều phải rảnh rỗi đến bị khủng." Nghe vậy, Cố Huyền Chỉ bất đắc dĩ nâng trán. "Được rồi, ngươi bây giờ liền đi Hạo Nhiên Thánh địa đi một chuyến đi." Nghe nói như thế, tiểu Bạch Nhãn con ngươi lập tức sáng lên, trong đó lóe ra dị dạng quang mang, xoa xoa hai tay hỏi, "Thần tử, ngươi nói cái này đi một chuyến, là loại nào trên ý nghĩa đi một chuyến?" Cố Huyền Chỉ liếc mắt nhìn hắn, phản hỏi, "Ngươi cứ nói đi." "Thần tử yên tâm, có ta xuất mã, Hạo Nhiên Thánh địa tuyệt đối sinh linh không lưu." Thoại âm rơi xuống, tiểu Bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hành cung ở trong. Nhìn xem tiểu Bạch rời đi, Cố Huyền Chỉ càng ngày càng cảm thấy, tiểu Bạch hiện tại cùng thập nhị tổ càng lúc càng giống, nhất là đang nghe muốn gây sự tình thời điểm, quả thực là kích động đến liền con mắt đều sáng lên. Hảo hảo một cái tiểu Bạch, chỉ để tại sai lệch trên đường một đi không trở lại. Chương 70. Một mảnh thành tâm cho chó ăn, đối Cố Huyền Chỉ ngập trời hận ý Hạo Nhiên Thánh điện. Trong đại điện, không biết phụ thân gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Tần Xuyên đi vào đại điện ở trong về sau, đầu tiên là hướng phía đứng tại phía trên Hạo Nhiên Thánh chủ thi lễ một cái về sau, mới mở miệng hỏi thăm. Hạo Nhiên Thánh chủ xoay người lại nhìn về phía dưới Tần Xuyên, trên mặt biểu lộ hàm ẩn lấy thâm ý, làm cho không người nào có thể nắm lấy. "Ngươi đem Diệp Thần mang vào." Nghe vậy, Tần Xuyên hơi sững sờ, không nghĩ tới Hạo Nhiên Thánh chủ gọi hắn đến đây chính là vì chuyện này, bất quá hắn cũng không có chỗ giấu giếm. "Hồi phụ thân, ta cùng Diệp huynh lại là bạn tri kỷ hảo hữu, hắn đã từng càng là đã cứu tính mạng của ta, bây giờ Diệp huynh bây giờ tao ngộ đại nạn, bất luận ra ngoài loại nào nguyên nhân, ta đều không nên khoanh tay đứng nhìn." Lập tức, hắn liền đem Diệp Thần nói với hắn chân tướng một năm một mười cáo chi Hạo Nhiên Thánh chủ. "Phụ thân, cho dù kia Nạp Lan gia tộc là đông được một trong tam đại thế gia, nhưng ta Hạo Nhiên Thánh địa cũng không thể so với bọn hắn yếu, cho dù Nạp Lan gia tộc thật đến muốn người, vậy sẽ phải để bọn hắn biết rõ. Hạo Nhiên Thánh địa tuyệt không phải bọn hắn Nạp Lan gia tộc có thể tùy ý dương ngoài địa phương." Hạo Nhiên Thánh chủ nghe xong, thật lâu mới lên tiếng, chỉ bất quá nói lại là một chuyện khác. "Diệp Thần, là như thế cùng ngươi nói." Nghe được Hạo Nhiên Thánh chủ lời nói bên trong khắc thường, Tần Xuyên hơi nghi hoặc một chút nói, "Phụ thân, đây là ý gì?" Hạo Nhiên Thánh Chủ nặng nề mà hít một hơi, sau đó một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng nhìn qua Tần Xuyên, trong mắt có lửa giận lưu chuyển. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi làm thật sự là đem chúng ta Hạo Nhiên Thánh địa hại thảm. Nghe vậy, Tần Xuyên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc liên đối lấy nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Chủ trong ánh mắt đều tràn đầy thật sâu không hiểu, hắn có chút chắp tay nói, phụ thân, ta chỉ là chứa chấp Diệp Minh mà thôi, làm sao lại đem chúng ta Hạo Nhiên Thánh địa hại thảm rồi? Hạo Nhiên Thánh Chủ tay áo dài hất lên, bực tức nói, ngươi tại thu lưu Diệp Thần trước đó, vì sao không đánh trước nghe ngóng ngoại giới đồn đại? Ngươi có biết, cái này Diệp Thần đến tuột cùng treo chọc chính là người nào? Phụ thân, Diệp Minh không phải là bởi vì cùng Nạp Lan Yên từ hôn, mới đưa đến Nạp Lan gia tộc tại toàn bộ Đông Bực bởi giết hắn sao? Tần Xuyên phản hỏi, thật sự là ngu xuẩn. Hạo Nhiên Thánh Chủ thấy mình đều nói đến đây cái phần lên, chính hắn cái này nhi tử ngốc vẫn là không khai thiếu, lồng ngực không khỏi kịch liệt chập trùng bắt đầu, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Dùng ngươi đầu óc heo suy nghĩ thật kỹ, vẹn vẹn Diệp Thần bị từ hôn một chuyện, Nạp Lan gia tộc làm sao đến mức viên náo toàn bộ Đông Bực đều đang đuổi giết Diệp Thần? Cái này truyền đi, không phải ném đi hắn Nạp Lan gia tộc uy nghiêm sao? Cho dù Nạp Lan gia tộc bởi vì Diệp Thần từ hôn một chuyện mà sinh lòng bất mãn, vậy cũng không nên là như là hiện tại lớn như vậy trường cờ chống bốn phía truy sát Diệp Thần, mà là tại âm thầm điệu thấp tiến hành mới đúng. Một phen, để Tần Xuyên sắc mặt thoáng chốc đại biến, thân hình đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, phảng phất mới phản ứng được, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Chủ. Phụ thân, ý của ngài là, sở dĩ Nạp Lan gia tộc như vậy dòng chống thua chiến truy sát Diệp Minh, là bởi vì Diệp Minh đắc tội lợi hại gì đại nhân vật, mà Nạp Lan gia tộc là tại thay vị kia đại nhân vật làm việc. Nghe được lời nói này, Hạo Nhiên Thánh Chủ sắc mặt mới hơi dịu đi một chút, gật đầu, tiếp tục nói, không tệ. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, đoạn trước thời gian có cái gì liền đại nhân vật giáng lâm chúng ta đông được. Vị tiểu nói này, Tần Xuyên sắc mặt biến đổi lớn, trong đầu linh quang chợt lóe lên, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập lên, mở to hai mắt, thất thanh nói, vị kia, Trường Sinh Đế tộc Cố gia thần tử điện hạ. Mà Diệp Minh cũng là bởi vì đắc tội vị kia Cố gia thần tử, cho nên mới bị Nạp Lan gia tộc truy sát đến tận đây, thậm chí liền trước đó Đông Vân Tông, cũng là bởi vì bao che Diệp Thần, cho nên cũng rơi vào cái hủy diệt hạ trạng. Nói đến đây, Tần Xuyên triệt để có chút luống cuống. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Diệp Thần muốn để hắn đối ngoại giữ bí mật hắn tại Hạo Nhiên Thánh Địa một chuyện, cũng không phải là sợ liên lụy bọn hắn Hạo Nhiên Thánh Địa, mà là lo lắng sợ bị vị kia thần tử điện hạ tìm tới. Phụ thân, Diệp Minh bây giờ đang ở chúng ta Hạo Nhiên Thánh Địa, kia chúng ta chẳng phải là đã đem vị kia thần tử điện hạ đắc tội? Bằng vào vị kia thần tử điện hạ thủ đoạn, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ biết rõ Diệp Minh tại chúng ta Hạo Nhiên Thánh Địa. Trường Sinh Đế tộc Cố gia, đó là cái gì thế lực? Đây chính là từng tại Thương Minh giới một tay che trời tổ đại, cho dù Cố gia hiện tại đã suy sụp, nhưng ngày đó Cố gia vị kia thần tử điện hạ giáng lâm Đông Bực ngày đó, liền xuất thủ hủy diệt bộ tộc Kim Ô thế nhưng là Đông Bực đỉnh tiêm thế lực, so với hắn Hạo Nhiên Thánh Địa muốn cường đại không biết mấy phần, đều bị đối phương dễ như trở bàn tay cho hủy diệt. Vậy nếu như đối phương muốn hủy diệt hắn Hạo Nhiên Thánh Địa, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm? Trong lúc nhất thời, Thần Xuyên trước mắt trận trận biến thành màu đen. Diệp Thần, hắn nắm chặt song quyền, trong mắt có lửa giận hiện lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình chân quý lấy tình nghĩa huynh đệ, để Diệp Thần tại Hạo Nhiên Thánh Địa chữa thương, có thể Diệp Thần không chỉ có đối với hắn giấu giếm chân tướng sự tình, thậm chí còn đem Hạo Nhiên Thánh Địa đặt như thế tình cảnh nguy hiểm. Thua thiệt hắn còn một mực coi Diệp Thần là làm bạn tri kỷ hảo hữu. Quả thực là một mảnh thành tâm cho chó ăn. Ta nhổ vào. Ngắn ngủi thất thần một lát sau, Tần Xuyên rốt cục tìm về thanh âm của mình. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn mở miệng dò hỏi, "Phụ thân, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Hạo Nhiên Thánh Chủ trầm ngâm một lát sau, trong mắt có sát ý dần dần hiện, quanh thân kinh khủng khí tức càng là chậm rãi lưu chuyển ra, lan tràn cả tòa cung điện. Giết Diệp Thần, dẫn theo đầu của hắn, tự mình hướng thần tử điện hạ thỉnh tội. Có lẽ, cử động lần này có thể bảo vệ ta Hạo Nhiên Thánh Địa một mạng. Tần Xuyên ánh mắt lấp lóe, tại tay áo phía dưới hai tay, buông ra lại nắm chặt, không ngừng lặp lại mấy lần, trong lòng có chút dãy rủa. Thế nhưng là phụ thân, Diệp Thần đã từng chung quy là đã cứu ta một mạng, nếu là đuổi tận giết tuyệt, chẳng phải là quá mức lấy oán trả ơn? Không bằng, chúng ta trực tiếp đem hắn đuổi đi là được. Nghe vậy, Hạo Nhiên Thánh Chủ ngữ khí kiên quyết. Xuyên Nhi, coi như chúng ta bây giờ thả đi Diệp Thần, nhưng nếu là bạn nhất cái nào một ngày vị kia thần tử điện hạ biết rõ chúng ta đã từng thu lưu qua Diệp Thần, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Không được bởi vì chính mình nhất niệm chi nhân, mà đem chúng ta Hạo Nhiên Thánh Địa lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh a. Nghe đến đó, Tần Xuyên triệt để buông lỏng ra hai tay của mình, có chút buông xuống hạ đầu, nói khẽ, "Phụ thân, ta biết rõ." Cùng lúc đó, Diệp Thần tại chữa thương qua đi, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Không hổ là thánh địa, sử dụng đan dược chính là tốt. Thật sự là đa tạ Tần huynh. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Ngược lại, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đứng dậy đi xuống giường, đi ra đại điện, hướng về một phương hướng đi đến. Ta hiện tại đã lưu tại Hạo Nhiên Thánh Địa, mặc kệ như thế nào, cũng nên hướng Thánh Chủ lên tiếng kêu gọi, mới không mất thân là vãn bối cấp bậc lễ nghĩa. Thú hổ, cũng đúng lúc có thể thừa này cơ hội hướng Thánh Chủ hỏi thăm một cái, phải chăng có thể khôi phục bản nguyên tinh huyết bảo vật? Nếu không, nếu là như thế mang xuống, tương lai nhất định tổn thương hắn đăng lâm đế lộ căn cơ. Diệp Thần một bên nhẹ giọng tự nói, một bên đi tới Thánh Chủ hiện tại chỗ đại điện ngoài cửa. Còn không đợi hắn tới gần, bên hai liền truyền đến Hạo Nhiên Thánh Chủ cùng Tần Xuyên mưu đồ bí mật. Mà mưu đồ bí mật đối tượng, đúng là hắn chính mình. Bọn hắn đang thảo luận như thế nào giết hắn, đồng thời mang theo đầu của hắn hướng Cố gia thần tử buổi tội. Nghe đến đó, Diệp Thần thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng bặm mẹo, chăm chú nắm lại song quyền bên trên có gân xanh nô lên, quanh thân hiện ra thấu xương rét lạnh. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình bạn tri kỷ hảo hữu, vậy mà lại bởi vì Cố Huyền Chỉ mà muốn tự tay giết hắn. Hắn quả nhiên là nhìn lầm Tần Xuyên. Vốn cho là Tần Xuyên sẽ cùng Nạp Lan Yên cái kia xả hạt nữ nhân là khác biệt, không nghĩ tới kết quả là bọn hắn tất cả đều là cá mẹ một lứa, đều muốn giết hắn, mà đi lấy lòng Cố Huyền Chỉ. Cố Huyền Chỉ, ta Diệp Thần đời này nhất định phải tự tay giết ngươi. Trong lòng ngực cảm xúc khuấy động một lát sau, Diệp Thần chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn biết rõ bây giờ không phải là xúc động thời điểm, hiện tại Hạo Nhiên Thánh Chủ cùng Tần Xuyên như là đã quyết định muốn giết hắn, như vậy, cái này Hạo Nhiên Thánh Địa cũng là không cách nào lại tiếp tục ở lại. Không được, đến thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nếu không, tại Hạo Nhiên Thánh Địa địa bàn bên trên, nhiều cường giả như vậy vây công dưới, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không do dự nữa, liền vội vàng xoay người hướng phía cùng đại điện phương hướng ngược nhau vội vàng chạy tới. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh xen lẫn ngập trời kinh khủng khí tức, từ đại điện ở trong quét sạch mà ra. Là ai? Cho bản thánh chủ cút ra đây. Chương 71. Lần nữa khuất nhục thoát đi, thang thiên gói quả lớn theo Hạo Nhiên Thánh Chủ một tiếng gầm thét, toàn bộ đại điện trên không đột nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc kinh khủng uy áp. Ầm ầm. Giữa hư không phảng phất có sấm sét thanh âm điên cuồng vang lên. Nghìn vạn đạo vận xen lẫn phía dưới, hóa thành một trường kim sán to lớn trường ấn, từ đại điện ở trong ầm vang đánh ra, muốn sẽ tại ngoài điện nghe lén người triệt để trấn áp. Bành. Diệp Thần bất ngờ không đề phòng, bị một trường này bổ trúng, không có chút nào nửa điểm sức phản kháng, thân thể lập tức như là một viên đá, bị đập đến bay ngược ra ngoài, thẳng đến nện ở một cây to lớn trên cây cột về sau, mới lăn xuống trên mặt đất. Hắn bây giờ tuy nói thương thế trên người đã tốt hơn nữa, nhưng cho dù không có thụ thương, hắn hiện tại cũng bất quá mới chỉ có pháp tướng cảnh ngũ trọng tu vi. Đối mặt với thánh nhân cảnh một kích, một trường này trực tiếp đánh cho hắn trong miệng tiên huyết của vốn, đầu một trận trống không, bên tai càng là chỉ còn lại bù bù tiếng vang. Phúc. Diệp Thần bỗng nhiên một ngụm tiên huyết phun ra, thần sắc càng là vừa kinh vừa sợ. Mà liên tại Diệp Thần rơi xuống trên mặt đất đồng thời, đại điện ở trong hai thân ảnh một trước một sau bay ra. Diệp Minh, thế nào lại là ngươi? Khi thấy rõ thụ thương người là ai về sau, Tần Xuyên kinh ngạc lên tiếng. Diệp Thần lao đi vết máu ở khóe miệng, chật vật từ dưới đất bò dậy, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Xuyên, thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ đại điện bên ngoài trên không. "Tần Xuyên, ngươi ít tại nơi đó giả mù sa mưa. Các ngươi đối thoại, bên ta mới tại đại điện bên ngoài cũng sớm đã nghe được. Ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi ta làm bạn tri kỷ hảo hữu, mà ta lại là ngươi ân nhân cứu mạng, bây giờ ngươi lại muốn vì người khác mà giết ta. Ta Diệp Thần, quả nhiên là mắt bị mù, giao thoa bằng hữu. Cái gì cầu thí huynh đệ như tay chân, đều là nói mò. Tại đối mặt chân chính tai nạn cùng lợi ích trước mặt, cái gọi là huynh đệ cũng sẽ không chút do dự đưa ngươi vứt bỏ." Hạo Nhiên Thánh Chủ nhìn xem bị chính mình một bàn tay đập bay Diệp Thần, lại còn như thế nói lớn không ngượng, trên mặt tức giận càng sâu. "Ngươi cái này hôn trướng, ngươi cho bản thánh chủ im ngay. Lúc trước ngươi dùng ngôn ngữ lừa gạt Xuyên Nhi, rồi đến Xuyên Nhi đưa ngươi mang về trong thánh địa chữa thương, hoàn toàn không đề cập tới đối với ta Hạo Nhiên Thánh Địa nguy hiểm, ngươi dạng này bằng hữu, ta Hạo Nhiên Thánh Địa chưa đóng nổi, cũng không dám giao." Hạo Nhiên Thánh Chủ lúc này đã là mặt mũi tràn đầy sát ý, nếu không phải hắn sớm nghĩ đến tầng này, chỉ sợ hắn Hạo Nhiên Thánh Địa chết như thế nào đều không biết rõ. Mà bây giờ cái này Diệp Thần không chỉ có không biết rõ hối cải, ngược lại còn to tiếng không biết thẹn lỡ trách bắt đầu bọn hắn không phải. Coi là thật đáng hận. Việc này, ta cũng không phải là muốn tận lực giấu giếm, mà là muốn đợi đến một cái thời cơ thích hợp lại thẳng thắn. Diệp Thần làm thiên mệnh chi tử, mảy may không cảm thấy chính mình có lỗi, ngược lại là đối Hạo Nhiên Thánh Chủ dựa vào lý lẽ biện luận bắt đầu. Hạo Nhiên Thánh Chủ gặp hắn bộ này chết cũng không hối cải bộ dáng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thời cơ thích hợp, là chờ đến vị kia thần tử điện hạ tìm tới cửa thời điểm, ngươi lại hướng chúng ta thẳng thắn sao? Diệp Thần, bây giờ bản thánh chủ xem như nhìn minh bạch, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi vì tư lợi tiểu nhân. Nói đến đây, Hạo Nhiên Thánh Chủ trong lòng tức giận càng phát ra cường thịnh, tiến về phía trước một bước bước ra. Vâng, trên người hắn đột nhiên dâng lên bàng bạc linh lực, kinh khủng uy áp khoảnh khắc bao phủ bốn phương, thậm chí là liền không gian chung quanh đều đang từ từ vặn mèo, sụp đổ. Trên đỉnh đầu, một cái cự trường chậm rãi ngưng tụ thành hình, trên đó tản ra lực lượng kinh khủng, phảng phất thiên uy giáng lâm, đem Diệp Thần một trường cho nhập vào mặt đất. Giang giác, giang giác, giang giác. Một trận xương cốt đứt gãy thanh âm từ Diệp Thần trên thân vang lên, to lớn đau đớn, để hắn ngũ quan đều vì vậy mà trở nên vô cùng dữ tợn, nhưng trong cặp mắt lại như cũ tràn ngập ngập trời lửa giận. Nói nhiều như vậy, phụ tử các ngươi hai người bất quá chỉ là muốn cầm đầu lâu của ta, dùng cái này ôm vào Cố Huyền Chỉ đuổi thôi. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy oán độc, chống đỡ lấy vết thương chồng chất thân thể từ dưới đất bò dậy, nhưng lưng lại thẳng tắp, tựa hồ trời sập xuống, đều có bộ kia bất khuất sống lưng đỉnh lấy. Ha ha. Hạo Nhiên Thánh Chủ tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Diệp Thần sắp chết đến nơi, lại còn không có chút nào ý thức được sai lầm của mình, thậm chí căn bản không có cân nhắc đến bởi vì hắn đến, từ đó cho Hạo Nhiên Thánh Địa mang tới nguy hiểm. Hiện tại, lại còn trả đũa. Tốt tốt tốt. Diệp Thần, hôm nay bản thánh chủ liền giết ngươi, dẫn theo đầu lâu của ngươi, hướng thần tử điện hạ bồi tội. Hạo Nhiên Thánh Chủ giận dữ không thôi, rồi xuất thủ trưởng, hướng phía Diệp Thần bắt tới. Ngươi đáng chết. Thần Xuyên cũng nên chết. Các ngươi Hạo Nhiên Thánh Địa đều đáng chết. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để các ngươi những này người phản bội ta đều trả giá đắt. Diệp Thần gào thét lên tiếng. Hắn tốt xấu là đông được một đời thiên tiêu, cho dù bây giờ chỉ có pháp tướng cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý mình bị xem như thịt cá tùy ý xâm lược. Mắt chính nhìn xem muốn bị Hạo Nhiên Thánh Chủ bắt lấy, hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, đột nhiên thôi động bản nguyên tinh huyết, cưỡng ép mở ra trận pháp truyền tống. Sau một khắc, Diệp Thần dưới chân có cổ lão thần bí đồ án xuất hiện, trong lúc đó tách ra bay thẳng mây xanh tia sáng chói mắt, đem hắn thân ảnh đều bao phủ trong đó. Muốn chạy? Hạo Nhiên Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, ầm vang hướng phía quang mang bên trong chụp tới. Nhưng lại tại tới gần quang mang thời điểm, thân hình của hắn ngược lại là bị chấn động đến lui lại mấy bước. Đây là? Hạo Nhiên Thánh Chủ sắc mặt một trận biến ảo. Diệp Thần cái này tiểu tử rõ ràng chỉ có pháp tướng cảnh ngũ trọng thực lực, vậy mà có được gác chủ bài như thế cường đại. Đợi cho hắn muốn lần nữa xuất thủ công tới thời điểm, nhưng tại ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, trước mắt quang mang đã tiêu tán, mà Diệp Thần thân ảnh cũng theo huy mang biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết! Hạo Nhiên Thánh Chủ lập tức giận dữ không thôi, hắn thần thức tứ tán ra, lại hoàn toàn không có phát hiện Diệp Thần tung tích. Phụ thân, hiện tại Diệp Thần đã chạy, chúng ta phải làm gì? Tần Xuyên trên mặt có chút ít lo lắng. Bản Thánh Chủ ngược lại muốn xem, nương tựa theo ngươi bây giờ thân thể bị trọng thương, có thể chạy đến đâu mà đi? Hạo Nhiên Thánh Chủ đội vàng hạ lệnh, xuất động Hạo Nhiên Thánh Địa tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm lên Diệp Thần tung tích. Nhưng vào lúc này, Hạo Nhiên Thánh Địa hư không bên trên, đột nhiên chậm rãi hiện ra một cái vòng xoáy, sau đó, một đạo làm người sợ hãi kinh khủng ba động từ đó truyền ra. Một cái mắt, Hạo Nhiên Thánh Địa tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên thân phảng phất gánh vác lấy một tòa thần sơn, ép tới bọn hắn căn bản là không có cách động đậy một cái. Các ngươi Hạo Nhiên Thánh Địa cũng không được à, liền một cái pháp tướng cảnh tiểu tạp chủng đều bắt không được. Bản tọa đối với các ngươi rất là thất vọng a. Ngay tại đạo này phách lối kiệt ngạo thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một vị toàn thân bao phủ tại áo bào trắng phía dưới thanh niên thân ảnh từ giữa hư không đi ra. Hai tay của hắn vây quanh trước người, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy phía dưới Hạo Nhiên Thánh Địa đám người. Các hạ, là người phương nào? Phát giác được trên người vừa tới kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, Hạo Nhiên Thánh Chủ sắc mặt kỳ biến, không dám chút nào khinh thường, cẩn thận nghiêm túc chắp tay thi lễ. Bản tọa là ai, các ngươi không cần biết rõ. Các ngươi chỉ cần phải biết, bản tọa là dâng nhà ta thần tử mệnh lệnh, đến đem cho các ngươi đưa một phần thăng thiên đại lễ, không cần cảm ơn. Tiếp hảo. Đều ngoan ngoãn đứng yên đừng núp nhích a, bản tọa rất nhanh. Nói xong câu đó về sau, một cỗ bá đạo lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc từ nhỏ bạch thân trên bắn ra, liền liền bên cạnh hắn hư không cũng bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Chỉ một thoáng, một cỗ sáng chói hào quang chói sáng từ hắn trên tay hiện hiện, phản phất muốn cùng trên trời mặt trời tranh phong. Ầm ầm. Toàn bộ Hạo Nhiên Thánh Địa cũng bắt đầu trở nên tiếng rung không ngừng, thậm chí là liền phòng hộ đại trận đều tại cỗ này kinh khủng khí tức phía dưới không ngừng mà điên cuồng lay động lấp loé, cuối cùng vậy mà từng khúc chôn vùi vào hư vô. Toàn bộ Hạo Nhiên Thánh Địa phản phất đều bị như ngừng lại tại chỗ. Trước mắt ngoại trừ kia lóe ra tia sáng chói mắt cự trường, không còn gì khác tiếng vang, phản phất tại một nháy mắt hết thảy tất cả đều đã mất đi động tĩnh, yên tĩnh cực kỳ. Hạo Nhiên Thánh Địa đám người hoảng sợ nhìn xem một màn này, tất cả mọi người muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng lại tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới, ngay cả phát ra thanh âm đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia từ trên đường chân trời rơi xuống cự trường, cách bọn họ càng ngày càng gần. Bành! Sau một khắc, to lớn thủ trưởng đột nhiên rơi vào mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ Hạo Nhiên Thánh Địa lập tức nhấc lên ngập trời bụi mù. Đợi cho bụi mù tan hết, Hạo Nhiên Thánh Địa chỉ còn lại một mảnh phế tích, mảy may nhìn không ra nơi này đã từng đứng sừng sững lấy một tòa như là như cự long to lớn thành trì. Tiểu Bạch thân ảnh cũng trong cùng một lúc biến mất tại giữa hư không, chỉ có một câu lẩm bẩm lầu bầu lời nói dần dần phiêu tán trên không trung. Đầy đủ, kết thúc công việc. Lần sau đến làm cho thần tử điện hạ an bài cho ta một cái kháng đánh điểm thế lực, chưa hết hương à. Chương 72. Thật là có không sợ chết, lại dẫn ngươi đi hủy diệt cái thánh địa chơi của một bên khác. Không biết rõ chạy đi bao nhiêu vạn dặm diệp thần, rốt cục tại một chỗ trong sơn động ngừng bước chân. Tại cảm giác được chính mình trước mắt an toàn tình cảnh về sau, hắn chậm rãi ngã xuống đất, thật dài nuối lòng một hơi. Nhưng sau một khắc, hắn trên mặt lại toát ra vô cùng oán tăng chi sắc. Hạo Nhiên Thánh Địa đám tiên định nọt ra hỏa, quả thực là so Nạp Lan gia tộc còn muốn đáng hận. Ta Diệp Thần không chỉ có là người Tần Xuyên bạn tri kỷ hảo hữu, càng là ân nhân cứu mạng của ngươi, không chỉ có không giúp ta còn chưa tính, lại còn cùng ngươi phụ thân hợp mưu như thế nào giết ta, hướng cô huyền chỉ tranh công. Đáng hận, quả thực đáng hận. Ngày khác, nếu là không cần thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đem Nạp Lan gia tộc cùng Hạo Nhiên Thánh Địa hủy diệt, hắn tuyệt đối không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, thương thế của ta nguyên bản đã tốt hơn nữa, hiện tại bởi vì Hạo Nhiên Thánh Địa đám kia ra hỏa, không chỉ có khiến cho ta thương thế càng nặng, càng làm cho ta lần nữa thiêu đốt chính mình bản nguyên tinh huyết, đã triệt để thương tới ta căn bản. Diệp Thần ánh mắt lấp lóe một lát. Ý gì theo thế cục bây giờ, bất luận kẻ nào cũng không có thể tin tưởng, ta cũng tuyệt đối không thể lại mạo hiểm đi tìm bất luận cái gì quen biết cũ. Liên Tần Xuyên đều có thể phản bội hắn, những người khác càng thêm không thể tin tưởng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là trước trốn ở chỗ này chữa thương, về phần sự tình khác, chỉ có thể chờ đợi đến ta thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, lại nói. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đưa tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện vài bình đan dược. May mắn ta tại Hạo Nhiên Thánh Địa thời điểm, đem những này đan dược lưu lại. Ngay tại Diệp Thần ngồi xếp bằng, chuẩn bị bắt đầu ăn vào đan dược chữa thương thời điểm. Đột nhiên, hắn mở tròn mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm sơn động bên ngoài, chậm dần hô hấp, lặng lặng lắng nghe sơn động bên ngoài động tĩnh. Hắn âm thầm nói nhỏ, đáng chết. Ta chạy trốn tới xa như vậy địa phương, bọn hắn lại còn là đuổi tới. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rết ra ngoài thời điểm, sơn động bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo dịu dàng giọng nữ. Diệp Thần ca ca, là ngươi sao? Chớ khẩn trương, là ta, Liễu Linh Vi. Liễu Linh Vi, nàng làm sao lại xuất hiện tại cái này, đồng thời tìm được ta vị trí? Diệp Thần trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn là hơi đã thả lỏng một chút cảnh giác, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, nhưng ra ngoài trước đó đủ loại, hắn cũng không có buông xuống vũ khí trong tay. Hắn suy yếu mở miệng nói, "Là ta, vào đi." Thoại âm rơi xuống lúc, Diệp Thần giữa tầm mắt liền xuất hiện một vị dáng vóc uyển chuyển thức tha nữ tử. Nàng này nhìn cách mà bất quá 18-19 tuổi, cho dù trong sơn động ánh đèn lờ mờ, nhưng vẫn cũ khó mà che giấu nàng tuyệt sắc dung mạo, dáng vóc thon dài, hai chân tinh tế thẳng tắp. Một thân hồ màu lam váy dài theo nàng di động, váy áo bay lên, tự mang một loại xuất trần thoát tục khí chất, phảng phất một đóa trắng tinh tuyết liên, không ăn khói lửa nhân gian, nhất là một đôi thanh tịnh con người, càng là lộ ra mấy phần linh động chi ý nàng này, chính là Liễu Linh Vi. Diệp Thần ca ca. Liễu Linh Vi vừa mới đi vào sơn động, liền thấy được ngồi dựa vào trên vách đá Diệp Thần, hấp hối, trên mặt lập tức toát ra lo lắng chi ý, nhấc lên váy, nhanh chóng chạy chậm đến Diệp Thần trước mặt, đem hắn đỡ đến trước người mình. Diệp Thần ca ca, ngươi làm sao thụ nghiêm trọng như vậy thương thế? Ngươi thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, vì cái gì không tìm đến ta? Diệp Thần cũng không trả lời nàng, ánh mắt chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Thật lâu, hắn rời ánh mắt, có chút mấp máy môi khô ráo, tê thanh nói, sao ngươi lại tới đây? Liễu Linh Vi loạn xạ lau rơi khỏe mắt lăn xuống nước mắt, mở miệng giải thích, ta nghe nói ngươi gần nhất đang bị Nạp Lan gia tộc người truy sát, lo lắng ngươi thụ thương, thế là liền một đường tìm tung tích của ngươi, tìm được ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần đẩy ra Liễu Linh Vi, cười nhạo nói, tìm ta? Làm sao, ngươi cũng là muốn đem ta buộc trở về, mang cho cái kia Cố Huyền Chỉ tranh công, dùng cái này ôm vào Cố Huyền Chỉ đuổi. Liễu Linh Vi phát giác được Diệp Thần thanh âm bên trong xa cách, vội vàng giải thích nói, Diệp Thần ca ca, không phải như vậy, ta là tới giúp cho ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Thần quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu Linh Vi, tựa hồ muốn nhìn rõ hắn lời nói này có mấy phần thật mấy phần giả. Cứu ta? Ngươi có biết ta đắc tội chính là người nào? Ngươi còn dám cứu ta? Liễu Linh Vi tới gần Diệp Thần, nắm chặt Diệp Thần tay, nghiêm túc nhìn xem hắn. Diệp Thần ca ca, ta biết do ngươi đắc tội Cố Huyền Chỉ, nhưng ngươi yên tâm, ta mãi mãi cũng sẽ không phản bội ngươi, càng sẽ không vì danh lợi mà đưa ngươi giao cho Cố Huyền Chỉ trên tay. Nàng cùng Diệp Thần nhiều năm trước quen biết, tại một lần nàng bị cửu gia truy sát, cùng Đường Mạt Lộ thời khắc, là Diệp Thần cứu được nàng, đồng thời trợ giúp nàng dốc lòng chữa thương. Nếu như không phải Diệp Thần, nàng chỉ sợ sớm đã chết tại cửu gia trên tay, sao là hôm nay? Diệp Thần ca ca, để cho ta giúp ngươi chữa thương được không? Gặp đây, Diệp Thần triệt để yên lòng, đồng thời trong lòng càng là một trận cảm động. Không nghĩ tới, hắn rơi vào bây giờ hoàn cảnh, lại còn có người sẽ đối với hắn thân xuất biệt thủ. Cảm ơn ngươi, Vi Nhi. Nghe nói như thế, Liễu Linh Vi khuôn mặt ửng đỏ, vung xuống hạ đầu. Diệp Thần ca ca, ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng, đã tổn thương căn bản, chúng ta Lưu Ly Thánh Địa ở trong có đồng dạng chí bảo, có lẽ có thể trợ giúp ngươi khôi phục căn cơ. Diệp Thần ca ca, theo ta trở về đi. Liễu Linh Vi mở miệng nói ra. Vi Nhi, ta biết rõ hảo ý của ngươi, nhưng là ngươi cũng biết rõ, Cố Huyền Chỉ thân phận bối cảnh cường đại, nếu để cho hắn biết rõ ta tại ngươi Lưu Ly Thánh Địa, ta sợ hắn sẽ đối với ngươi Lưu Ly Thánh Địa độc thủ. Ta không muốn bởi vì ta mà để ngươi xa vào đến nguy hiểm ở trong. Diệp Thần nói chân tình ý cắt, nhìn xem Liễu Linh Vi trong ánh mắt càng là ngập lấy thật sâu yêu thương. Không sai, lúc trước hắn không đồng ý cùng Nạp Lan Yên ở giữa hồ nước, thậm chí là chán ghét Nạp Lan Yên, cũng là bởi vì hắn chân chính ưa thích người liền Liễu Linh Vi. Sớm tại cùng Liễu Linh Vi trước đó ngày đêm ở chung bên trong, hắn cũng đã dần dần bị Liễu Linh Vi hấp dẫn, đến cuối cùng vì nàng cảm mến. Bây giờ hắn đắc tội Cố Huyền Chỉ, càng không muốn người mình yêu mến, bởi vì chính mình mà hạ xuống trong nguy hiểm. Diệp Thần ca ca, ngươi yên tâm đi, mặc dù ta thân là Lưu Ly Thánh Địa thánh nữ, trước mắt tạm thời không đủ để củng cố Huyền Chỉ chống lại, nhưng bây giờ ta đã trở thành Ngọc Thanh Đế Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Nếu là Cố Huyền Chỉ còn dám làm khó dễ ngươi, ta liền cho sư tôn truyền âm, để sư tôn nàng tới giúp ngươi. Liễu Linh Vi nói. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng càng là cảm động không thôi. Hán thâm tình nói, Vi Nhi, ngày sau đợi cho ta trưởng thành, định không cô phụ ngươi đối ta tâm ý. Diệp Thần ca ca. Liễu Linh Vi thẹn thùng túi thấp đầu, trên gương mặt càng là một mảnh đường đỏ, không biết liên tưởng đến cái gì. Một lát sau, nàng ngẩng đầu. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Thần ca ca, chúng ta mau đi trở về đi. Diệp Thần dắt Liễu Linh Vi tay, gật đầu, được. Đi đến sơn động cửa ra vào, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đồng dạng mở miệng hỏi, các loại, Vi Nhi, ta hiện tại đang bị Nạp Lan gia tộc cùng Hạo Nhiên Thánh Địa người truy sát, ta hiện tại bộ này khuôn mặt ra ngoài, tất nhiên sẽ bị bọn hắn có chỗ phát giác, ta cần dịch dung. Liễu Linh Vi gật gật đầu, tốt. Bất quá, Diệp Thần ca ca, trước đây không lâu, Hạo Nhiên Thánh Địa đã bị một vị cường giả hủy diệt. Hạo Nhiên Thánh Địa bị hủy diệt rồi. Nghe nói như thế, Diệp Thần trên mặt lên trước toát ra ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, nhưng trong lòng thì một trận không cầm được vặn vẹo khoái ý diệt thật tốt. Bất quá, hắn cũng đoán được, hủy diệt Hạo Nhiên Thánh Địa, chắc hẳn cùng Cố Huyền Chỉ thoát không được quan hệ. Tần Xuyên, ngươi muốn ôm trên Cố Huyền Chỉ đuổi, không nghĩ tới vậy mà rơi vào như thế kết cục. Ha ha. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sau đó cùng Liễu Linh Vi cùng một chỗ ly khai. Một bên khác, Phong Vân Thành, Nạp Lan gia tộc. Bên trong hành cung, Tiểu Bạch đã trở về phục mệnh. Thân tử, Hạo Nhiên Thánh Địa đã không có. Thân tử điện hạ, lần sau chúng ta có thể hay không tìm lợi hại chút thế lực chơi chơi? Bọn hắn đều quá yếu, ta vừa mới tụ lực, bọn hắn liền không có. Tiểu Bạch nhìn qua kia ngồi tại chỗ cao nhất, ẩn tàng tại bóng ma ở trong kia xóa màu đỏ, xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Lúc này, ngồi tại trên đài cao Cố Huyền Chỉ, bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, trên mặt bất động thanh sắc, bên tai nghe hệ thống nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến Hạo Nhiên Thánh Địa hủy diệt, Thiên Mệnh Chi Tử thế lực giảm bớt, Thiên Mệnh Chi Tử thiên mệnh điểm giảm bớt 2000, chủ nhân nhân vật phản diện giá trị gia tăng 2000. Xem nhẹ trong đầu hệ thống nhắc nhở, Cố Huyền chỉ đặt chén trà xuống, đứng lên, nhếch miệng lên một vòng hài hước ý cười. Không đổi, rất nhanh. Ngươi liền có chơi.
Thật.
Thần tử bí vũ. Tiểu Bạch lập tức kích động lên, kia bao phủ tại rộng lớn bạch bảo hạ hai mắt, cũng trong nháy mắt bắn ra hưng phấn quan mang, trên mặt càng là lộ ra một vòng thâm trầm tiêu dung. Cố Huyền chỉ sắc mặt trì trệ, trong mắt nhìn xem phía dưới Tiểu Bạch bộ này trong nháy mắt tử, thần sắc ở giữa tràn đầy bất đắc dĩ. Trước đó luôn cho là Tiểu Bạch là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn thần thú, không nghĩ tới hôm nay lại thêm một cái cửa hàng thuộc tính. Đúng rồi, thần tử, cái kia Diệp Thần cái gì thời điểm giết? Đã nuôi hắn thật lâu rồi, cũng không gặp hắn có chỗ lợi gì a? Nhìn xem Cố Huyền chỉ một bộ lười biếng bộ dáng, Tiểu Bạch mở miệng hỏi.
Không đổi, lập tức.
Quá nhanh giết hắn, chẳng phải là thiếu chút niềm vui thú? Chẳng lẽ ngươi nghĩ hiện tại liền giết hắn, sau đó liền về nhà sao? Cố Huyền chỉ nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức lắc đầu. Vậy vẫn là giữ lại hắn tốt, lưu thêm một lát, ta liền có thể cùng thần tử ở bên ngoài chơi nhiều mà một hồi, chí ít sẽ không giống tại Cố gia thời điểm nhàm chán như vậy. Gặp đây, Cố Huyền chỉ không khỏi bật cười. Sau đó, hắn từ hệ thống nơi đó biết được Diệp Thần hiện tại tung tích. Đinh, kiểm tra đến Thiên Mệnh Chi Tử Diệp Thần trước mắt chỗ phương vị, Bắc Nguyên, Đông Ngực, Lưu Ly Thánh Địa. Ha ha, thật là có không sợ chết. Đi thôi, chờ đợi lâu như vậy, ta cũng có chút nhàm chán, mang ngươi lại hủy diệt cái thánh địa chơi chơi. Cố Huyền chỉ đặt chén trà xuống về sau, hơi hợt nói một câu. Ở bên cạnh hắn, đúng lúc đó xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Hắn cùng Tiểu Bạch thân ảnh, một trước một sau biến mất tại vòng xoáy bên trong. Chương 73. Xem ra ta tới không phải thời điểm, bỏ qua một trận náo nhiệt Bắc Nguyên, Đông Ngực, Lưu Ly Thánh Địa. Đập vào mắt chỗ, một mảnh mây mù mờ mịt, đông đảo xanh ngát sơn mạch tung hoành san sát, rất nhiều cổ mục quái thạch đứng sừng sững, càng có tiên hạ thuận gió nhảy múa. Diệp Thần tại Liễu Linh Vi dẫn đầu dưới, đi vào Lưu Ly Thánh Địa, trong tầm mắt, một đầu cơ hồ thông thiên thang đá trực tiếp cao ngất trong mây, phản phất thẳng tới cửu tiêu. Hai người một đường xuyên qua thông thiên thang đá, đi tới một tòa đại điện ở trong. Đại điện trên đài cao, có một đạo trung niên thân ảnh, mặc màu xanh gấm váy dài, váy chỗ có thêu điểm điểm dương cánh muốn bay chí vượng. Cho dù chỉ là một cái bóng lưng, cũng có thể nhìn ra được người này tư thái thượng thừa, nhưng nhất cử nhất động ở giữa lại lộ ra mấy phần nhàn nhạt cảm giác áp bách, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại cảm giác được Diệp Thần hai người sau khi xuất hiện, phụ nhân lập tức xoay người lại, ánh mắt bên trong băng lãnh dần dần rút đi, trong đó có ôn nhu hiện hiện. Nữ nhi, ngươi xem như trở về. Tô Mộc Kiều nhìn thấy Liễu Linh Vi bình an trở về, lo âu trong lòng rốt cục tiêu tán xuống dưới. Gần nhất Đông Ngực cũng không thái bình, đầu tiên là Đông Vân Tông cùng Hạo Nhiên Thánh Địa hai cái thế lực bị hủy diệt, lại có Nạp Lan gia tộc dòng chống khua chiêng tại Đông Ngực tiến hành truy sát sự tình, sớm đã huyên náo mọi người đều biết. Nàng khi biết Liễu Linh Vi chạy ra Lưu Ly Thánh Địa về sau, trong lòng không khỏi lo lắng không thôi, sợ Liễu Linh Vi bị thương tổn, bây giờ người bình an trở về, nàng rốt cục có thể lòng một hơi. Vi Nhi, người này là? Tô Mộc Kiều cho đến lúc này mới chú ý tới Liễu Linh Vi bên người Diệp Thần. Diệp Thần lúc này cũng hiểu được, trước mắt vị này phụ nhân chính là Liễu Linh Vi mẫu thân, cũng là Lưu Ly Thánh Địa thánh chủ. Gặp qua tiền bối, tại hạ Diệp Thần. Người chính là Diệp Thần. Không chờ Diệp Thần mở miệng nói xong, Tô Mộc Kiều liền kinh ngạc ngắt lời hắn, trên dưới trái phải tinh tế đem Diệp Thần đánh giá mấy lần. Hiện nay đông được gió nổi mây phun, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Diệp Thần. Chỉ là nàng nghìn tính vạn tính không có tính tới, chính mình nữ nhi đi ra ngoài một chuyến, lại đem Diệp Thần cho mang về. Bất quá, ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thẳng tắp rơi vào Diệp Thần cái cổ ở giữa đeo dây chuyền bên trên. Bên cạnh Liễu Linh Vi nhìn thấy Tô Mộc Kiều thần sắc khác thường, sợ Tô Mộc Kiều sẽ đem Diệp Thần đuổi đi. Thế là, nàng tiến lên một bước, mở miệng nói, "Mẫu thân, Diệp Thần ca ca đã từng nhiều lần cứu ta tại nguy nan bên trong, nữ nhi sớm đã đối Diệp Thần ca ca tối cho trung thân, bây giờ Diệp Thần ca ca tao ngộ nguy hiểm, nữ nhi có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Còn xin mẫu thân cho phép Diệp Thần ca ca lưu tại Lưu Ly Thánh Địa." Đối với Liễu Linh Vi, Tô Mộc Kiều cũng không có nghe lọt, con mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Diệp Thần, tựa hồ muốn hắn nhìn cái triệt để. Thật lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, mang theo thử dò hỏi, "Ngươi phụ thân thế nhưng là Diệp Hạo?" Nghe được lời nói này, Diệp Thần sửng sốt một cái, một lát sau mới phản ứng được, hồi đáp, "Tiền bối, phụ thân ta chính là Diệp Hạo, tiền bối." "Nhận biết phụ thân ta." Tô Mộc Kiều hít sâu một hơi, trong mắt có kinh hỉ lên. Không nghĩ tới con của hắn thế mà đều lớn như vậy. Tô Mộc Kiều phi thân đi xuống đài cao, thân thiết kéo Diệp Thần tay. Đối mặt đột nhiên cái khác tiếp xúc, Diệp Thần trong lòng có chút kháng cự, có thể thực lực đối phương cường đại, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. "Ta không chỉ có nhận biết ngươi phụ thân, còn nhận biết ngươi mẫu thân, ta cùng bọn hắn hai vị quan hệ thế nhưng là tốt vô cùng, nếu không ta cũng không thể nương tựa theo sợi dây chuyền này, liền đoán ra thân phận của ngươi." "Tiền bối biết rõ ta mẫu thân?" Diệp Thần sững sờ một lát, vội vàng hỏi. Từ lúc hắn có ký ức đến nay, liền từ chưa bao giờ thấy qua chính mình mẫu thân, khi còn bé, hắn đã từng nhiều lần hỏi qua phụ thân liên quan tới mẫu thân tung tích, nhưng mỗi một lần phụ thân lại chỉ là nói với hắn, hắn mẫu thân bị nàng tông môn mang về. Cái kia tông môn thế lực vô cùng cường đại, nếu là muốn để mẫu thân cùng bọn hắn một nhà đoàn tụ, chỉ có hắn trở thành đại đế mới có thể đem mẫu thân tiếp trở về. Cho nên, đăng lâm đế lộ, không chỉ có là vì chính hắn, cũng là vì bọn hắn một nhà có thể tại tương lai đoàn tụ. "Ta cùng mẫu thân ngươi, khi còn bé thường xuyên cùng một chỗ chơi, thường xuyên kết bạn lịch luyện, mà ngươi mẫu thân tại trước đây thế nhưng là hiếm có đỉnh tiêm tiên tiêu, vô số người bại trên tay mẫu thân ngươi. Về sau, tại một lần lịch luyện bên trong, ta cùng mẫu thân ngươi xâm nhập một cái bí cảnh, tại sau khi ra ngoài bị người đuổi giết, thế là ta cùng mẫu thân ngươi liền đi rời ra, về sau chờ ta tìm tới mẫu thân ngươi thời điểm, mới biết rõ, mẫu thân ngươi kia thời điểm trên thân trọng thương, bị ngươi phụ thân cứu được trở về. Lại chuyện về sau, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được. Ngươi phụ thân cùng mẫu thân ngươi lâu ngày sinh tình, không bao lâu liền sinh ra ngươi, nhưng ở sinh hạ ngươi sau không bao lâu, mẫu thân ngươi tông môn liền tìm được ngươi mẫu thân, đưa ngươi mẫu thân cưỡng chế mang theo trở về. Nói lời nói này thời điểm, Tô Mục Tiểu ánh mắt bên trong không tự giác mang lên mấy phần hoài niệm. Tiền bối, ta mẫu thân hiện tại ở đâu đây? Diệp Thần thần tình kích động, bức thiết nghĩ chính phải biết mẫu thân tung tích. Tô Mục Tiểu cười một tiếng, sờ lên Diệp Thần đầu. Không đổi, ta hiện tại liền cho mẫu thân ngươi truyền âm, để nàng tự mình tới gặp ngươi, đợi nàng tới về sau, còn lại hết thảy để nàng tự mình nói cho ngươi đi. Ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển. Bây giờ Nạp Lan gia tộc vì vị kia Trung Châu tới đại nhân vật, tại toàn bộ Đông Vực đều đang đuổi giết ngươi, bằng vào ta Lưu Ly Thánh Địa năng lực, căn bản không đủ để chống lại. Nghe nói như thế, Diệp Thần hô hấp trì trệ, ngay tại hắn coi là Tô Mục Tiểu muốn đem hắn đuổi đi thời điểm, lại nghe đối phương ôn nhu nói ra, bất quá, đợi cho mẫu thân ngươi sau khi đến, liền không người nào có thể làm khó dễ ngươi, cho dù là vị kia Trung Châu tới đại nhân vật, cũng muốn cân nhắc một chút, phải chăng muốn vì truy sát ngươi, từ đó cùng mẫu thân ngươi tông môn là địch. Về phần trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo tại ta Lưu Ly Thánh Địa dưỡng thương đi, ta để Vi Nhi bồi tiếp ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng một trận cảm động. Hắn chắp tay nói, đa tạ. Tiền bối. Tô Mục Tiểu che miệng cười khẽ một tiếng, một đôi đôi mắt đẹp càng là con bắt đầu, ngươi cái này đứa nhỏ đốc, hiện tại còn cứ gọi cái gì tiền bối à, gọi ta Mục Di đi. Mục Di. Thân thiết như vậy xưng hô, để Diệp Thần trong lòng dâng lên một vòng dòng nước ấm. Tốt, nữ nhi, ngươi mang theo Diệp Thần xuống dưới chữa thương đi, ta hiện tại đi cho hắn mẫu thân truyền âm. Tô Mục Tiểu quay người liền biến mất ở tại chỗ. Mà Diệp Thần cũng tại Liễu Linh Vi dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ đại điện ở trong nghỉ ngơi chữa thương. Tại Liễu Linh Vi cùng Lưu Ly Thánh Địa dốc lòng chiếu cố cho, Diệp Thần thương thế tốt hơn nữa, liền liền trước đó nhận tổn thương căn cơ, cũng bởi vì Lưu Ly Thánh Địa bảo vật mà dần dần khôi phục lại. Một ngày này, Diệp Thần tại tu luyện xong xuôi về sau, tại Tô Mục Tiểu an bài xuống, để Liễu Linh Vi mang theo Diệp Thần quen thuộc một phen Lưu Ly Thánh Địa cảnh sắc. Đương nhiên, mục đích chủ yếu cũng là muốn để hai người hảo hảo bồi dưỡng một phen tình cảm. Đi tại Lưu Ly Thánh Địa trên đường, Diệp Thần trong mắt thỉnh thoảng có kinh ngạc hiện lên. So với trước đó nhìn thấy Nạp Lan gia tộc cùng Hạo Nhiên Thánh Địa, Lưu Ly Thánh Địa so với bọn hắn quả thực là hào hoa không biết bao nhiêu. Nhưng tương tự, cái này cũng mang ý nghĩa, Lưu Ly Thánh Địa thực lực so với Nạp Lan gia tộc cùng Hạo Nhiên Thánh Địa tới nói, cường đại không biết mấy phần. Ven đường không ít đệ tử nhìn thấy Diệp Thần bộ này chưa thấy qua việc đời thần sắc lúc, trong mắt có xem thường nổi lên. Bất quá, khi nhìn đến cùng Diệp Thần sóng vai mà đi Liễu Linh Vi lúc, trong mắt mọi người không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Tê Thánh Nữ, Thánh Nữ làm sao lại đi theo cái này không biết do từ chỗ nào xuất hiện ra tiểu tử, đi cùng một chỗ? Ta không nhìn lầm a? Thánh nữ không chỉ có cùng cái này dã tiểu tử đi cùng một chỗ, thậm chí còn vừa nói vừa cười, phải biết, chúng ta thánh nữ thế nhưng là đông vực nổi danh băng sơn mỹ nhân, từ trước đến nay đối bất luận kẻ nào đều không giả lấy sát thái, mà bây giờ, trên mặt không chỉ có lộ ra vui tươi như vậy tiểu dung, lại còn sẽ thỉnh thoảng lộ ra một bộ tiểu nữ nhi nhà mới có thẹn thùng. Cái này dã tiểu tử, đến tột cùng cho thánh nữ rót cái gì mê hồn thang? Quả thực là không thể tưởng tượng, không thể tin. Mọi người ở đây che miệng nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong đám người đi ra một ngọn gió độ nhẹ nhàng thân ảnh, ngăn ở Liễu Linh Vi trước mặt, bất quá hắn ánh mắt tại rơi vào Liễu Linh Vi trên thân lúc, đáy mắt lại toát ra mấy phần tham lam. Mà ánh mắt tại rơi vào Diệp Thần trên thân lúc, đáy mắt lại nhiều mấy xóa hung ác nham hiểm, liền phảng phất chính mình yêu quý đồ vật bị người đoạt đi. Nhưng dù vậy, hắn trên mặt vẫn như cũng là duy trì như gió xuân ấm áp mỉm cười. Thánh nữ, vị này là? Liễu Linh Vi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng nói, không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Đối với trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên, trên mặt nàng rõ ràng lướt qua một tia ghét bỏ ý vị, hận không thể một bàn tay đem nó đập bay. Người này tên là Lý Tiêu, chính là đông vực một trong tam đại thế gia Lý gia thiếu chủ, nhưng là bởi vì Lý Tiêu thích nàng, cho nên liền bái nhập Lưu Ly Thánh Địa, khi tiến vào Lưu Ly Thánh Địa về sau, càng là ba lần bốn lượt quân lấy nàng. Diệp Thần ca ca, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn. Liễu Linh Vi quay đầu ôm lấy Diệp Thần cánh tay, thúc giục hắn tranh thủ thời gian ly khai, trên mặt đều là một bộ thẹn thùng bộ dáng. Được. Diệp Thần cương chiều trà sát một cái Liễu Linh Vi cái mũi, sau đó không nhìn trước người Lý Tiêu, vòng qua hắn rời đi. Dừng lại. Lý Tiêu gặp một màn này, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, thanh âm lạnh như băng mở miệng. Ngươi là từ đâu tới dã tiểu tử? Vậy mà cũng dám đối thần nữ mưu đồ làm loạn. Ngươi tính là cái gì đồ vật? Nghe vậy, Diệp Thần dừng lại bước chân, xoay người, lưng thẳng tắp, ngạo nghễ nhìn xem hắn, ngươi đợi như thế nào? Lý Tiêu tiến lên mấy bước, đồng dạng thẳng tắp lưng, nhìn xem Diệp Thần trong ánh mắt lóe ra lửa giận, đương nhiên là muốn đánh bại ngươi. Nếu là ta thắng, cút nhanh lên ra Lưu Ly Thánh Địa, từ nay về sau cách thánh nữ xa một chút. Vậy ngươi nếu bị thua đâu? Diệp Thần phản hỏi. Lý Tiêu tự tin cười một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi nhìn xem hắn, khinh thường nói, ta không có khả năng thua. Bất quá, nếu là ta thua, ta liền ly khai Lưu Ly Thánh Địa, ngày sau không lại dây dưa thánh nữ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần nói. Sau một khắc, chỉ gặp hắn bước về phía trước một bước, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, chậm rãi nắm chặt song quyền phía trên, càng là có ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngoài. Sau đó, hướng phía Lý Tiêu phương hướng đông nhiên oanh ra một quyền. Đến rất đúng lúc, Lý Tiêu hét lớn một tiếng, toàn vẹn không sợ, cả người đồng dạng tiến lên một bước, thay đổi lực lượng toàn thân, thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi đột nhiên bộc phát, sau đó rũi ra song quyền, phô thiên cái địa đối Diệp Thần oanh sát mà đi. Bành! Hai cỗ lực lượng đột nhiên đụng vào nhau, một cỗ ba độ khủng bố, như là sóng lớn, trong nháy mắt hướng phía chúng quanh khuyết tán mà đi, tóe lên mảng lớn bụi mù. Mà Lý Tiêu thân ảnh cũng ở trong chớp mắt, giống như cắt đứt quan hệ con diều trực tiếp bay ngang ra ngoài, trong miệng tiên huyết càng là tại giữa không trung phun ra một đường vòng cung. Thẳng đến rơi xuống đất, trong mắt của hắn còn mang theo không thể tin thần sắc, khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ không thể tin được, cái này không biết rõ chỗ nào xuất hiện ra tiểu tử, lại có như thế thực lực cường đại. "Ngươi?" Diệp Thần thu hồi song quyền, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi quá yếu." Nghe vậy, Lý Tiêu hai mắt tối đen, như muốn ngất đi. Nhưng vào lúc này, một đạo hài hước thanh âm từ Lưu Ly Thánh Địa hư không bên trên vang lên. "Nha, xem ra bản tọa tới không phải thời điểm, bỏ qua một trận náo nhiệt a. Thật sự là đáng tiếc."